Chương 1, Phẫn nộ Thánh nữ chương 1, Phẫn nộ Thánh nữ Thương Minh đại lục, Linh Võ Vương triều Bắc vực. Hỏa Lân Điện ba chữ, ở khu vực này tu sĩ trong vòng, thật là nổi tiếng tồn tại. Diệp Bất Phàm là Hỏa Lân Điện tạp dịch phong bên trên một cái nhỏ tạp dịch. Tạp dịch phong thời gian không dễ chịu. Mỗi ngày trời chưa sáng liền phải lên, đầu tiên là quét sạch chủ phong thông hướng xuống núi thêm đá, khoảng chừng hơn 3000 cấp, quét xong thời điểm, mặt trời đều đã leo lên núi đầu. Tiếp lấy muốn đi hỏa phòng hỗ trợ, trẻ tuổi, gánh nước, rửa rau, chờ nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử ăn xong, bọn hắn khả năng bưng lấy chén, ngồi xổm ở hỏa phòng cổng, ăn chút còn lại đồ ăn. Buổi chiều hoặc là đi khố phòng vận chuyển vật tư, hoặc là đi theo ngoại môn đệ tử đến hậu sơn thu thập thảo dược, còn phải đi thanh lý nội môn đệ tử ở viện lạc, thậm chí là hầm cầu. Diệp Bất Phàm không có chỗ dựa, những này khổ sai sự tình tự nhiên rơi vào nhiều nhất. Tựa như hôm qua, Đại Nhật Thiên rõ ràng đến phiên Hàn Phong đi thanh lý nội môn đệ tử hầm cầu. Hắn tìm đau bụng cớ, nằm bịch xuống giường. Quản sự mắt nhìn đứng ở bên cạnh Diệp Bất Phàm, một câu đều không nói, kia sống liền thành Diệp Bất Phàm. Chỉ vì Hàn Phong phụ thân Hàn Sơn là tạp dịch phòng lão đại. Nguyên bản giống Diệp Bất Phàm dạng này tầng dưới chốt tạp dịch, đời này vốn nên vất vả vất vả cả đời. Bất quá, vận mệnh luôn luôn thần kỳ như vậy, sẽ ở ngươi không tưởng tượng được địa phương xảy ra chuyển hướng. Cũng liền tại hôm qua, Diệp Bất Phàm tại cho tông môn thánh nữ Phượng Linh Tịch thanh lý hầm cầu thời điểm, bắt gặp vị này Hỏa Lân Điện tiên chi tiểu nữ. Lúc ấy hắn đang nắm lỗ mũi, cầm chúc cái chổi thanh lý mấy vật, xa xa chỉ nghe thấy một hồi hoàn bội đinh đương thanh âm, còn có thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở, "Thánh nữ, mời tới bên này." Diệp Bất Phàm căng thẳng trong lòng, đội vàng túi lầu xuống, đem thân thể hướng nơi hẻo lánh bên trong rụt rụt. Thánh nữ Phượng Linh Tịch, kia là Hỏa Lân Điện tông chủ Phượng Thiên Ca độc nữ, tu vi cao, dáng dấp lại cực đẹp, là toàn bộ Hỏa Lân Điện đệ tử trong lòng tiên nữ. Đừng nói hắn một cái tạp dịch đệ tử, chính là nội môn đệ tử, cũng không mấy cái có thể khoảng cách gần gặp mặt một lần. Hắn cũng không muốn bởi vì ngẩng đầu nhìn nhiều, liền bị xem như đối thánh nữ bất kính, ném đi cái này thật vất vả mới bảo trụ tạp dịch việc phải làm. Tiếng bước chân dừng ở hầm cầu cổng, tiếp theo là vài vóc ma sát nhẹ vang lên, hẳn là thánh nữ thị nữ bên người tại trông coi. Sau một lúc lâu, Phượng Linh Tịch thanh âm truyền ra, thanh thanh thúy thúy, giống khe núi nước suối, ngươi là tạp dịch phong đệ tử. Diệp Bất Phàm thân thể cứng đờ, không nghĩ tới thánh nữ sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn cúi đầu, thanh âm ép tới cực thấp, là: "Đúng vậy, thánh nữ." Ngẩng đầu lên, Phượng Linh Tịch trong thanh âm mang theo điểm hiếu kỳ. Diệp Bất Phàm do dự một chút, vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn không dám nhìn thẳng Phượng Linh Tịch, chỉ là cực nhanh lướt qua, thiếu nữ mặc một thân màu hồng nhạt quần áo, váy bên trên thêu lên nhỏ vụn vượng hoàng hoa văn, làn da trắng non như tuyết, mặt mày cong cong, đang nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn nhảy một cái, vội vàng lại cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào chính mình dính đầy bùn đất mũi giày bên trên. Phượng Linh Tịch lại không nhường hắn túi đầu, ngược lại hướng phía trước tiếp cận hai bước, nhìn kỹ một chút hắn, "À, ta thế nào chưa từng tại tạp dịch phong gặp qua ngươi? Ngươi tên là gì?" Diệp Bất Phàm nhịp tim đến nhanh hơn, hắn có thể cảm giác được thánh nữ ánh mắt rơi vào trên mặt mình, ánh mắt kia rất nhẹ, lại làm cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Hắn lấy lại bình tĩnh, cung kính trả lời, "Về thánh nữ, đệ tử Diệp Bất Phàm, là năm ngoái mới đến tạp dịch phong." Diệp Bất Phàm Phượng Linh Tịch đọc một lần tên của hắn, lại nhìn một chút mặt của hắn. Diệp Bất Phàm mặc dù là tạp dịch đệ tử, lâu dài làm việc, có thể làn da lại không giống cái khác tạp dịch như thế thô ráp, ngược lại rất trắng nõn, liền một chút đầu ấn đều không có. Vũ quan cũng ngày thường đoan chính, lông mày dài nhỏ, ánh mắt rất sáng, sống mũi thẳng, bờ môi nhan sắc là nhàn nhạt màu hồng. Rõ ràng mặc bình thường nhất màu xám tạp dịch phục, tóc cũng chỉ là đơn giản buộc ở sau, lại lộ ra cô sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khí chất. Phượng Linh Tịch trong lòng thầm than, không nghĩ tới tạp dịch phong còn có đẹp mắt như vậy đệ tử. Nàng lại hỏi, người tu vi thế nào? Có hay không nghĩ tới chuyển thành ngoại môn đệ tử? Diệp Bất Phàm sửng sốt một chút, chuyển ngoại môn đệ tử. Hắn nghĩ tới, có thể chuyển ngoại môn cần ít ra luyện khí 3 tầng tu vi, còn phải có ngoại môn trưởng lao đệ cử. Hắn hiện tại còn chưa bước vào tiên thiên, liền thấp nhất cánh cửa cũng chưa tới, chớ nói chi là đệ cử. Hắn lắc đầu, đệ tử tu vi thấp, còn chưa bước vào tiên thiên, tạm thời không nghĩ tới tiến vào ngoại môn. Phượng Linh Tịch a một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thất lạc. Nàng nguyên bản còn cảm thấy, đệ tử này dáng dấp không tệ, nếu là tu vi vẫn được, nói không chừng có thể giúp hắn một thành, có thể liền luyện khí 1 tầng cũng chưa tới. Sát thực quá yếu. Hơn nữa tạp dịch đệ tử cùng hạch tâm đệ tử ở giữa, em cũng không phải một điểm nửa điểm, coi như rút, cũng không cái gì dùng. Nàng cũng không hỏi nhiều nữa, quay người đối thị nữ bên người nói, chúng ta đi thôi. Tiếng bước chân dần dần đi xa, Diệp Bất Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Phượng Linh Tịch bóng lưng biến mất tại đường nhỏ cuối cùng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình chút cái chổi, cười khổ một cái, thánh nữ cùng hắn, tựa như mây trên trời cùng trên đất bùn, đời này đại khái là chỉ có lần này gặp nhau. Hắn nắm chặt chút cái chổi, tăng thêm tốc độ thanh lý xong hầm cầu, lại đi khe núi bên cạnh đem hai tay cùng cái chổi tắm đến sạch sẽ. Mới con công cụ, chậm rãi đi trở về tạp dịch phong nơi ở hắn không biết rõ, chính là lần này nhìn như tình cờ gặp mặt, sẽ giống một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, hoàn toàn xáo trộn hắn nguyên bản làm từng bước đời người. Một bên khác, Phượng Linh Tịch rời đi hầm cầu chỗ đường nhỏ sau, chưa có trở về chính mình linh tịch phong, mà là trực tiếp hướng phía Triều Dương Phong phương hướng đi đến. Triều Dương Phong là Hỏa Lân Điện thứ nhất chủ phong, cả ngọn núi bị trận pháp bao phủ, lâu dài dương quang phổ chiếu, liền mùa đông đều không gặp được tuyết động. Đỉnh ngọn núi cao nhất Phượng Hoàng Cung, chính là tông chủ Phượng Thiên Ca tập cung, cũng là Hỏa Lân Điện trung tâm quyền lực. Phượng Linh Tịch đi đến Phượng Hoàng cung cổng, cổng thị nữ gặp nàng, liền vội vàng hành lễ, gặp qua thánh nữ. Phượng Linh Tịch nhẹ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng gõ khấu cung cửa, "Mẫu thân, ta tới." Cung bên trong truyền đến Phượng Thiên Ca giọng ôn hòa, "Vào đi, Tịch Nhi." Phượng Linh Tịch đẩy ra cửa cung đi vào, trong điện tia sáng rất sáng, mặt đất phủ lên màu trắng ngọc thạch, treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy quyển, chính giữa tử đàn một tọa ỷ bên trên, ngồi một người mặc tử sắc cung trang trung niên mỹ phụ. Mỹ phụ nhìn bất quá hơn 30 tuổi, tóc dùng một cây bích ngọc châm thắt, trên mặt không có thi phấn trang điểm, lại so cô gái tầm thường nhiều cô uy nghiêm khí chất, chính là Hỏa Lân Điện tông chủ, Phượng Thiên Ca. Phượng Linh Tịch thấy một lần Phượng Thiên Ca, trên mặt thanh lãnh liền biến mất, nàng bước nhanh đi qua, ngồi Phượng Thiên Ca bên người mềm trên ghế, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Phượng Thiên Ca trên bờ vai, làm nũng, "Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi." Phượng Thiên Ca cởi sờ lên tóc của nàng, ngữ khí cương triều, vừa gặp qua không có mấy ngày, liền muốn nhường mẫu thân nhìn xem, ta Tịch Nhi có phải hay không vừa dài đẹp. Phượng Linh Tịch ngẩng đầu, đối với Phượng Thiên Ca trừng mắt nhìn, mẫu thân cảm thấy thế nào? Phượng Thiên Ca nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói, đương nhiên là càng ngày càng đẹp, chúng ta Tịch Nhi, thật là thương minh đại lục số một số hai mỹ nhân. Hai mẹ con lại nói đùa vài câu, Phượng Thiên Ca sắc mặt dần dần biến nghiêm túc, nàng nắm chặt Phượng Linh Tịch tay, nhẹ giọng hỏi, Tịch Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Phượng Linh Tịch sửng sốt một chút, trả lời, mẫu thân quên. Ta năm nay 18 nha. Phượng Thiên Ca nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo chút phức tạp cảm xúc, 18. Đúng vậy a, đã trưởng thành, cũng là thời điểm cân nhắc trung thân đại sự. Phượng Linh Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng có loại dự cảm không tốt, vội vàng nói, mẫu thân, ta còn nhỏ đâu, không muốn thi lo những này. Phượng Thiên Ca lại không theo nàng, mà là tiếp tục nói rằng, mẫu thân đã giúp ngươi chọn tốt người ta, là Linh Võ Vương triều thất hoàng tử, Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh. Phượng Linh Tịch đống nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, mẫu thân, ta căn bản không biết hắn, tại sao phải gả cho nàng. Phượng Thiên Ca vỗ vỗ tay của nàng, trấn an nói, Lạc Trường Sinh là Linh Võ Vương triều bệ hạ sủng ái nhất hoàng tử, dáng vẻ đường đường, tu vi cũng không kém, đã đến Kim Đan đỉnh phong, cùng ngươi rất xứng. Hơn nữa, nếu là ngươi gả đi, chúng ta Hỏa Lân Điện cùng Linh Võ Vương triều quan hệ liền có thể tiến thêm một bước, về sau tại Bắc vực địa vị cũng có thể càng vững chắc. Phượng Linh Tịch sắc mặt một chút xíu lạnh xuống, nàng hất ra Phượng Thiên Ca tay, đứng người lên, "Mẫu thân, ngươi nói xứng, là chỉ ta Cửu Huyền Linh Lung thể a. Lạc Trường Sinh muốn cưới ta, căn bản không phải bởi vì ta người này, là bởi vì thể chất của ta có thể giúp hắn đột phá tu vi. Ngươi cùng trưởng lão đoàn, chính là muốn đem thể chất của ta xem như thẻ đánh bạc, đến đổi Hỏa Lân Điện lợi ích. Cửu Huyền Linh Lung thể là hiếm thấy tiên thiên thể chất, nắm giữ loại thể chất này nữ tử, nguyên âm có thể cực đại giúp ích nam tu đột phá cảnh giới, là vô số nam tu tha thiết ước mơ đỉnh lô. Chuyện này, tại Hỏa Lân Điện cao tầng không phải bí mật, Phượng Linh Tịch chính mình cũng biết." Phượng Thiên Ca sắc mặt trầm xuống, "Tịch Nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Mẫu thân làm sao lại đem ngươi trở thành thẻ đánh bạc? Lạc Trường Sinh đúng là tốt kết cục, mẫu thân cũng là vì ngươi tốt, vì tốt cho ta." Phượng Linh Tịch nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, "Vì tốt cho ta, liền không hỏi xem ta có nguyện ý hay không. Vì tốt cho ta, liền đem ta giao cho một cái chưa từng gặp mặt nam nhân. Mẫu thân, ngươi cùng trưởng lão đoàn, căn bản chính là vì Hỏa Lân Điện lợi ích, căn bản không có cân nhắc qua cảm thụ của ta." "Đủ." Phượng Thiên Ca đột nhiên vỗ bàn một cái, ngữ khí nghiêm nghị lại, "Chuyện này đã cùng trưởng lão đoàn nói xong, không có chỗ thương lượng. 3 năm sau lập xuân thời tiết, ngươi nhất định phải gả đi." Phượng Linh Tịch nhìn xem Phượng Thiên Ca băng lãnh mặt, trong lòng như bị kim đâm như thế đau. Nàng vẫn cho là mẫu thân là thương nàng nhất, nhưng bây giờ mới biết được, tại tông môn lợi ích trước mặt, ý nguyện của nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng hít sâu một hơi, trong đôi mắt mang theo của tưởng, "Mẫu thân, nếu như các ngươi không nên ép ta, về sau cũng đừng hối hận." Nói xong, nàng xoay người rời đi, không có lại nhìn Phượng Thiên Ca một cái. Cửa cung bị phanh một tiếng đóng lại, Phượng Thiên Ca nhìn xem cửa trống rỗng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng nặng nề mà ngồi trên ghế, cắn răng nói, "Hối hận? Ta làm sao lại hối hận? Đây là vì ngươi tốt, cũng là vì Hỏa Lân Điện tốt. Cái này cưới, ngươi nhất định phải kết." Chương 2, Bước Đồng Phượng Linh Tịch, 1, chương 2, Bước Đồng Phượng Linh Tịch, 1. Phượng Thiên Ca nhìn xem Phượng Linh Tịch bóng lưng rời đi, chỉ coi nàng là đùa nghịch nhỏ tính tình, khí qua liền sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh. Nàng ngồi Phượng Hoàng cung tử đàn một tọa ỷ bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong lòng còn tại tính toán cùng Linh Võ Vương triều thông gia sau chỗ tốt, có thất hoàng tử Lạc Trường Sinh duy trì, Hỏa Lân Điện tại Bắc vực địa vị có thể lại đến một bậc thang, nói không chừng còn có thể cầm tới Vương triều đan dược hàng ngạch, nhường tông môn đệ tử tu vi tiến thêm một bước. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cái này nhìn như vì tông môn, vì nữ nhi tốt quyết định, sẽ đem Phượng Linh Tịch bước đến tuyệt cảnh, cũng cho Hỏa Lân Điện chôn xuống một quả bom hẹn giờ. Phượng Linh Tịch đi ra Phượng Hoàng cung sau, càng nghĩ càng thấy đến uy quất. Nàng dọc theo đường núi đi xuống dưới, gió lạnh phá ở trên mặt, giống tiểu đao tử như thế đau, có thể điểm này đau, thua xa trong lòng bị đè nén. Mẫu thân hung hăng, trưởng lão đoàn lạnh lùng, còn có kia cái cọc liền hỏi cũng không hỏi nàng ý nguyện hôn sự, giống một tảng đá lớn đặt ở nàng trong lòng, nhường nàng thở không nổi. Dựa vào cái gì? Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, nước mắt nhịn không được rơi xuống, dựa vào cái gì cuộc đời của ta muốn bị các ngươi an bài? Dựa vào cái gì thể chất của ta liền phải trở thành tông môn thẻ đánh bạc? Uy khuất dần dần biến thành oán hận lại thôi sinh phản nghịch suy nghĩ. Nàng không muốn gả, càng không muốn trở thành Lạc Trường Sinh đột phá tu vi công cụ, nàng muốn phản kháng, dù là dùng phương thức cực đoan nhất. Không biết đi được bao lâu, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại đi tới Tạp Dịch Phong chân núi. Tạp Dịch Phong đường núi khó đi nhất, khắp nơi đều là đá vụn cùng cỏ dại, trong không khí còn tung bay một cỗ hỏa phòng tuổi lửa cùng bùn đất hỗn hợp hương vị. Nàng nhớ tới vài ngày trước tại hầm cầu bên cạnh nhìn thấy cái kia Tạp Dịch đệ tử, Diệp Bất Phàm. Người đệ tử kia dáng dấp đẹp mắt, tính tình lại hèn nhát, cúi đầu không dám nhìn nàng, giống con thỏ con bị giật mình. Một cái điên cuồng suy nghĩ bỗng nhiên tại trong đầu của nàng xông ra. Nàng cắn răng, quay người chui vào Tạp Dịch Phong đường núi bên cạnh lùm cây bên trong. Lùm cây rất mật, cành lá chặn thân ảnh của nàng, nàng ngồi xổm ở bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạp Dịch Phong đệ tử ở lại phương hướng, chờ lấy Diệp Bất Phàm xuất hiện. Diệp Bất Phàm hoàn toàn không biết rõ, có một đôi mắt đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Hắn vẫn là giống thường ngày, trời chưa sáng đã ra khỏi giường. Đầu tiên là gánh nước, Tạp Dịch Phong giếng nước tại chân núi, hắn muốn tìm lấy hai cái chứa đầy nước thùng gỗ, dọc theo dốc đứng đường núi đưa đến hỏa phòng, đến một lần muốn đi nửa canh giờ, hắn mỗi ngày muốn tìm 10 chuyến, chọn xong thời điểm, bả vai đã bị bẹp gánh ép tới đỏ bừng. Tiếp theo là đốn tuổi, hỏa phòng phải dùng tuổi lửa chồng chất tại phía sau núi, hắn cầm lưỡi búa, từng cái bổ gỗ, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, thấm ướt màu xám Tạp Dịch Phong, dán trên lưng, lạnh siêu siêu. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, hắn lại bị quản sự gọi đi quét dọn hỏa lân điện quảng trường. Quảng trường rất lớn, là hạch tâm đệ tử chỗ tu luyện, hắn muốn bắt lấy cái chổi, đem trên quảng trường lá rụng, đá vụn đều quét sạch sẽ, liền một chút cho bụi cũng không thể giữ lại, không phải liền bị quản sự mắng. Buổi chiều, hắn còn bị nội môn Lam sư tỷ gọi đi quản lý dược điện. Lam sư tỷ người tốt, thỉnh thoảng sẽ cho hắn một chút chữa thương thảo dược, hắn không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí cho dược điện nổ cỏ, tưới nước, thẳng đến mặt trời xuống núi, mới kéo lấy thân thể mệt mỏi hướng chính mình nhà tranh đi. Hắn ở nhà tranh là chính mình đáp, ngay tại Tạp Dịch Phong hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, nóc nhà đóng cỏ tranh có chút đá hủ, tới ban đêm gió thổi thời điểm, gió sẽ theo cỏ tranh trong khe hở chui vào, ô ô mà băng lên. Hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, thời tiết lạnh đến lợi hại, hắn chui vào chăn bên trong, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Cái giường này chăn mền là Lam sư tỷ năm ngoái mùa đông tiện hắn, mặc dù có chút cũ, lại rất ấm áp, hắn ôm chăn mền, trong lòng ấm áp, thật giống như Lam sư tỷ ở bên người như thế. Lam sư tỷ là giấc mộng của hắn bên trong tình tỷ, hắn không chỉ một lần mơ tới cùng Lam sư tỷ cùng một chỗ quản lý dược điện, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ tu luyện. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn có chút dương lên, mí mắt càng ngày càng nặng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn thật cùng Lam sư tỷ đứng tại trong dược điện, Lam sư tỷ cười đưa cho hắn một gốc vừa hái xuống linh dược. Ngay tại hắn ngủ chính hương thời điểm, nhà tranh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái hồng sắc thân ảnh đi đến, là Phượng Linh Tịch. Nàng mặc một thân áo đỏ, nổi bật lên làn da càng thêm trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ, chỉ là trong đôi mắt mang theo chút phức tạp cảm xúc, có không cam lòng, có quyết tuyệt, còn có một tia không dễ dàng phát giác do dự. Nàng đi đến bên giường, cúi đầu nhìn xem ngủ say Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm ngủ rất say, lông mày hơi nhíu lấy, dường như đang làm cái gì mộng đẹp, khóe miệng còn mang theo cười. Phượng Linh Tịch khẽ khẽ thở dài, nàng biết mình sau đó phải làm sự tình rất hoang đường, thậm chí có chút thật xin lỗi cái này chưa từng gặp mặt Tạp Dịch đệ tử. Có thể nàng không có biện pháp khác, nàng muốn phản kháng, muốn để mẫu thân cùng trưởng lão đoàn biết, nàng không phải mặc cho người định đoạt quân cờ. Nàng đầu ngón tay khẽ động, thi triển nhập mộng thuật, đây là một loại đê giai mỹ thuật, có thể khiến người ta lâm vào càng sâu mộng cảnh, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Tiếp lấy, nàng bén một góc chăn lên, chui vào trong chăn. Diệp Bất Phàm ở trong mơ, chỉ cảm thấy bên người bỗng nhiên có thêm một cái người, ấm áp, hắn tưởng rằng Lam sư tỷ, lá gan cũng lớn. Đưa tay ôm lấy người bên cạnh, còn nói chút ngày bình thường không dám nói lời nói, đã làm một ít khác người sự tình. Gió bấc gào thét một đêm, ngày thứ hai rạng sáng, bầu trời đã nổi lên tuyết, mảng lớn bông tuyết rơi vào Hỏa Diễm Sơn bên trên, đem cả tòa núi đều đóng thành màu trắng. Nhà tranh bên trong, Phượng Linh Tịch từ từ mở mắt, nàng nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say Diệp Bất Phàm, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, ánh mắt phức tạp. Nàng nhẹ nhàng bén chân lên, đứng dậy mặc quần áo tử tế, bước chân có chút lảo đảo đi ra nhà tranh, hướng phía Thánh Nữ Phong phương hướng đi đến. Sau khi trời sáng, Diệp Bất Phàm mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn duỗi lưng một cái, trong đầu còn lưu lại tối hôm qua một cảnh, trong mộng cảnh tượng quá mức chân thực, còn có chút thoải mái, cái loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, nhường hắn có chút mặt đỏ tim run. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền thay đổi, hắn đột nhiên nhớ tới, trong mộng nữ tử kia mặt, căn bản không phải Lam sư tỷ, mà là Thánh Nữ Phượng Linh Tịch. Trong lòng của hắn giật mình, đột nhiên vén chăn lên, chỉ thấy trên chăn, thình lình in một đóa tiên diễm màu đỏ hoa mai, đỏ đến chói mắt, giống một giọt máu. A, cái này, đây không phải mộng, đây là sự thực. Cái này, làm sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Diệp Bất Phàm mở to hai mắt nhìn, hai tay nắm thật chặt chân mền, thân thể khống chế không nổi phát run. Hắn chỉ là tên Tạp Dịch đệ tử, làm sao lại cùng thánh nữ dính líu quan hệ? Hơn nữa còn đã xảy ra loại sự tình này. Hắn dọa đến chân tay luống cuống, sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Phượng Linh Tịch trở lại thánh nữ phong sau, liền đem chính mình nhốt ở trong tầm cung, rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Trong nội tâm nàng lại hoảng lại loạn, đã cảm thấy hạ giận, lại có chút hối hận, có thể việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể kiên trì tiếp tục gánh vác. Nửa tháng sau một ngày buổi sáng, nàng đột nhiên cảm thấy một hồi buồn nôn, nhịn không được chạy đến trong viện nôn ra một trận. Mà đúng lúc này, Phượng Thiên Ca vừa vặn tới. Từ lần trước cùng Phượng Linh Tịch cãi lộn sau, Phượng Thiên Ca mặc dù ngoài miệng cứng rắn, trong lòng lại một mực nhớ nữ nhi. Nàng nhịn nửa tháng, rốt cục vẫn là nhịn không được, nghĩ đến nhìn xem Phượng Linh Tịch bất giận không có, thuận tiện lại khuyên đủ nàng, nhường nàng tiếp nhận hôn sự. Có thể nàng mới vừa đi tới Thánh Nữ Phong cửa viện, liền thấy Phượng Linh Tịch nôn khan dáng vẻ. Trong nội tâm nàng siết chặt, liền vội vàng đi tới, vừa định mở miệng hỏi, "Tịch Nhi, ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không?" Đầu ngón tay lại đột nhiên chạm đến Phượng Linh Tịch khí tức, nàng nguyên âm, vậy mà không có. Phượng Thiên Ca sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, tức giận đến toàn thân phát run, thanh âm cũng biến thành băng lãnh. Chương 2, bốc đồng Phượng Linh Tịch, 2, chương 2, bốc đồng Phượng Linh Tịch, 2, ngươi nguyên âm thế nào không có? Phượng Linh Tịch nôn khan động tác dừng lại, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Phượng Thiên Ca phẫn nộ mặt, trong lòng hoảng hốt, há to miệng, muốn giải thích, mẫu thân. Ta ba. Không chờ nàng nói xong, một cái tát vang dội liền rơi vào nàng trên mặt. gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên, xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Nàng không có đứng vững, ngồi sập xuống đất, nước mắt lập tức liền bừng lên, theo gương mặt chảy xuống. Phượng Tiên Ca chỉ về phía nàng, tức giận đến nói không ra lời, qua một hồi lâu, mới cắn răng nói, đồ hỗn trướng. Mới nửa tháng, ngươi liền làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình. Ngươi vừa mới nuốt han, có phải hay không mang thai? Phượng Linh Tịch cúi đầu, cắn chặt môi, không nói câu nào. Nàng biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, mẫu thân sẽ không nghe nàng giải thích. Phượng Tiên Ca gặp nàng không nói lời nào, càng là lên cơn giận dữ, nàng kéo lên một cái Phượng Linh Tịch, ngựa khí cường ngạnh, đi với ta trưởng lão điện. Chuyện này, nhất định phải nhường các trưởng lão phân xử thử, nhìn xem nên xử lý như thế nào. Phượng Linh Tịch vùng vẫy một hồi, lại không tránh ra Phượng Tiên Ca tay. Nàng nhìn xem Phượng Tiên Ca ánh mắt lạnh như băng, biết phản kháng vô dụng, chỉ có thể mặc cho Phượng Tiên Ca lôi kéo, hướng phía trưởng lão điện đi đến. Trưởng lão điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Hỏa Lân điện cao tầng, bao quát đại trưởng lão Mặc Vô Trần, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn người, đều ngồi vị trí của mỗi người, sắc mặt tái xanh. Phượng Linh Tịch mang thai sự tình, Phượng Tiên Ca tiến điện đã nói, lời này giống một quả tiếng sấm, tại trưởng lão điện bên trong nổ tung. Bọn hắn thế nào cũng không dám tin tưởng, thánh nữ Phượng Linh Tịch, cửu huyền linh lung thể người nắm giữ, vậy mà tại cùng thất hoàng tử Lạc Trường Sinh đính hôn sau, mang thai người khác hài tử. Phải biết, Lạc Trường Sinh sở dĩ đồng ý cửa hôn sự này, chính là nhìn chúng Phượng Linh Tịch cửu huyền linh lung thể, muốn mượn nàng nguyên âm đột phá tới nguyên anh cảnh. Hỏa Lân điện cũng đã sớm đáp ứng cửa hôn sự này, liền đợi đến sang năm đầu xuân đưa Phượng Linh Tịch đi Linh Võ Vương Triều, đến lúc đó liền có thể thu hoạch được vương triều duy trì. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều hủy. Đại trưởng lão Mặc Vô Trần trước hết nhất đứng người lên, hắn mặc một thân trường bào màu đen, tóc hoa râm, ánh mắt lại lạnh đến giống băng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Linh Tịch, ngữ khí băng lãnh, nói: "Là ai làm? Xông ra lớn như thế họa, nhất định phải đem người kia tìm ra, dùng lồng sắt chứa bảo, chìm vào phía sau núi đập chứa nước, khả năng lắng lại chuyện này ảnh hưởng." Ngữ khí của hắn nghiêm nghị, không có một tia nói đùa ý tứ. Hắn thấy, dám nhúng chàm thánh nữ, còn hủy tông môn đại sự, người kia chết không có gì đáng tiếc. Phượng Linh Tịch nghe được chìm vào đập chứa nước bốn chữ, thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Mặc Vô Trần, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu: "Đại trưởng lão, chuyện này không trách hắn, là ta chủ động." Phượng Tiên Ca vốn là tức giận đến không được, nghe nói như thế, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng một trưởng vô ở bên cạnh tử đàn một tọa ỷ trên lan can, răng rác một tiếng, lan can bị nàng đập nát một khối. Nàng chỉ vào Phượng Linh Tịch, tức giận nói: "Phượng Linh Tịch, ngươi còn che chở hắn, đã dám làm, cũng đừng sợ gánh chịu trách nhiệm. Mau nói, người kia là ai?" Phượng Linh Tịch hốc mắt đỏ bừng, nàng hít mũi một cái, ngựa khí thê lương: "Hắn chỉ là tên tạm dịch đệ tử, gọi Diệp Bất Phàm. Chuyện này hắn căn bản không biết rõ tình hình, là ta vì phản kháng mâu thân cùng trưởng lão đoàn an bài, chủ động đối với hắn thi triển nhập mộng thuật, đem hắn cuốn vào." Lời này vừa ra, toàn bộ trưởng lão điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Các trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều viết đầy chấn kinh. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Phượng Linh Tịch vì phản kháng hôn sự, vậy mà lại lựa chọn một cái tạp dịch đệ tử. Một cái tạp dịch đệ tử, tu vi cao nhất cũng liền luyện khí 1-2 tầng, liền ngoại môn đệ tử cũng không tính, cùng thánh nữ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Phượng Linh Tịch vậy mà lại ủy thân cho một người như vậy. Qua một hồi lâu, nhị trưởng lão mới mở miệng, chiếu nói như vậy, cái kia gọi Diệp Bất Phàm tạp dịch đệ tử cũng là người bị hại. Mặc Vô Trần nhíu mày, nhẹ gật đầu, nếu là thánh nữ chủ động, vậy hắn xác thực không có gì sai, coi như giết hắn, cũng đền bù không được tổn thất, ngược lại sẽ để người mượn cớ. Các trưởng lão đều trầm mặc, Phượng Tiên Ca cũng không nói chuyện. Nàng biết, Mặc Vô Trần nói đúng, giết Diệp Bất Phàm vô dụng, ngược lại sẽ nhường chuyện càng hỏng bét. Có thể Linh Võ Vương Triều bên kia làm sao bây giờ? Lạc Trường Sinh nếu là biết chuyện này, khẳng định sẽ tức giận, đến lúc đó Hỏa Lân Điện không chỉ có lấy không được chỗ tốt, sẽ còn đắc tội Vương Triều, hậu quả khó mà lường được. Phượng Tiên Ca sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nàng nhìn về phía Phượng Linh Tịch, ngựa khí băng lãnh, cái kia tạm dịch đệ tử, vẫn là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước à? Hắn chết không có gì đáng tiếc. Mặt khác, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Linh Võ Vương Triều không phải chúng ta có thể chống nổi, ngươi nhất định phải cho tông môn một cái công đạo. Phượng Linh Tịch ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, chuyện là ta làm, ta sẽ phụ trách. Sang năm đầu xuân, ta tự mình đi Linh Võ Vương Triều, hướng Lạc Trường Sinh tỉnh tội. Ta cũng bằng lòng nhường ra thánh nữ chi vị, chỉ cầu chư vị trưởng lão không nên làm khó Diệp Bất Phàm, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nếu như các ngươi nhất định phải giết hắn, vậy ta cũng chết, đến lúc đó các ngươi liền cùng Linh Võ Vương Triều nói, thánh nữ cùng tạm dịch đệ tử cũng chết, nhìn các ngươi bàn giao thế nào. Phượng Tiên Ca không nghĩ tới Phượng Linh Tịch sẽ dùng tính mạng của mình uy hiếp nàng, nàng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Phượng Linh Tịch, ngươi dám uy hiếp ta? Ta không phải uy hiếp ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Phượng Linh Tịch nhìn xem nàng, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, ta đã nói rồi, hắn chết, ta cũng chết. Phượng Tiên Ca nhìn xem Phượng Linh Tịch quyết tuyệt ánh mắt, trong lòng một hồi bất lực. Nàng biết, Phượng Linh Tịch nói được thì làm được, nếu là thật bức tử nàng, chuyện chỉ có thể phiền toái hơn. Nàng thật sâu thở dài, ngữ khí trầm thấp, cũng được, tạm thời giữ lại hắn một mạng. Đã ngươi bằng lòng phụ trách, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Sang năm đầu xuân, các ngươi cùng đi Linh Võ Vương Triều thỉnh tội. Ngươi cũng đừng trách mẫu thân cùng các trưởng lão không nể tình, chuyện này ngươi xác thực làm sai, cho tông môn mang đến phiền toái lớn như vậy, ngươi nhất định phải gánh chịu hậu quả. Thánh nữ chi vị ngươi cũng không cần nhường, Diệp Bất Phàm có thể đặc biệt tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, nhường hắn thật tốt tu luyện, tránh cho các ngươi đi Linh Võ Vương Triều bị người chê cười là phế vật. Vượt qua giới hạn đã là sai lầm lớn, vượt qua giới hạn một cái phế vật, càng là đang đánh Lạc Trường Sinh mặt. nếu là Diệp Bất Phàm có thể đem tu vi tăng lên một chút, nói không chừng còn có thể nhường Lạc Trường Sinh bất giận. Các ngươi khỏe tự lo thân, nhớ kỹ, các ngươi việc đã làm, phải tự mình gánh chịu hậu quả. Còn có, Diệp Bất Phàm đầu kia thiện mệnh, ta chỉ là tạm thời chữa cho hắn lấy. Chờ ta nghĩ thông suốt, rồi quyết định xử lý hắn như thế nào. Nói không chừng, ngày nào ta nghĩ thông suốt, vẫn là phải đem hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nói xong lời cuối cùng, Phượng Tiên Ca thanh âm càng ngày càng thấp, trong nội tâm nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ, chuyện này nhường nàng mặt mũi mất hết, nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Phượng Linh Tịch nghe được vẫn là phải nhét vào lồng heo ngâm xuống nước câu nói này, thân thể mềm nhũn, lần nữa ngồi sập xuống đất, sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt, thân thể mềm mại khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Nàng biết, mẫu thân không có buông tha Diệp Bất Phàm, chỉ là tạm thời tha hắn. Các trưởng lão cũng đều trầm mặc, bọn hắn biết, đây đã là kết quả tốt nhất. Giết Diệp Bất Phàm vô dụng, không giết lại nan giải khí, chỉ có thể trước dạng này, đi một bước nhìn một bước. Hỏa Lân Điện hội nghị cấp cao như vậy kết thúc, Phượng Linh Tịch thất hồn lạc phách đi ra trưởng lão điện. Phía ngoài tuyết còn tại hạ, gió lạnh phá tại trên mặt nàng, giống dao cắt như thế, có thể nàng lại cảm giác không thấy đau. Trong lòng chỉ có một mảnh lạnh buốt. Chương 3, trở thành ngoại môn đệ tử chương 3, trở thành ngoại môn đệ tử Diệp Bất Phàm còn không biết trưởng lão điện bên trong phát sinh phong ba, càng không biết vận mệnh của mình đã lặng yên cải biến. Hắn vẫn như cũ trải qua tạp dịch phong thời gian, mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, gánh nước, đốn tuổi, quét dọn quảng trường, ngẫu nhiên bị quản sự sai khiến đi giúp nội môn đệ tử quản lý dược điện, ban đêm kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại nhà tranh, ôm Lam sư tỷ tặng chăn mền chìm vào giấc ngủ. Hàn Phong vẫn là sẽ thỉnh thoảng tìm hắn để gây sự, đem bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất giao cho hắn, tỉ như thanh lý nội môn đệ tử hàng cầu, hoặc là đến hậu sơn chỗ nguy hiểm nhất thu thập thảo dược. Diệp Bất Phàm chưa từng phản kháng, chỉ là yên lặng nhận thụ lấy, hắn biết mình không có chỗ dựa, phản kháng chỉ có thể đưa tới càng nhiều phiền toái. Ngay nọ buổi chiều, Diệp Bất Phàm ngay tại phía sau núi lớn tuổi, lưới búa từng cái rơi vào trên gỗ, tóe lên nhỏ vụn mảnh gỗ vụn. Đột nhiên, tạp dịch phong hạ truyền đến một hồi tiếng huyên náo, còn kèm theo quản sự tiếng hô hoán. "Đều đừng làm việc, nhanh đến phong cổng tập hợp, ngoại môn đại nhân vào tới." Diệp Bất Phàm sửng sốt một chút, buông xuống lưới búa, đi theo cái khác tạp dịch đệ tử cùng một chỗ hướng phong cổng chạy. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, ngoại môn đại nhân vật làm sao lại đến tạp dịch phong? Tạp dịch phong tại Hỏa Lân Điện bên trong địa vị thấp nhất, bình thường liền ngoại môn đệ tử đều rất ít đến. Chờ hắn chạy đến phong cổng lúc, nơi đó đã đầy áp người. Tạp dịch phong lão đại Hàn Sơn đang mang theo mấy cái quản sự đứng tại phía trước nhất, khắp khuôn mặt là cung kính, liền thở mạnh cũng không dám. Cách đó không xa, đứng đấy một người mặc hỏa hồng huyền phục nam tử. Kia huyền phục tài năng xem xét liền không bình thường, phía trên treo lên ngọn lửa nhàn nhạt đường vân, bên hông treo một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài khắc lấy ngoại môn chấp sự bốn chữ. Diệp Bất Phàm trong lòng run lên. Ngoại môn chấp sự, đây chính là chân chính đại nhân vật, so tạp dịch phong Hàn Sơn còn cao hơn mấy cấp, bình thường chỉ có thể ở nơi xa 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 nhìn lên một cái. Trung quanh tạp dịch đệ tử đều cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, không ai dám nói chuyện, liền hô hấp đều thả nhẹ. Lúc này, Hòa Hồng Huyền Phục nam tử mở miệng, thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai, ai là Diệp Bất Phàm. Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tạp dịch đệ tử nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều viết đầy kinh ngạc. Ngoại môn đại nhân vật, làm sao lại tìm Diệp Bất Phàm? Cái kia bình thường bị Hàn Phong ức hiếp, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều phế vật. Hàn Phong đứng ở trong đám người, biến sắc, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức hướng phía trước đứng một bước, chỉ vào Diệp Bất Phàm, ngựa khí mang theo tận lực lấy lòng, chấp sự đại nhân, hắn chính là Diệp Bất Phàm. Tiểu tử này là chúng ta tạm dịch phong nổi danh phế vật, tu vi chỉ có luyện khí một tầng, còn cả ngày lười biếng dùng mạnh lưới. Hắn dừng một chút, lại cố ý cất cao giọng, đại nhân, có phải hay không phế vật này gây họa gì? Tỷ như nhìn lén nội môn sư tỷ tắm rửa, hoặc là trộm tông môn đồ vật. Nếu là hắn thật làm người người oán trách sự tình, ta Hàn Phong cái thứ nhất không buông tha hắn. Hàn Phong coi là Diệp Bất Phàm khẳng định là đắc tội người nào, ngoại môn chấp sự là đến bắt hắn, cho nên cô ý đem Diệp Bất Phàm nói đến không chịu nổi, muốn tại chấp sự trước mặt biểu hiện một chút. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Hỏa Hồng Huyền Phục nam tử chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, căn bản không để ý hắn, ngược lại xoay người, nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ngữ khí cũng biến thành ôn hòa, ngươi chính là Diệp Bất Phàm. Quả nhiên là, ân, thiếu niên anh tài. Thiếu niên anh tài. Diệp Bất Phàm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Hỏa Hồng Huyền Phục nam tử. Trung quanh tạp dịch đệ tử cũng đều mắt tròn váng, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Bất Phàm, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Diệp Bất Phàm nếu là thiếu niên anh tài, vậy bọn hắn những người này tính là gì? Hàn Phong càng là tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn mới vừa rồi còn nói Diệp Bất Phàm là phế vật, kết quả ngoại môn chấp sự đảo mắt liền khen Diệp Bất Phàm là thiếu niên anh tài, đây không phải đánh hắn mà sao? Có thể hắn không dám phát tác, chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm, đem phẫn nộ nén ở trong lòng. Hàn Sơn cũng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, vội vàng lôi kéo Hàn Phong ống tay áo, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Hắn nhìn ra được, ngoại môn chấp sự đối Diệp Bất Phàm rất không giống, về sau Diệp Bất Phàm tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống nổi. Hoa Hồng Huyền Phục nam tử dường như đã nhận ra Hàn Phong bất mãn, lại quét mắt nhìn hắn một cái, trong đôi mắt mang theo một tia không thích. Hàn Phong dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng cúi đầu xuống, cũng không dám lại có bất kỳ bất mãn vẻ mặt. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình tại tạp dịch phong vượng, nhưng tại chân chính ngoại môn đại nhân vật trước mặt, liền sách giày cũng không xứng. Lúc này, Hỏa Hồng Huyền Phục nam tử lần nữa nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, "Diệp Bất Phàm, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi ngoại môn sự vụ đường đăng ký, về sau ngươi chính là ngoại môn đệ tử." Cho đến lúc này, Diệp Bất Phàm mới như ở trong mộng mới tỉnh. hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đờ đẫn gật gật đầu, đi theo Hỏa Hồng Huyền Phục phía sau nam tử. Trước khi đi, hắn vô ý thức nhìn Hàn Phong một cái. Hàn Phong cúi đầu, không dám nhìn hắn, khóe miệng lại lộ ra một tia đắng chát, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia bị chính mình khi dễ lâu như vậy phế vật, vậy mà thoáng cái liền thành ngoại môn đệ tử, về sau cũng không tiếp tục là hắn có thể tùy ý nắm. Diệp Bất Phàm thu hồi ánh mắt, đi theo Hỏa Hồng Huyền Phục nam tử hướng dưới núi đi. Trời chiều đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, dần dần biến mất tại tạp dịch phong đường núi cuối cùng. Hàn Phong đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Bất Phàm đi xa bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vẫn cho là Diệp Bất Phàm sẽ giống cỏ dại như thế, tại tạp dịch phong không có tiếng tăm gì sống hết một đời, lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà nhất phi trùng thiên, đứng ở chính mình bĩnh viễn đủ không đến độ cao. Trên đường, Diệp Bất Phàm mới biết được, vị này ngoại môn chấp sự tên là Liêu Thành Đông. Liêu Thành Đông mang theo Diệp Bất Phàm đi vào ngoại môn sự vụ đường. Sự vụ đường là một tòa gạch xanh nhà ngói, bên trong bày biện mấy trường cái bàn, mấy người mặc màu xanh ngoại môn phục sức đệ tử ngay tại bận rộn. Nhìn thấy Liêu Thành Đông tiến đến, những đệ tử kia liền đội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua Liêu chấp sự. Liêu Thành Đông nhẹ gật đầu, chỉ vào Diệp Bất Phàm nói, đây là Diệp Bất Phàm, mới tới ngoại môn đệ tử, cho hắn xử lý một chút thân phận minh bài. Một cái đệ tử lập tức xuất ra một khối lệnh bài màu đen, ở phía trên khắc lên Diệp Bất Phàm ba chữ, lại ghi vào hắn tin tức, đưa cho Diệp Bất Phàm, Diệp sư đệ, đây là thân phận của ngươi minh bài, về sau xuất nhập ngoại môn khu vực, còn có nhận lấy tài nguyên tu luyện, đều muốn dùng nó. Diệp Bất Phàm tiếp nhận minh bài, trong lòng có chút kích động, đây chính là ngoại môn đệ tử thân phận biểu tượng, trước kia hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Liêu Thành Đông lại từ trong ngăn kéo xuất ra ba quyển sách, đưa cho Diệp Bất Phàm, đây là dẫn khí quyết là ngoại môn đệ tử công pháp cơ bản, giúp ngươi vững chắc luyện khí kỳ tu vi. Đây là thông bối quyền là cơ sở võ kỹ, dùng để rèn luyện thân thể. Còn có bản này hỏa cầu thuật là hoàng giai hạ phẩm thuật pháp, cũng là ngoại môn đệ tử thường dùng thủ đoạn công kích. Ngươi trở về thật tốt tu luyện. Diệp Bất Phàm đội vàng tiếp nhận sách, chăm chú ôm vào trong ngực, luôn miệng nói tạ, tạ ơn Liêu chấp sự. Liêu Thành Đông cười cười, không cần cảm ơn, đây là ngoại môn đệ tử nên có đãi ngộ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt, an bài chỗ ở cho ngươi. Ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt tại Hỏa Lân Điện trung bộ khu vực, là một mảnh hình dáng kiến trúc, mỗi một gian phòng đều ở một cái ngoại môn đệ tử. Liêu Thành Đông mang theo Diệp Bất Phàm đi đến một gian phòng ốc trước, đẩy cửa phòng ra, căn phòng này sau này sẽ là ngươi. Diệp Bất Phàm đi vào phòng, bên trong không lớn, bày biện một chương giường gỗ, một cái bàn, còn có hai cái tủ gỗ, trừ cái đó ra, không còn những nhà khác gỗ. Có thể coi là dạng này, cũng so với hắn tại tạp dịch phong nhà tranh thật tốt hơn nhiều, nơi này không hở, cũng không cần lo lắng mùa đông sẽ lạnh. Càng quan trọng hơn là, đây mới thực là thuộc về chính hắn không gian, chỉ cần hắn không phản bội Hỏa Lân Điện, liền có thể một mực ở chỗ này. Liêu Thành Đông lại mở miệng nói, ta còn giúp ngươi an bài một phần việc phải làm. Hỏa Lân Điện thất trưởng lão Nhan Như Ngọc, tại hậu sơn có một mảnh dược điển, bên trong trồng không ít linh thực, còn nuôi mấy cái tiên hạc. Ngươi sáng sớm ngày mai đi dược điển tìm nàng đưa tin, phụ trách quản lý dược điển cùng tiên hạc. Hắn dừng một chút, có ý riêng nói bổ sung, Nhan trưởng lão làm người không tệ, ngươi nếu là đem nàng dược điển cùng tiên hạc hầu hạ tốt, nói không chừng nàng tâm tính tốt, sẽ thưởng ngươi một chút tài nguyên tu luyện, thậm chí là tốt hơn công pháp, cái này đối ngươi tu luyện về sau rất có chỗ tốt. Diệp Bất Phàm liền vội vàng gật đầu, ta ơn Liêu chấp sự, ta nhất định làm rất tốt. Liêu Thành Đông bàn giao sự tình xong, liền xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Bất Phàm một người. Hắn đi đến bên giường, đem thân phận minh bài cùng ba quyển sách để lên bàn, sau đó lập tức nằm ở trên giường. Giường rất mềm, so với hắn trước kia ngủ cỏ tranh giường thoải mái hơn. Hắn nhịn không được trên giường lộn một vòng, hưng phấn hô to, "A a a, ta Diệp Bất Phàm rốt cục có phòng ốc của mình, rốt cục thành ngoại môn đệ tử." Thanh âm của hắn rất lớn, truyền đến phía ngoài phòng. Cách đó không xa, hai người mặc màu xanh ngoại môn phục sức nam tử đang đứng ở nơi đó, ánh mắt khinh thường nhìn xem Diệp Bất Phàm phòng. Hai cái này đều là uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, dáng người khôi ngô gọi Tạ Đạo, luyện khí tam tầng tu vi. Dáng người cao gầy gọi Lý Dã, luyện khí tứ tầng tu vi, hai người đều thuộc về ngoại môn bên trong tiểu đoàn thể, đi theo một cái tên là Thái Khôn luyện khí cựu tầng đệ tử lăn lộn. Nghe được Diệp Bất Phàm tiếng la, Tạ Đạo trên mặt khinh thường càng đậm, hắn nhìn về phía Lý Dã, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Lý thiếu, Thái Khôn lão đại tại sao phải để chúng ta nhìn chằm chằm tiểu tử này?" Tiểu tử này nhìn chính là mới từ tạp dịch phong đi lên đồ nhà quê, chẳng lẽ hắn đắc tội Thái Khôn lão đại? Lý Dã khẽ khẽ lắc đầu, hạ giọng nói, không phải đắc tội Thái Khôn lão đại, là đắc tội cả mặt trên hơn người. Ta nghe nói, có cái đại nhân vật ưa thích nữ tử, bị tiểu tử này cho ngủ. Hơn nữa, nội môn chính khí minh minh chủ đương đẳng, cũng cố ý bắt chuyện qua, nhường Thái Khôn lão đại hảo tốt chiếu cố tiểu tử này, tuyệt đối không thể nhường hắn ở ngoại môn tốt hơn. Ta đào nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hắc hắc cười lạnh, thì ra là thế. Có chúng ta hai anh em nhìn chằm chằm, tiểu tử này muốn ở ngoại môn an ổn tu luyện, quả thực là nằm mơ. Lý Giác cũng cười, trong đôi mắt mang theo một tia ác ý, những ngày tiếp theo, lĩnh hội hắn thụ. Chúng ta liền chậm rãi chơi, nhìn hắn có thể chống bao lâu. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chờ mong, đối bọn hắn mà nói, ước hiếp một cái mới từ tạp dịch phong đi lên người mới, là chuyện rất có ý tứ sự tình. Chương 4, cực tốc tăng lên, 1, chương 4, cực tốc tăng lên, 1, Diệp Bất Phàm đưa Tiễn Liêu Thành Đông sau, trở tay khép cửa phòng lại. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra quyển kia dẫn khí quyết đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trang địa, đây là Hỏa Lân Điện ngoại môn đệ tử công pháp nhập môn, cũng là hắn bước vào con đường tu hành bước đầu tiên. Hắn lật ra trang sách, cẩn thận đọc. Dẫn khí quyết nội dung không phức tạp, khúc dạo đầu liền biết rõ công pháp hạch tâm, dẫn đạo giữa thiên địa rời rạc linh khí nhập thể, chứa đựng tới trong đan điền, chuyển hóa làm tu sĩ có thể điều động nguyên lực. Mà tại dẫn khí trước đó, trước hết làm được cảm ứng linh khí, đây là phạm nhân bước vào tu sĩ hàng ngũ đạo môn hạng thứ nhất. Diệp Bất Phàm thấy rất chân thành, mỗi chữ mỗi câu đều ghi tạc trong lòng, gặp phải chỗ nào không hiểu, liền lặp đi lặp lại suy nghĩ. Một canh giờ sau, hắn khép lại sách vở, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên giường, thử nghiệm theo như sách viết phương pháp, đi cảm thụ chung quanh tiên địa linh khí. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến phong thanh. Diệp Bất Phàm bài trừ tạp niệm, đem tâm thần chạy không, thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác ý thức của mình giống như bay lên, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, có thể cảm nhận được không khí lưu động uy tích, thậm chí có thể phát giác được trên vách tường nhỏ xíu vân vô. Thời gian từng giờ trôi qua, theo buổi chiều tới hoàng hôn, lại từ hoàng hôn tới đêm khuya. Ngay tại Diệp Bất Phàm sắp không kiên trì nổi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, không khí bốn phía bên trong dường như có vô số nhỏ xíu khí lưu đang cuộn trào. Những khí lưu này không phải gió, bọn chúng mang theo nhàn nhạt tấm áp, có hiện lên màu xanh nhạt, có hiện lên màu ngà sữa, còn có hiện lên màu vàng nhạt, giống vô số nhỏ bé điểm sáng ở bên cạnh hắn xuyên thẳng qua. Đây chính là thiên địa linh khí. Diệp Bất Phàm trong lòng trở nên kích động, hắn tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, dựa theo dẫn khí quyết bên trong ghi lại vận công pháp môn, thử nghiệm dẫn đạo những linh khí này. Hắn ở trong lòng mặc niệm cầu quyết, tưởng tượng thấy đan điền của mình là một cái không vật chứa, dẫn dắt đến những cái kia nhỏ xíu linh khí, theo kinh mạch, một chút xíu hướng phía đan điền hội tụ. Linh khí nhập thể quá trình rất chậm chạp, cũng có chút căng đau, giống như là có vô số căn châm nhỏ đang thắt lấy kinh mạch. Nhưng Diệp Bất Phàm không hề từ bỏ, hắn cắn chặt răng, một chút xíu điều chỉnh linh khí đi hướng. Không biết qua bao lâu, làm linh khí ở trong cơ thể hắn dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận hành 36 chu thiên sau, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, trước đó căng đau cảm giác biến mất, thay vào đó là một cô ấm áp cảm giác trải rộng toàn thân. Hắn giác quan cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, có thể nghe được trong viện côn trùng bò thanh âm, có thể ngửi được nơi xa hỏa phòng bay tới đồ ăn mùi thơm. Ngay sau đó, hắn cảm giác được vùng đan điền truyền đến một hồi ấm áp, nguyên bản tràn ngập trong đan điền xương trắng, vậy mà chậm rãi hóa lỏng, biến thành một giọt trong suốt linh dịch. Một cố khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Diệp Bất Phàm mở tròn mắt, trong mắt tràn đầy thích thú, hắn biết, chính mình đột phá, theo phàm nhân tấn thăng đến luyện khí nhất giai. Phải biết, luyện khí nhất giai mặc dù là tu sĩ cơ sở nhất cảnh giới, lại là phàm nhân cùng tu sĩ đường ranh giới. Nhiều ít người kẹt tại cảm ứng linh khí một bước này, cả một đời đều không thể bước vào con đường tu hành. Liền xem như thiên phú không tồi người, cũng phải tốn hao 10 ngày nửa tháng, khả năng thành công dẫn khí nhập thể, tuấn thăng luyện khí nhất giai. Mà hắn, chỉ dùng một buổi tối liền làm được. Nếu là Hỏa Lân Điện các trưởng lão biết chuyện này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, thậm chí sẽ đem hắn xem như thiên tài đến bồi dưỡng. Diệp Bất Phàm đè xuống kích động trong lòng, lại từ trong ngực móc ra hỏa cầu thuật. Đây là một môn hoàng giai hạ phẩm thuật pháp, nguyên lý là đem trong đan điền huyền lực chuyển hóa làm hỏa diễm, lại thông qua đầu ngón tay phóng xuất ra. Hắn lật xem trang sách, rất nhanh liền hiểu được trong đó nguyên lý, đơn giản là huyền lực chuyển hóa cùng khống chế. Hắn thử nghiệm điều động trong đan điền linh dịch, đem nó chuyển hóa làm mang theo nóng dược khí tức huyền lực, sau đó dẫn đạo tới ngón trỏ tay phải đầu ngón tay. Rất nhanh, đầu ngón tay truyền đến một hồi ấm áp, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, chậm rãi tại đầu ngón tay hắn dâng lên. Hỏa cầu hiện lên màu đỏ cam, tản ra nhàn nhạt nhiệt lượng, chiếu sáng bàn tay của hắn. Thành. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, hắn cong ngón đúng ra, hỏa cầu hướng phía trên bàn một cái chén không bay đi. Phanh một tiếng, hỏa cầu đánh trúng cái chén trong nháy mắt bị thiêu đến biến hình, còn toát ra một sợi khói đen. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra thông bối quyển. Đây là một môn cơ sở võ kỹ, giảng cứu chính là lực theo lên, kình từ công phát cần đem lực lượng toàn thân ngưng tụ, theo cước bộ phát lực, trải qua phần eo chuyển tới phần lưng, lại thông qua cánh tay thả ra ngoài, đánh ra mạnh nhất một quyền. Diệp Bất Phàm đi đến trong phòng, dựa theo bí tịch bên trên chiêu thức, bắt đầu luyện tập. Hắn hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi cong, hai tay nắm tay, chậm rãi nâng lên. Hắn hít sâu một hơi, bàn chân dùng sức đạp một cái, phần eo thay đổi, phần lưng cơ bắp kéo căng, cánh tay đột nhiên vùng về phía trước một quyền đánh vào trong không khí, phát ra hô một thanh âm vang lên. Ngay từ đầu, động tác của hắn còn rất là nhạt, lực lượng cũng không cách nào tập trung. Nhưng hắn không có nhu trí, một lần lại một lần luyện tập, theo sáng sớm tới giữa trưa, lại từ đó buổi trưa tới chạm vào tối. Mồ hôi thấm ướt y phục của hắn, cánh tay cũng biến thành đau nhức, nhưng hắn động tác càng ngày càng thuần thục, ra quyền lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Tới ban đêm, hắn một quyền đánh vào trong viện lão hoè thụ bên trên, thân cây cũng hơi lắc lư một cái, còn để lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mọc, Diệp Bất Phàm mới đình chỉ tu luyện. Hắn nuốt nuốt đau nhức cánh tay, đột nhiên nhớ tới Liêu Thành Đông bằng dao, hôm nay muốn đi thất trưởng lão Nhan Như Ngọc dược điền báo đến, chăm sóc linh dược cùng tiên hạc. Hắn tranh thủ thời gian rửa mặt, thay đổi sạch sẽ ngoại môn phục sức, hướng phía sau núi đi đến. Hỏa Lân Điện phía sau núi dược điền, ở vào Hỏa Diễm Sơn giữa sườn núi, nơi này dương quang sung túc, lại có trong núi dòng suối cung cấp nguồn nước, rất thích hợp linh thực sinh trưởng. Không ít trưởng lão đều ở nơi này mở ra chính mình dược điền, giao cho ngoại môn đệ tử chăm sóc, các đệ tử thì có thể thông qua chăm sóc linh thực, kiếm lấy điểm công đức có thể dùng đến hối đoái tài nguyên tu luyện, tỉ như linh tinh, công pháp, đan dược trở. Nhan Như Ngọc dược điền tại dược điền khu phía bắc, diện tích không lớn, có chừng nửa mẫu đất. Trong ruộng trồng ba loại linh thực, chương 4, cực tốc tăng lên, 2, chương 4, cực tốc tăng lên, 2, lá cây hiện lên hỏa hồng sắc cháy dược thảo, thân thân bên trong chạy xuôi màu đỏ chất lỏng long huyết thảo, còn có kết lấy tiểu xảo trái cây màu đỏ thử nhĩ quả. Đây đều là luyện chế đê giai đan dược thường dùng vật liệu, giá trị không thấp. Diệp Bất Phàm theo dược điền bên cạnh giỏ trúc bên trong xuất ra nhỏ cốc, ngồi xổm ở trong đất, cẩn thận từng ly từng tí cho linh thực đổ cỏ. Hắn động tác rất nhẹ, sợ làm bị thương linh thực bộ rễ. Nổ cỏ thời điểm, hắn còn cố ý quan sát một chút linh thực mọc, cháy rực thảo lá cây rất sung mãn, long huyết thảo thân thân rất trắng kiện, thử nhi quả cũng treo đầy đầu cành, hiển nhiên trước đó chăm sóc đệ tử rất dụng tâm. Trừ xong thảo sau, hắn lại nhấc lên thùng nước, tới bên cạnh trong khe nước múc nước, sau đó dựa theo nhan như ngọc lưu lại tờ giấy, cho mỗi chủng linh thực tưới số lượng vừa phải nước. Cháy rực thảo vui làm, không thể nhiều tưới. Long huyết thảo vui làm ước, muốn bao nhiêu tưới một chút. Thử nhi quả thì phải bảo trì thổ nhưỡng ước át liền có thể. Diệp Bất Phàm được chia rất rõ ràng, không có chút nào mập mờ. Làm xong dược điển sống, hắn lại đi bên cạnh tiên hạt lều. Trong giạc nuôi ba cái màu trắng tiên hạt, lông vũ trắng loáng như tuyết, dáng vẻ ưu nhã. Diệp Bất Phàm cho tiên hạt thêm đồ ăn, lại đổi nước sạch, còn cẩn thận kiểm tra tiên hạt lông vũ, nhìn có hay không ký sinh trùng. Làm xong đây hết thảy, trời đã sắp tối rồi. Diệp Bất Phàm thu thập xong công cụ, mới hướng phía ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt đi đến. Tiếp xuống một tháng, Diệp Bất Phàm mỗi ngày đều trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, buổi sáng đi dược điển chăm sóc linh thực cùng tiên hạt, buổi chiều cùng ban đêm ngay tại trong phòng của mình tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức kinh người. Có lẽ là bởi vì thể chất của hắn đặc thù, có lẽ là bởi vì hắn đầy đủ chăm chỉ, vẹn vẹn nửa tháng, hắn liền theo luyện khí nhất giai tấn thăng đến luyện khí nhị giai. Lại qua nửa tháng, hắn lần nữa đột phá, tấn thăng đến luyện khí tam giai. Hơn nữa, hắn đối võ kỹ cùng thuật pháp nắm giữ cũng rất nhanh. Hỏa cầu thuật hắn đã có thể thuần thục vận dụng, thậm chí có thể một lần phóng xuất ra hai cái hỏa cầu. Thông bối quyền cũng luyện được lô hỏa thuần thành, một quyền có thể đánh đoạn to cỡ miệng chén miếng cây. Ngay cả Nhan Như Ngọc 10 ngày trước truyền thụ cho hắn hai môn võ kỹ, thân pháp Thiên Huyễn Lôi Ảnh cùng trưởng pháp Thôi Tâm Trưởng hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Ngày đó, Nhan Như Ngọc đến dược điền xem xét, nhìn thấy linh thực mọc khả quan, lại nhìn thấy Diệp Bất Phàm lúc tu luyện thái độ chăm chú, rất là thành kính, không khỏi nhẹ gật đầu, tại chỗ liền đem Thiên Huyễn Lôi Ảnh cùng Thôi Tâm Trưởng chuyển cho hắn. Cái này hai môn võ kỹ đều là hoàng giai trung phẩm, so thông bối quyền cùng hỏa cầu thuật cao một cái cấp bậc, tính thực dụng rất mạnh. Diệp Bất Phàm cũng không nghĩ đến Nhan Như Ngọc sẽ rộng rãi như vậy, trong lòng của hắn rất cảm kích, đối dược điển chăm sóc cũng càng thêm dụng tâm. Rất nhanh, một tháng trôi qua, tới ngoại môn đệ tử nhận lấy linh tinh thời gian. Linh tinh là tu sĩ tu luyện trọng yếu tài nguyên, bên trong ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, hấp thu linh tinh bên trong linh khí, so trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn nhiều. Ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy 3 viên sơ cấp linh tinh, đây là cố định phúc lợi. Ngày nay sáng sớm, Diệp Bất Phàm liền đi tới ngoại môn sự vụ đường. Sự vụ đường cũng đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, đều là đến nhận lấy linh tinh ngoại môn đệ tử. Diệp Bất Phàm xếp tại đội ngũ sau cùng mặt, kiên nhẫn chờ đợi. Đội ngũ di động thật sự chậm, theo buổi sáng đợi đến giữa trưa, mới rốt cục đến phiên Diệp Bất Phàm. Phụ trách cấp cho linh tinh chính là một người mặc màu lam ngoại môn phục sức nữ tử, tên là Lam Tiểu Điệp, luyện khí tứ tầng tu vi, tính tình rất ôn hòa. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm, Lam Tiểu Điệp trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, từ bên hông trong túi trữ vật xuất ra 3 viên óng ánh sáng long lanh màu trắng tinh thể, đưa cho Diệp Bất Phàm. "Diệp sư đệ, đây là ngươi tháng này linh tinh, hết thảy 3 viên sơ cấp linh tinh, ngươi kiểm lại một chút." "Không có vấn đề, ngay ở chỗ này ký tên." Diệp Bất Phàm tiếp nhận linh tinh, vào tay lạnh buốt, còn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Hắn liền vội vàng gật đầu, "Ta ơn Lam sư tỷ, số lượng không sai." Hắn tại đăng ký sách bên trên ký lên tên của mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem linh tinh bỏ vào trong ngực, quay người rời đi sự vụ đường. Cầm tới linh tinh, Diệp Bất Phàm tâm tình rất tốt, hắn khẽ hát, dọc theo đường núi đi trở về. Ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt tại sự vụ đường về phía tây, cần đi qua một cái khe núi. Ngay tại hắn đi đến khe núi ở giữa lúc, hai người mặc màu xanh ngoại môn phục sức nam tử, đột nhiên theo bên cạnh trong rừng cây đi ra, ngăn cản đường đi của hắn. Diệp Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lên, hai cái này nam tử hắn có chút ấn tượng, một cái vóc người khôi ngô, gọi Tà Đạo, luyện khí tam tầng tu vi. Một cái vóc người cao gầy, gọi Lý Dã, luyện khí tứ tầng tu vi. Hai người đều là ngoại môn uy tín lâu năm đệ tử, bình thường tại khu sinh hoạt bên trong rất vượng, thường xuyên ức hiếp mới tới đệ tử. Giờ phút này, Tà Đạo cùng Lý Dã trên mặt đều mang không có hảo ý nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm trong ngực. Tà Đạo tiến lên một bước, ngữ khí hài hước nói rằng, "Nha, đây không phải Diệp sư đệ sao? Hôm nay nhận lấy linh tinh đi." Hắn xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục nói, "Thứ không dám giấu giếm, sư minh gần nhất tu luyện thiếu linh tinh, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết thật sự. Diệp sư đệ tuổi trẻ tài cao, khẳng định không thiếu cái này mấy quả linh tinh, không bằng giao cho sư minh, coi như là hiếu kính sư minh. Nếu không, nếu là ở chỗ này độc thủ, sư đệ ngươi bị thương, coi như không xong." Lý Giá cũng đi theo tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Bất Phàm, "Tạ sư minh nói đúng." Thứ thời, liền ngoan ngoãn đem linh tinh giao ra, sau đó quên chuyện ngày hôm nay. "Nếu là ngươi không biết điều, đừng trách chúng ta không khách khí, trong sơn ao này bình thường không người đến, coi như ngươi bị dã thú ăn, cũng không người biết." Diệp Bất Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn chăm chú nắm chặt trong ngực linh tinh, ngựa khí phẫn nộ nói, "Các ngươi đây là cản đường ăn cướp. Chúng ta đều là Hỏa Lân Điện ngoại môn đệ tử, tông môn có quy củ, cấm chỉ đệ tử mang đấu, càng không được cướp bóc đồng môn. Các ngươi liền không sợ bị tông môn phát hiện, nhận trừng phạt sao?" Tạ Đào cười nhạo một tiếng, "Trừng phạt? Ai sẽ biết? Nơi này chỉ có 3 người chúng ta người, chỉ cần ngươi không nói, chúng ta không nói, ai có thể biết?" Hắn tiến lên một bước, ngữ khí biến càng thêm hung ác, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao không giao?" Diệp Bất Phàm nắm đấm nắm càng chặt hơn, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình tại run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Cái này 3 viên linh tinh là hắn vất vả 1 tháng nên được, là hắn kế tiếp tu luyện trọng yếu tài nguyên, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Chương 5, lần thứ nhất giết người chương 5, lần thứ nhất giết người Diệp Bất Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Đạo cùng Lý Dã, hốc mắt bởi vì phẫn nộ có chút phếu hồng. Hắn chăm chú nắm chặt trong ngực Linh Tinh, ngữ khí mang theo một tia quyết tuyệt, muốn Linh Tinh không có, muốn mạng có một đầu. Có bản lĩnh, các ngươi thì tới lấy. Tạ Đạo nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn vốn cho rằng Diệp Bất Phàm là quả hờ mềm, tùy tiện hù dọa một chút liền sẽ ngoan ngoãn giao ra Du Linh Tinh, không nghĩ tới đối phương cũng dám phản kháng. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên hướng phía Diệp Bất Phàm lao đi, tay phải thành trảo, mang theo phong thanh, thẳng bắt Diệp Bất Phàm cái cổ. Một trảo này nếu là bắt thực, Diệp Bất Phàm cổ sợ rằng sẽ trực tiếp bị bóc gãy. Diệp Bất Phàm trong lòng giận mình, không dám kinh thường, lập tức thi triển Tiên Huyễn Lôi Ảnh thân pháp, thân hình hướng phía khía cạnh cực tốc nhanh lùi lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, khó khăn lắm tránh đi Tạ Đào móng vuốt lao bờ vai của hắn đã qua, mang theo một hồi kinh phong. Tạ Đào thấy một kích chưa trúng, khoe miệng lộ ra trêu tức đủ cười, chạy vẫn rất nhanh, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể né tránh. Dưới chân hắn phát lực, lần nữa đuổi theo, tay phải cao cao nâng lên, đột nhiên hướng phía Diệp Bất Phàm lực vỗ tới. Một trường này thế đại lực trầm, trường phong gào thét, không khí đều phát ra rất nhỏ nổ đùng, hiển nhiên là dùng toàn lực. Diệp Bất Phàm biết, không thể lại lui. Lui đến càng nhiều, càng dễ dàng lâm vào bị động. Hắn hít sâu một hơi, đứng vững thân hình, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi cong, đem trong đan điền huyền lực vận chuyển tới hai tay. Dựa theo thông đối quyền pháp môn, hắn theo cước bộ phát lực, lực lượng theo chân, phần eo chuyển tới phần lưng cơ bắp kéo căng, lại thông qua cánh tay thả ra ngoài, một quyền hướng phía Tạ Đạo bàn tay đánh tới. Phanh! Nắm đấm cùng bàn tay mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh. Một cú cự lực theo cánh tay truyền đến, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy cánh tay run lên, nhưng hắn gắt gao ổn định thân hình, cũng không lui lại nửa bước. Trái lại Tạ Đạo, trên mặt hắn trêu tức nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó, một cú viễn siêu hắn dự liệu lực lượng theo Diệp Bất Phàm trên nắm tay truyền đến. Cả người hắn như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay mấy trượng xa, mới trùng điệp quẳng xuống đất. Răng rắc hai tiếng giòn vang, Tạ Đạo hai tay vô lực túi ở trước ngực, hiển nhiên là gãy xương. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại một ngụm nhiệt huyết phun tới, sắc mặt biến trắng bệch. Hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hãi, luyện khí tam giai. Ngươi lại là luyện khí tam giai? Ngắn ngủi một tháng, ngươi liền theo tạp dịch tấn thăng đến luyện khí tam giai, ngươi là người hay là quái vật? Diệp Bất Phàm không để ý đến Tạ Đào kinh hô, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn một bên Lý Dã. Tạ Đào mặc dù bị đánh bại, nhưng Lý Dã tu vi là luyện khí tứ giai, cao hơn hắn nhất giai, hơn nữa trong tay còn cầm vũ khí, hiển nhiên nguy hiểm hơn. Lý Dã cũng không nghĩ đến Diệp Bất Phàm mạnh như vậy, hắn bước nhanh đi đến Tạ Đào bên người, kiểm tra một hồi Tạ Đào thương thế, sắc mặt biến vô cùng trẻ lấp. Hắn từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm màu xanh, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, hiển nhiên là dùng hàn thiết chế tạo lợi khí. Hắn cầm trường kiếm, chậm rãi hướng phía Diệp Bất Phàm đi đến, ngữ khí âm trầm, không nghĩ tới, ngươi vậy mà giấu sâu như vậy. Khó trách dám phách lối như vậy, thì ra đã sớm đột phá đến tiên thiên cảnh giới, lại cố ý trốn ở tạp dịch phong làm tạp dịch, giả dạng làm phế vật gạt chúng ta. Diệp Bất Phàm nhún vai, không có giải thích. Hắn đúng là một tháng này mới đột phá tới luyện khí tầng giai, nhưng loại lời này, Lý Dã chắc chắn sẽ không tin, giải thích cũng vô dụng. Hiện tại ngươi rời đi, còn kịp. Diệp Bất Phàm ngữ khí lạnh lùng, "Không phải, ngươi sẽ cùng hắn đồng dạng nằm trên mặt đất." Lý Dã nghe vậy, đông nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, "Ngươi cho rằng luyện khí tam giai liền vô địch? Ta thật là luyện khí tứ giai. Luyện khí cảnh giới, một tầng nhất trọng thiên, nhất giai chênh lệch so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Luyện khí tam giai là sơ cấp, luyện khí tứ giai là trung cấp, trong lúc này chênh lệch, không phải ngươi có thể bù đắp." Hắn ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí biến hung ác, "Hôm nay, ta liền để ngươi biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Chuẩn bị chịu chết đi." Vừa dứt lời, Lý Dã thân hình bỗng nhiên động. Tốc độ của hắn so Tạ Đào nhanh hơn không ít, giống như quỷ mị hướng phía Diệp Bất Phàm lướt đến, trường kiếm trong tay mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đâm thẳng Diệp Bất Phàm cái cổ. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là muốn một kiếm giải quyết Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm không dám kinh thường, lập tức thi triển Tiên Huyễn Lôi Ảnh. Thân hình của hắn biến mờ đi, giống như là có mấy đạo cái bóng tại đồng thời di động, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Trường kiếm lau cổ áo của hắn đã qua, mang đi vài miếng vải bóc. Lý Gia thấy Diệp Bất Phàm tránh đi, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị cười lạnh thay thế, cũng là có chút bản sự, bất quá ta nhìn ngươi có thể tránh được mấy kiếm. Hắn không còn bảo lưu, thân hình tựa như tia chớp tại Diệp Bất Phàm trùng quanh xuyên thẳng qua, trường kiếm trong tay không ngừng bung lên, kiếm quang lấp lóe, tạo thành một trường lít nha lít nhít kiếm vong, hướng phía Diệp Bất Phàm bao phủ tới. Kiếm vong bao trùm Diệp Bất Phàm tất cả đường lui, bất luận Diệp Bất Phàm hướng phương hướng nào tránh, đều tránh không khỏi kiếm này mạng. Diệp Bất Phàm nhìn xem càng ngày càng gần kiếm vong, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, kiếm vong bên trên ẩn chứa nồng đậm nguyên lực, chỉ cần bị kiếm quang đụng phải, chỉ sợ cũng sẽ bị cắt thành trọng thương. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bất Phàm trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ nhàn nhạt tử mang. Cái này tử mang rất yếu ớt, lại mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, trong nháy mắt bao phủ lại Lý Dã. Lý Dã thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như là bị định trụ như thế, trường kiếm trong tay dừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trên mặt hắn tràn đầy kinh hãi, mắt mở thật to, miệng bên trong muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Bất Phàm hướng phía hắn đi tới. Diệp Bất Phàm cũng không nghĩ đến chính mình lại đột nhiên bộc phát ra loại lực lượng này, nhưng hắn không do dự. Hắn vận chuyển trong đan điền huyền lực, đem huyền lực hội tụ đến tay phải, dựa theo thôi tâm trưởng pháp môn, đột nhiên một trường vỗ tại Lý Dã ngực. Phanh! Một trường rơi xuống, Lý Dã ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, thân thể của hắn như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp quằn xuống đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, rất nhanh liền không có khí tức. Trước khi chết, trong mắt của hắn còn lưu lại nồng đậm kinh hãi, dường như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trán. Vừa rồi kia cổ tử mang tới bỗng nhiên, đi cũng nhanh, hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ đó là cái gì lực lượng, nhưng không nghi ngờ gì, là cổ lực lượng này cứu được hắn. Hắn đi đến Tạ Đào bên người, Tạ Đào còn nằm trên mặt đất, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Bất Phàm ở trên người hắn sờ lên, theo trong ngực của hắn lấy ra 5 viên sơ cấp linh tinh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tăng thêm chính mình vừa linh ba biên, hiện tại hết thảy có 8 khóa linh tinh, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Tiếp lấy, hắn lại đi đến Lý Dã bên cạnh thi thể. Lần này, hắn có ngoại ý muốn phát hiện, Lý Dã trên ngón tay mang theo một cái chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn kia nhìn rất bình thường, nhưng Diệp Bất Phàm nhớ kỹ, trước đó tại dược điển thời điểm, sát vách dược điển Trần Uyên sư minh nói qua, có một loại gọi là chứa vật giới chỉ bảo vật, bên trong có độc lập không gian, có thể dùng đến cất giữ linh tinh, dược liệu các thứ, vô cùng trân quý, chỉ có nội môn đệ tử hoặc là gia cảnh giàu có ngoại môn đệ tử mới có. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, hắn thử nghiệm đem một tia huyền lực rót vào chiếc nhẫn. Rất nhanh, ý thức của hắn liền tiến vào một cái không gian thu hẹp bên trong, không gian bên trong lấy mười mấy quả sơ cấp linh tinh, còn có vài quặng cấp thấp linh thảo, cùng một cái sách nhỏ. Kiếm lời. Diệp Bất Phàm trong lòng trở nên kích động, đem chữ vật giới chỉ hái xuống, mang tại trên ngón tay của mình. Vì không lưu lại vết tích, Diệp Bất Phàm vận chuyển huyền lực, đầu ngón tay ngưng tụ ra hai cái hỏa cầu, hướng phía Tạ Đào cùng Lý Dã thi thể ném tới. Hỏa cầu rơi vào trên thi thể, rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực, đem hai cô thi thể thiêu thành tro tàn. Làm xong đây hết thảy, Diệp Bất Phàm quay người rời đi khe núi, hướng phía ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt đi đến. Hắn vừa đi không bao lâu, một đạo hồng sắc thân ảnh theo bên cạnh trong rừng cây đi ra, chính là Phượng Linh Tịch. Phượng Linh Tịch nhìn xem trên đất tro tàn, lại nhìn một chút Diệp Bất Phàm rời đi phương hướng, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nàng vừa rồi một mực trốn ở trong rừng cây, đem vừa rồi mọi thứ đều xem ở trong mắt. Hắn vậy mà đã là luyện khí tam giai. Phượng Linh Tịch tự lẩm bẩm, hơn nữa, vừa rồi trong mắt của hắn bộc phát ra kia cỗ tử mang, là cái gì? Ta vậy mà theo kia tử mang bên trong, cảm thấy một tia thời không khí tức bộ ngực sữa của nàng có chút chập trùng, nội tâm vô cùng kích động. Ngay từ đầu, nàng chỉ là bởi vì cùng mẫu thân hận dỗi, mới tìm Diệp Bất Phàm, thậm chí không có đem cái này tạp dịch đệ tử để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện Diệp Bất Phàm trên thân cất giấu quá nhiều bí mật, tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người, còn có thể bộc phát ra mang theo thời không khí tức tử mang, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường tạp dịch đệ tử có thể làm được. Phượng Linh Tịch lần thứ nhất nghiêm túc tự hỏi, nàng cùng Diệp Bất Phàm tương lai, có lẽ không chỉ là vì phản kháng mâu thân đơn giản như vậy. Cái này nhìn như bình thường tạp dịch đệ tử, nói không chừng sẽ cho nàng mang đến không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng đứng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu, mới quay người hướng phía Thánh Nữ Phong đi đến, trong ánh mắt nhiều một tia kiên định. Chương 6, yêu nữ chương 6. Yêu nữ Diệp Bất Phàm trở lại ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt, trở tay đóng cửa phòng, không kịp chờ đợi theo trên ngón tay gỡ xuống viên kia màu đen chữ vật giới chỉ. Lúc trước hắn chỉ là thô sơ giản lược dò xét một chút, hiện tại rốt cục có thời gian cẩn thận xem xét đồ vật bên trong. Hắn hít sâu một hơi, đem đắm chìm tâm thần tới chữ vật giới chỉ bên trong. Rất nhanh, một cái ước chừng gian phòng lớn nhỏ không gian xuất hiện tại trong ý thức của hắn, không gian bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy mười mấy quả sơ cấp linh tinh, bên cạnh còn đặt vào ba viên tản ra càng dày đặc linh khí trung cấp linh tinh. Bắt mắt nhất chính là nơi hẻo lánh bên trong viên kia toàn thân sáng long lanh, linh khí cơ hồ yếu dần xuất lai cực phẩm linh tinh. Trừ cái đó ra, còn có một thanh cùng Lý Dạ trước đó sử dụng giống nhau như lúc Hàn Thiết kiếm, trên thân kiếm còn lưu lại nhàn nhạt huyền lực chấn động. Lại có nhiều như vậy linh tinh. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra không ức chế được thích thú. Sơ cấp linh tinh hắn còn có thể tiếp xúc đến, nhưng trung cấp linh tinh cùng cực phẩm linh tinh, hắn trước kia chỉ ở tạm dịch phong khố phòng bên ngoài xa xa gặp một lần. Xem ra Lý Dạ bình thường không ít ăn cướp những đồng môn khác, không phải không có khả năng để giành được nhiều như vậy tài nguyên. Ngay tại hắn tính toán thế nào lợi dụng những này linh tinh lúc tu luyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến đông 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 tiếng đập cửa. Diệp Bất Phàm tâm trong nháy mắt nhấc lên, hắn vừa xử lý sạch Tạ Đạo cùng Lý Dã, sợ là tông môn người đi tìm đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa bên cạnh, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài, khi thấy rõ ngoài cửa người bộ dáng lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tại sao là ngươi? Diệp Bất Phàm mở cửa, khắp khuôn mặt là cảnh giác cùng một tia không dễ dàng phát giác phẫn nộ. Đứng ngoài cửa, chính là Thánh Nữ Phượng Linh Tịch. Hắn vừa định mở miệng chất vấn, Phượng Linh Tịch lại đột nhiên buông tay, dùng một cái ấm áp tay nhỏ bưng kín miệng của hắn, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng nhấc câu, giữ cửa đá đóng lại. Không chờ Diệp Bất Phàm kịp phản ứng, Phượng Linh Tịch đã thuận thế đem hắn đặt ở sau lưng trên giường. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn tại Diệp Bất Phàm chóp mũi, Phượng Linh Tịch trên thân trúc cơ đỉnh phong khí tức bao phủ hắn, nhường hắn không thể động đậy. Càng làm cho hắn tâm thần không yên là, Phượng Linh Tịch trước ngực mềm mại dính sát bộ ngực của hắn, ấm áp xúc cảm xuyên thấu qua quần áo truyền đến. Diệp Bất Phàm cứng tại nguyên địa, trong đầu trống rỗng. Hắn nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy, "Ngươi muốn thế nào?" Phượng Linh Tịch không có trả lời, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó cúi người, hôn lên môi của hắn. Diệp Bất Phàm thân thể trong nháy mắt căng cứng, lập tức lại trầm tĩnh lại. Hắn nhịn không được, đưa tay ôm lấy Phượng Linh Tịch eo, đáp lại nụ hôn của nàng. Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Diệp Bất Phàm tựa ở đầu giường, nhìn bên cạnh chỉnh lý quần áo Phượng Linh Tịch, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cùng vị này thánh nữ đã xảy ra quan hệ. Trong mắt người ngoài, Phượng Linh Tịch là băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng thánh nữ, chỉ có hắn biết, vị này thánh nữ trong âm thầm có nhiều lớn mật. Hắn một bên mặc quần áo, một bên ngữ khí mang theo vài phần u hoãn, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? ngươi là cao cao tại thượng thánh nữ, ta chỉ là bình thường ngoại môn đệ tử, ngươi không cần thiết dạng này. Chơi ta đi. Phượng Linh Tịch chỉnh lý quần áo tay dừng một chút, nàng xoay người, nhìn xem Diệp Bất Phàm, nhếch miệng lên một vẻ ý cười, ngươi biết ngươi vì cái gì có thể theo tạp dịch phong tấn thăng đến ngoại môn sao? Diệp Bất Phàm sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, ta biết, là bởi vì ngươi. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái, chính mình không có bối cảnh không có thiên phú, làm sao lại bỗng nhiên được phá cách đề bạn, bây giờ nghĩ lại, khẳng định là Phượng Linh Tịch ở sau lưng động tay động chân. Phượng Linh Tịch trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy kịp phản ứng. Nàng tiếp tục nói, vậy ngươi biết, trước đó Tạ Đảo cùng Lý Gia tại sao phải tìm ngươi phiền phải sao? Diệp Bất Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh lùng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Linh Tịch, cũng là bởi vì ngươi. Phượng Linh Tịch khẽ khẽ thở dài, nhẹ gật đầu, không sai, là bởi vì ta. Ta những người theo đội kia, bọn hắn không thể nào tiếp thu được ta và ngươi cùng một chỗ, cho nên mới sẽ phái người tìm ngươi phiền toái, muốn cho ngươi biết khó mà lui. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến trở nên nặng nề, không chỉ là bọn hắn, trong tông môn rất nhiều đại nhân vật cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Thậm chí mẫu thân của ta, cũng chính là tông chủ, đến bây giờ còn không có từ bỏ đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ý nghĩ, chỉ cần nàng muốn, tùy thời đều có thể xuống tay với ngươi. Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, hắn một phát bắt được Phượng Linh Tịch cổ tay, ngữ khí băng lãnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu biết ta sẽ có nguy hiểm, vì cái gì còn muốn đem ta cuốn vào? Phượng Linh Tịch bị hắn tóm đến có chút đau, nàng nhíu nhíu mày, dịu dàng nói, ma quỷ, ngươi làm đau ta, nhẹ một chút đi. Diệp Bất Phàm lại không có buông ra, ngược lại tóm đến chặt hơn, ngươi đừng giả bộ. Ngươi là trúc cơ đỉnh phong tu vi, ta điểm này khí lực, căn bản không có khả năng làm đau ngươi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Phượng Linh Tịch nhìn xem hắn ánh mắt lạnh như băng, trong lòng đỗng nhiên một hồi bị quất, nước mắt không hề có điểm báo trước chảy xuống. Nàng hít mũi một cái, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Ta năm nay mới 17 tuổi, so ngươi còn nhỏ một tuổi, ta không phải cái gì trúc cơ lão quái. Ta cũng không muốn bị người coi như quân cờ, không muốn gả cho cái kia chưa từng gặp mặt thất hoàng tử Diệp Bất Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Phượng Linh Tịch mặt mũi tràn đầy nước mắt dáng vẻ, trong lòng lửa giận trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Hắn không nghĩ tới, vị này cao cao tại thượng thánh nữ, vậy mà cũng có như thế bất ước một mặt. Hắn nhẹ nhàng buông ra Phượng Linh Tịch cổ tay, từ trong ngực móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, đưa tới, "Ngươi chớ khóc, ngươi là thánh nữ, không cần thiết ở trước mặt ta khóc." Phượng Linh Tịch tiếp nhận khăn tay, xoa xoa nước mắt, lại khóc đến càng hùng, "Ngươi khó, ngươi cho rằng ta liền không khó sao? Ta trời sinh là cửu huyền linh lung thể, bị người xem như tốt nhất lô đỉnh, mẫu thân của ta cùng các trưởng lão, vì tông môn lợi ích, tùy tiện liền đem ta bán cho Linh Võ Vương triều thất hoàng tử, cũng chưa hề người hỏi qua ta có nguyện ý hay không." Diệp Bất Phàm nghe nàng, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn cũng là cô nhi, tại tạp dịch phong thụ nhiều như vậy ức hiếp, cũng chưa hề người quan tâm tới hắn. Hắn buông tay, nhẹ nhàng ôm Phượng Linh Tịch bả vai, ngữ khí ôn hòa, "Linh Tịch, đừng khóc, ta lời còn chưa nói hết." Phượng Linh Tịch đống nhiên đẩy hắn ra, lại một lần hôn lên. Diệp Bất Phàm không có kháng cự, hai người lần nữa ôm ở cùng một chỗ. Người tuổi trẻ nhiệt tình, luôn luôn tới như vậy mãnh liệt. Lại một lần triền miên qua đi, hai người sóng vai ngồi đầu giường. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Bất Phàm nhìn bên cạnh Phượng Linh Tịch, dù là đã tiếp xúc gần gũi qua nhiều lần, hắn vẫn là sẽ bị mỹ mạo của nàng kinh diễm, mày liễu cong cong, mặt trái xoan tiểu xảo, làn da trắng non giống tuyết, dáng người hiểu điệu, đường cong là lướt, đúng là thế gian khó gặp mỹ nữ. Hắn hít sâu một hơi, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Linh Tịch, chúng ta như là đã dạng này, không bằng thật tốt tâm sự, chúng ta về sau nên làm cái gì?" "Kỳ thật, ta thật thích ngươi." Phượng Linh Tịch nghe nói như thế, nước mắt trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ giảo hoạt đủ cười, rốt cuộc biết bạn thánh nữ tốt. "Ngươi phản ứng này thật đúng là đủ chậm." Diệp Bất Phàm có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, "Ngươi xác thực rất tốt. Nếu như không có ngươi, đời ta khả năng đều chỉ có thể ở tạp dịch phong làm cái tạp dịch, không lấy được nàng dâu, chớ nói chi là thể nghiệm những thứ này." Hắn nói, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Phượng Linh Tịch dáng người, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Phượng Linh Tịch bị hắn thấy có chút đỏ mặt, nàng đưa tay, vỗ nhẹ đầu của hắn, gắt giọng, "Lấy đánh. Vừa đối ngươi tốt một chút, liền dám chiếm ta tiện nghi." Diệp Bất Phàm một phát bắt được tay của nàng, đem nó đặt tại lồng ngực của mình, chăm chú nắm chặt. Phượng Linh Tịch thử nghiệm dãy, lại phát hiện chính mình căn bản tranh không ra, rõ ràng nàng là trúc cơ đỉnh phong, Diệp Bất Phàm chỉ là luyện khí tầng giai, nhưng tại trước mặt hắn, nàng luôn luôn lộ ra phá lệ bất lực. Đúng lúc này, Phượng Linh Tịch ánh mắt đột nhiên biến nghiêm túc, nàng nhìn xem Diệp Bất Phàm, ngữ khí trịnh trọng, "Bất Phàm, kỳ thật, ta mang thai, hài tử là ngươi." Diệp Bất Phàm thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn nhìn xem Phượng Linh Tịch ánh mắt, xác nhận nàng không phải đang nói đùa sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Hắn cầm thật chặt Phượng Linh Tịch tay, ngữ khí kiên định, "Linh Tịch, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách." Ta sẽ cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, sẽ không để cho ngươi cùng hài tử bị người khác xem thường. Đã thượng tiên để chúng ta tiến tới cùng nhau, ta liền nhất định sẽ cố mà trân quý các ngươi. Phượng Linh Tịch nghe nói như thế, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Nàng tựa ở Diệp Bất Phàm trên bờ bay, khóc một hồi lâu, mới từ trong ngực móc ra hai quyển màu lam trang bìa bí tịch, đưa cho Diệp Bất Phàm, "Có thể nhận biết ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Đã ta đem ngươi cuốn vào cuộc phong ba này, cũng sẽ không nhìn xem ngươi bị người khi dễ." Cái này hai quyển bí tịch, một quyển là chúng ta Hỏa Lân Điện trấn tông công pháp phần thiên quyết, một quyển khác là Thiên Giai kiếm pháp bạt kiếm thuật, ngươi thật tốt tu luyện, đối ngươi tăng thực lực lên có rất lớn trợ giúp. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia lo lắng, "Nếu có một ngày ta không thể không rời đi ngươi, hy vọng ngươi có thể đem ta quên, thật tốt nuôi dưỡng con của chúng ta lớn lên." Diệp Bất Phàm lập tức cắt ngang nàng, ánh mắt vô cùng kiên định, "Không, ta tuyệt đối sẽ không thả ra ngươi tay. Đời này, ai cũng đừng muốn đem chúng ta tách ra. Bất luận là thất hoàng tử Lạc Trường Sinh, vẫn là mẫu thân ngươi, chỉ cần bọn hắn dám gây bất lợi cho ngươi, ta liền dám cùng bọn hắn liều mạng." Hắn nhìn xem Phượng Linh Tịch ánh mắt, nói từng chữ từng câu, "Linh Tịch, ta thể, đời này ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng hài tử, dù là nỗ lực tính mạng của ta." Phượng Linh Tịch bị hắn thật sâu đả động, nàng dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đánh lấy Diệp Bất Phàm phía sau lưng, thút tha thút thít nói, "Ma quỷ, ngươi chớ nói nữa, hôm nay nước mắt của ta đều nhanh chảy khô. Người tên bại hoại này, liền sẽ nói những này dễ nghe lời nói lừa gạt ta." Diệp Bất Phàm bắt lấy tay của nàng, bắt đầu cười hắc hắc, không nói gì, chỉ là chăm chú mà đem nàng kéo. Hai người lại triền miên thật lâu, thẳng đến trời tối người yên, Phượng Linh Tịch mới thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ rời đi Diệp Bất Phàm gian phòng. Diệp Bất Phàm đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem Phượng Linh Tịch bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trước kia hắn chỉ là ngơ ngơ ngác ngác tạp dịch đệ tử, không biết rõ tương lai ở nơi nào, cũng không người quan tâm sống chết của hắn. Nhưng bây giờ, hắn có người yêu, có chưa xuất thế hài tử, hắn rốt cục có phấn đấu mục tiêu. Hắn nắm chặt trong tay phần tiên quyết cùng bản kiếm thuật, ánh mắt dần dần biến kiên định. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là cái kia mặc cho người khi dễ tạp dịch đệ tử Diệp Bất Phàm, hắn muốn trở thành cường giả, trở thành có thể bảo vệ mình người thương cường giả. Chương 7, Thần Bí Sơn Động chương 7, Thần Bí Sơn Động. Diệp Bất Phàm theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra chuôi này hàn thiết kiếm, thân kiếm lạnh buốt, cầm trong tay nặng trịch trịch. Hắn hoạt động một chút cổ tay, quyết định đến hậu sơn giữa sườn núi luyện kiếm, người nơi đâu thiếu, lại có khoáng đạt sân bãi, vừa vận thích hợp luyện tập vừa đạt được bản kiếm thuật. Hắn xách theo kiếm, dọc theo đường núi đi lên. Sáng sớm phía sau núi, không khí trong lành, còn mang theo nhàn nhạt cỏ cây hương khí, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng chim hót. Ngay tại hắn sắp đi đến giữa sườn núi lúc, phía trước trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, còn kèm theo một cái tiểu nữ hài tiếng kêu cứu. Cứu mạng a. Diệp Bất Phàm căng thẳng trong lòng, lập tức tăng tốc bước chân, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Vừa chạy ra không có mấy bước, liền thấy một người mặc nát hoa váy ngắn tiểu nữ hài, theo trong rừng cây vội vàng hấp tấp chui ra. Tiểu nữ hài nhìn chỉ có 7-8 tuổi, khắp khuôn mặt là nước mắt, tóc cũng loạn, một bên chạy một bên quay đầu nhìn. Mà ở sau lưng nàng, một đầu thô to như thùng nước hồng sắc mãng xà, đang phun phân nhánh đầu lưỡi, nhanh chóng đuổi theo. Mãng xà lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng màu đỏ, ánh mắt giống hai viên đá quý màu đỏ, nhìn cực kỳ hung hãn. Mắt thấy tiểu nữ hài liền bị mãng xà đuổi kịp, Diệp Bất Phàm không kịp nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên lướt đi, dựa theo thiên huyễn lôi ảnh thân pháp, trong nháy mắt vọt tới tiểu nữ hài cùng mãng xà ở giữa. Hắn vô dụng kiếm, mà là đem huyền lực hội tụ đến hữu quyền, dựa theo thông bối quyền pháp môn, một quyền hướng phía mãng xà ánh mắt đánh tới. Oanh! Nắm đấm mạnh mẽ đện ở mãng xà trên ánh mắt, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Một cỗ lực quyền sóng xung kích quyết tán ra đến, mãng xà đầu bị chấn động đến ngửa về đằng sau 90 độ, miệng bên trong phát ra một tiếng thống khổ thê minh. Diệp Bất Phàm cũng bị lực phản chấn đẩy đến lui về phía sau mấy trượng, trên cánh tay truyền đến một hồi đau nhức, xương cốt còn phát ra khanh khách tiếng vang. Cái này hồng sắc mãng xà lực phòng ngự viễn siêu dự liệu của hắn, luyện khí tam giai lực lượng, cũng chỉ là để nó thụ điểm vết thương nhẹ. Tiểu ca ca. Tiểu nữ Hải thấy có người cứu nàng, tiếng khóc hơi hơi ngừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Diệp Bất Phàm quay đầu nhìn tiểu nữ Hải một cái, ngựa khí gấp rút, ngươi nhanh hướng Hỏa Lân Điện phương hướng chạy, đi tìm tông môn trưởng lão hoặc là chấp sự. Cái này yêu mãng quá mạnh, ta không để ý tới ngươi. Tiểu nữ Hải cắn môi một cái, xoa xoa nước mắt, biết mình lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy Diệp Bất Phàm, lập tức quay người, hướng phía dưới núi chạy tới. Hồng sắc mãng xà bị Diệp Bất Phàm chọc giận, nó lung lay đầu, lần nữa hướng phía Diệp Bất Phàm mà tới, thân thể to lớn trên mặt đất nghiền ép ra một đạo vết tích, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn. Diệp Bất Phàm không dám kinh thường, hắn nắm chặt trong tay hàn thiết kiếm, hít sâu một hơi, đem huyền lực rót vào thân kiếm. Thân kiếm có chút nóng lên, tản mát ra nhàn nhạt hàn quang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay một kiếm hướng phía mãng xà bảy tấc chém tới, kia là loài rắn yếu ớt nhất địa phương. Ầm vang, lưỡi kiếm mạnh mẽ chém vào mãng xà trên lân phiến, phát ra một hồi kịch liệt kim loại tiếng va chạm. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi, trong tay hàn thiết kiếm vậy mà ứng thanh vỡ vụn, biến thành mấy đoạn, rơi xuống đất. Cả người hắn cũng bị mãng xà lực trùng kích chấn động đến hướng về sau bay đi, thân thể mất đi cân bằng, một mực thối lui tới giữa sườn núi bên bờ vực. Lùi thêm bước nữa, chính là vực sâu vạn trượng. Hồng sắc mãng xà không có cho Diệp Bất Phàm cơ hội thở dốc, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng phía Diệp Bất Phàm đánh tới, dường như muốn một ngụm đem hắn nuốt vào. Diệp Bất Phàm kinh hãi, lúc này trong tay hắn đã không có vũ khí, chỉ có thể lần nữa ngưng tụ lực, toàn lực một quyền hướng phía mãng xà miệng đánh tới. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, mãng xà đầu lâu lần nữa bị chấn động đến hướng về sau bốn lượn 90 độ. Trong mắt hung quang càng tăng lên, hiển nhiên đã hoàn toàn cuồng bạo. Mà Diệp Bất Phàm lại bị lần này phản xung lực trực tiếp đẩy tới vách núi. Thân thể của hắn như diều đứt dây, hướng phía vách núi phía dưới cực tốc rơi xuống, bên hai là tiếng gió gào thét. Ta rốt cục phải chết sao? Diệp Bất Phàm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ tới chính mình tại tạp dịch phong thời gian, nhớ tới Phượng Linh Tịch nụ cười, nhớ tới đứa bé trong bụng của nàng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Không, ta còn không thể chết. Ta muốn bảo vệ Linh Tịch, bảo hộ con của chúng ta tuyệt không thể cứ như vậy chết đi. Hắn ở trong lòng giống giận, liều mạng muốn tóm lấy cái gì. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trong vách núi ở giữa mọc ra một gốc cây tùng. Cây tùng thân cây rất thô, cành lá tươi tốt, giống một cây dù đóng, vừa vặn ngăn khuất hắn rơi xuống quý tích bên trên. Diệp Bất Phàm lập tức vươn tay, dùng hết lực khí toàn thân bắt lại cây tùng thân cây. Thân cây bị trọng lượng của hắn kéo đến hướng phía dưới cong 90 độ, nhánh cây phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Hắn gắt gao tựa vào thân cây, không dám buông tay. Thân cây tại kịch liệt lắc lư mấy lần sau, dần dần khôi phục ổn định. Diệp Bất Phàm lơ lửng giữa trời, túi đầu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một đám mây sương mù, căn bản nhìn không thấy đáy. Ngẩng đầu đi lên nhìn, vách núi treo leo dốc đứng vô cùng, căn bản không có leo lên địa phương. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lâm vào mới khốn cảnh. Cái này quả cây tùng lẻ loi trơ trọi sinh trưởng ở trong vách núi ở giữa, xung quanh không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương. Trên cây tùng ngoại trừ vài miếng lá cây, không có cái gì, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chết đói sao? Ngay tại Diệp Bất Phàm khổ não thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cây tùng trên cành cây có một cái nho nhỏ tổ chim. Tổ chim bên trong phủ lên quả khô, bên trong còn đặt vào mấy quả màu trắng trứng chim. Diệp Bất Phàm ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí động đậy thân thể, leo đến tổ chim bên cạnh, nhẹ nhàng lấy ra một quả trứng chim. Trứng chim ấm áp, còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày ăn một quả trứng chim, miễn cưỡng duy trì lấy sinh mệnh. Trong lúc đó, có hai cái màu lam chim chóc bay trở về, nhìn thấy trứng chim bị trộm, đối với Diệp Bất Phàm phát khởi công kích mãnh liệt. Kia hai con chim nhi mặc dù hình thể không lớn, nhưng móng vuốt rất sắc bén, mổ người cũng rất đau. Diệp Bất Phàm chỉ có thể một bên tránh né, một bên dùng còn lại nguyên lực xua đuổi bọn chúng, cũng may cuối cùng đều đem chim chóc đánh lui. Mấy ngày trôi qua, trứng chim đã ăn xong, Diệp Bất Phàm lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Hắn tựa ở trên cành cây, nhìn xem xung quanh mây mù, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, hắn còn không có nhìn thấy Phượng Linh Tịch. Còn không có bảo vệ tốt con của bọn hắn, sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Ngay tại hắn vô cùng lúc tuyệt vọng, hắn trong lúc vô tình cúi đầu, nhìn thấy cây tùng rễ cây, vậy mà sinh trưởng ở một cái sơn động cửa hang bên trên. Sơn động giấu ở nham thạch đằng sau, nếu như không phải hắn cúi đầu nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cẩn thận từng ly từng tí theo trên cành cây leo xuống, bắt lấy nham thạch khe hở, một chút xíu hướng phía sơn động phương hướng di động. Tới cửa hang phụ cận, hắn hít sâu một hơi, dùng sức đạp một cái nham thạch, thân thể nhảy lên, nhảy vào trong sơn động. Phanh một tiếng, hắn ngã tại sơn động trên mặt đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn luốt luốt cánh tay, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mượn cửa hang xuyên thấu vào ánh sáng nhạt, đánh giá cái sơn động này. Sơn động rất rộng rãi, mặt đất rất bằng phẳng, tựa hồ là thiên nhiên hình thành. Sơn động chỗ sâu, có một cái thông đạo, thông hướng dưới mặt đất. Diệp Bất Phàm do dự một chút, vẫn là hướng phía thông đạo đi đến, ngược lại đã không có đường lui, không bằng nhìn xem cuối lối đi là cái gì. Hắn dọc theo thông đạo đi xuống dưới, đi ước chừng mấy dặm đường, phía trước bỗng nhiên truyền đến leng keng tiếng nước. Hắn tăng tốc bước chân, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu thành tịnh địa hạ hà xuất hiện ở trước mặt hắn. Địa hạ hà nước sông rất bình tĩnh, có thể thấy rõ đáy sông đá cuội. Trong nước sông còn có không ít màu bạc con cá tại vui sướng du động. Diệp Bất Phàm bụng lập tức cục cục kêu lên, hắn đã đói bụng vài ngày, nhìn thấy những ngày cá, quả thực muốn mừng như điên. Hắn không để ý tới cởi quần áo, phu phu một tiếng nhảy vào trong sông. Băng lạnh nước sông nhường hắn dùng mình một cái, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ánh mắt chăm chú nhìn những con cá kia. Trong sông con cá bị hắn giật nảy mình, chạy tứ tán, lại trốn chỗ nào qua được tốc độ của hắn. Hắn tại tạp dịch phong thời điểm, thường xuyên đi bờ sông mò cá. Thủy tính vô cùng tốt. Rất nhanh, hắn liền tóm lấy một đầu trừng nặng 2 cân cá mẹ hoa. Hắn xách theo cá, bò lên bờ, tiếp tục dọc theo địa hạ hà đi lên phía trước. Ước chừng đi 3 dặm đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng đào. Trong rừng đào cây đào dáng dấp cành lá rậm rạp, trên cây kết đầy màu hồng phấn hoa đào, tản ra nhàn nhạt hương hoa. Trong rừng đào ở giữa, còn có một mảnh khoáng đạt bãi cỏ, trên đồng cỏ mọc đầy xanh tươi cỏ dại. Diệp Bất Phàm đem cá mẹ hoa đặt ở trên đồng cỏ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có thể dùng đồ vật. Hắn tại trong rừng đào tìm tới mấy khối bằng phẳng cục gạch, xây một cái đơn giản lửa hầm lò. Lại nhặt được một chút khô cạn những cây, trồng chất tại lửa hầm lò bên trong. Làm xong những này, hắn theo trong chứa vật giới chỉ lấy ra một thanh tiểu đao, đây là lúc trước hắn tại tạp dịch phong dùng để đốn tuổi, về sau một mực đặt ở trong chứa vật giới chỉ. Hắn dùng tiểu đao đem cá mẹ hoa nội tạng dọn dẹp sạch sẽ, lại từ trong chứa vật giới chỉ xuất ra một thùng nước lọc, đây là lúc trước hắn nhận lấy tài nguyên tu luyện, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Hắn tìm một cái nồi sắt, đặt ở lửa hầm lò bên trên, hướng trong nồi đổ đầy nước, đem thịt cá cắt thành khối, bỏ vào trong nồi, lại từ trong chứa vật giới chỉ xuất ra một chút muối cùng hương liệu, rơi tại thịt cá bên trên. Sau đó đắp lên nắp nồi, hắn nhóm lửa củi lửa, hỏa diễm đốt bốc cháy lên, rất nhanh liền đem trong nồi nước đốt lên. Một cỗ nồng đậm thịt cá mùi thơm theo trong nồi bay ra, tràn ngập tại trong rừng đảo. Diệp Bất Phàm mở ra nắp nồi, hít một hơi thật sâu mùi thơm, nhịn không được cười lên ha ha, ha ha. Thật sự là trời không tuyệt đường người, coi như trở về không được, ở chỗ này có cá có đảo, thời gian cũng so tại tạm dịch phong tốt hơn nhiều. Hắn tìm một cái chén, đới thêm một chén nữa thịt cá, từng ngụm bắt đầu ăn. Thịt cá chất mềm, mang theo nhàn nhạt tươi hương, hắn ăn đến ăn như hổ đói. Kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn rơi. Ăn xong thịt cá, hắn lại bới thêm một chén nữa canh cá, mấy ngụm liền uống cạn sạch. Thằng đến bụng rốt cuộc chứa không nổi, hắn mới dừng lại bữa, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên đồng cỏ, nhìn xem đỉnh đầu hoa đảo, trong lòng lại bắt đầu tự hỏi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì vách núi phía dưới sẽ có dạng này rừng đảo cùng địa hạ hạ? Ta còn có thể ra ngoài sao? Linh Tịch còn ở bên ngoài chờ lấy ta, ta không thể một mực đợi ở chỗ này. Vừa nghĩ tới Phượng Linh Tịch, Diệp Bất Phàm đột nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trở lại Hỏa Lân Điện, trở lại Phượng Linh Tịch bên người. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên người bụi cỏ, bắt đầu quan sát tỉ mỉ mảnh này rừng đảo, hắn tin tưởng, đã nơi này có như thế kỳ lạ cảnh tượng, nhất định có rời đi biện pháp. Chương 8, màu đen tên Niu Yêu trường 8, màu đen tên Niu Yêu Diệp Bất Phàm uống xong canh cá, cảm giác toàn thân ấm áp, trước đó bởi vì ngã xuống sườn núi cùng chiến đấu tiêu hao thể lực, cũng khôi phục hơn phân nửa. Hắn đứng người lên, tại đào hoa viên bên trong chậm ung dung dạo bước. Hoa đào nở đến đang thịnh, màu hồng cánh hoa rơi trên mặt đất, trải thành một tầng thật mỏng thảm hoa. Hắn tiện tay hái được một cái chín mùi quả đào, cắn một cái, nước thơm ngọt, cảm giác thanh thúy, so với hắn trước kia tại tạm dịch phong nếm qua bất kỳ hoa quả đều muốn ăn ngon. Ngay tại hắn sắp đi đến đào hoa viên chỗ sâu lúc, đông nhiên nhìn thấy phía trước có một gian nhà gỗ. Nhà gỗ là dùng cây trúc dựng, nóc nhà che kín cỏ tranh, nhìn có chút cổ xưa, nhưng lại rất sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người quản lý. Chẳng lẽ nơi này có người ở lại? Diệp Bất Phàm trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Lúc trước hắn coi là cái này vách núi phía dưới không gian là không người biết được bí cảnh, không nghĩ tới lại có nhà gỗ, chẳng lẽ nơi này ở ẩn thế cường giả? Hắn thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nhà gỗ đi đến. Mới vừa đi mấy bước, phía trước trong rừng cây bỗng nhiên chuyển đến một hồi thùng thùng tiếng bước chân, mặt đất đều tựa hồ tại khẽ chấn động. Diệp Bất Phàm căng thẳng trong lòng, lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía rừng cây. Một giây sau, một thân ảnh màu đen theo trong rừng cây chui ra, hướng phía hắn vọt mạnh tới. Kia là một cái hình thể khổng lồ tê giác, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, trên đầu mọc ra một đôi sắc bén sừng trâu, ánh mắt giống hai viên màu đen mã não, nhìn cực kỳ hung hãn. Nhất giai đỉnh phong yêu thú, Hắc Lân Tê Yêu. Diệp Bất Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra con yêu thú này. Hắn tại tạp dịch phong thời điểm, từng nghe lão tạp dịch nói qua, nhất giai đỉnh phong yêu thú thực lực có thể so với luyện khí 9 tầng tu sĩ, hơn nữa cái này Hắc Lân Tê Yêu phòng ngự cường hãn, còn có thể phóng thích lôi điện, cực kỳ khó chơi. Hắn không dám khinh thường, lập tức thi triển Thiên Huyễn Lôi Ảnh thân pháp, thân hình giống như quỷ mị hướng bên cạnh lóe lên, khó khăn lắm tránh đi Hắc Lân Tê Yêu va chạm. Hắc Lân Tê Yêu thu lại không được thế, một đôi sừng trâu mạnh mẽ đâm vào bên cạnh một khối màu xanh trên đá lớn. Phanh! Màu xanh cự thạch trong nháy mắt vỡ ra, đá vụn rời ra. Diệp Bất Phàm nhìn xem trên đất đá vụn, trong lòng một trận hoảng sợ, nếu là mới vừa rồi bị cái này sừng trâu đụng vào, chỉ sợ hắn hiện tại đã biến thành bị thương nặng. Hắc Lân Tê Yêu thấy một kích chưa trúng, lập tức biến càng thêm táo bạo. Nó lung lay đầu, xoay người, lần nữa hướng phía Diệp Bất Phàm mà tới. Lần này, sừng bò của nó bên trên lóe lên tử sắc lôi mang, mấy đạo kia lôi dẫn theo sừng trâu bên trong nổ bắn ra mà ra, trên không trung xen lẫn thành một chương lôi mạng, hướng phía Diệp Bất Phàm đỉnh đầu chụp xuống. Lôi vong tốc độ cực nhanh, căn bản không né tránh kịp nữa. Diệp Bất Phàm lập tức theo trong chứa vật giới chỉ lấy ra trước đó tịch thu được trôi này Hàn Thiết kiếm, đem huyền lực rót vào thân kiếm, giơ tay một kiếm hướng phía lôi vong chém tới. Ầm vang, lưỡi kiếm cùng lôi vong đụng vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Lôi vong bị chạm phá, nhưng còn sót lại lôi mang lại theo thân kiếm chuyển tới Diệp Bất Phàm trên thân, hắn toàn thân tê dần, làn da trong nháy mắt biến cháy đen, tóc cũng dựng lên. To lớn lực phản chấn đem Diệp Bất Phàm chấn động đến lui về phía sau mấy trượng, hắn mượn lui lại tình thế, xoay người chạy, chui vào khi trước phát hiện sơn động, về tới địa hạ hạ bên bờ. Hắc Lân Tê Yêu đổi tới sơn động cổng, lại không có tiếp tục đuổi tiến đến, chỉ là tại cửa ra vào phát ra vài tiếng phẫn nộ tê minh, sau đó mới quay người rời đi. Diệp Bất Phàm tựa ở sơn động trên vách tường, miệng lớn thở phì phò, sắc mặt rất khó nhìn. Cái này Hắc Lân Tê Yêu thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, lấy hắn hiện tại luyện khí tam giai tu vi, căn bản không phải đối thủ. Đào hoa viên bên trong có nhiều như vậy phi cầm tẩu thú, còn có thơm ngọt quả đào cùng ngon con cá, nếu có thể ở nơi đó an ổn tu luyện, nhất định có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng bây giờ lại bị Hắc Lân Tê Yêu ngăn đón, chỉ có thể co đầu rút cổ trong sơn động, căn bản không dám đi ra ngoài. Không được, ta không thể một mực đợi ở chỗ này. Diệp Bất Phàm cắn răng, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, chém giết cái kia Hắc Lân Tê Yêu, khả năng thăm dò đào hoa viên bí mật, nói không chừng còn có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp xử lý. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ móc ra phần thiên quyết ngồi dưới đất, bắt đầu chăm chú tu luyện. Phần thiên quyết là Hỏa Lân Điện trấn tông công pháp, thuộc về hỏa hệ công pháp, cực kỳ bá đạo. Công pháp này có một cái chỗ kỳ lạ, chính là có thể thôn phệ dị hỏa tiến hóa, chỉ cần thôn phệ dị hỏa, phần thiên quyết uy lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng, cùng giai tu sĩ căn bản là không có cách chống lại. Có thể dị hỏa chính là thiên địa linh vật, toàn bộ Thương Minh đại lục đều cực kỳ thưa thớt, hơn nữa dị hỏa bản thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách luyện hóa. Cho nên, Hỏa Lân Điện mặc dù nắm giữ phần thiên quyết cũng rất ít có người có thể đem công pháp này luyện đến cuối cùng giai đoạn, thể hiện ra nó uy lực chân chính. Nhưng dù vậy, phần thiên quyết vẫn là đỉnh cấp công pháp, đây cũng là Hỏa Lân Điện có thể trở thành Linh Võ Hoàng Triều thất đại siêu cấp thế lực một trong trọng yếu nguyên nhân. Diệp Bất Phàm dựa theo phần thiên quyết pháp môn, vận chuyển thể nội huyền lực. Huyền lực ở trong kinh mạch lưu động, dần dần nóng rực lên, giống như là có một đoàn ngọn lửa nhỏ tại thể nội thiêu đốt. Hắn hấp thu không khí chung quanh bên trong thiên địa linh khí, đem nó chuyển hóa làm hỏa hệ huyền lực, chứa đựng trong đan điền. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Bất Phàm ngoại trừ ra ngoài tìm chút quả dại cùng con cá đỡ đói, thời gian còn lại đều tại tu luyện phần thiên quyết. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội huyền lực càng ngày càng hùng hậu, trước đó kẹt tại luyện khí tam giai đỉnh phong thật lâu tu vi, cũng bắt đầu bừng lòng lên. Ngày thứ 10 sáng sớm, Diệp Bất Phàm đang tu luyện lúc, thể nội bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm vang thanh âm. Hắn mở to mắt, nhìn thấy chung quanh thiên địa linh khí, giống như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, điên cuồng hướng lấy hắn mà tới, ở bên cạnh hắn tạo thành một cỗ to lớn linh khí phong bạo. Diệp Bất Phàm không dám thất lễ, lập tức tăng thêm tốc độ tu luyện, điên cuồng hấp thu linh khí trong gió lốc linh khí. Linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, chuyển hóa làm hỏa hệ nguyên lực, trong đan điền linh dịch cũng càng ngày càng nhiều. Mấy canh giờ sau, linh khí phong bạo dần dần tiêu tán, Diệp Bất Phàm từ từ mở mắt, trên người tán phát ra huyền lực chấn động, so trước đó cường hãn không ít, hắn thành công tấn thăng đến luyện khí tứ giai. Tấn thăng về sau, Diệp Bất Phàm không có dừng lại, lại từ trong chữ vật giới chỉ móc ra bản kiếm thuật bắt đầu luyện tập. Bản kiếm thuật hạch tâm ở chỗ lực bộc phát, tốc độ cùng lực lượng kết hợp, giảng cứu chính là nhanh, chuẩn, hung ác một kiếm ra khỏi vỏ, liền phải đưa địch vào chỗ chết. Hắn trong sơn động tìm một khối bằng phẳng đất trống, cầm trong tay hàn thiết kiếm, một lần lại một lần luyện tập rút kiếm, chạm kích động tác. Vừa mới bắt đầu, động tác của hắn còn rất là nhạt, kiếm nhanh cũng rất chậm, có thể theo không ngừng luyện tập, động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, kiếm nhanh cũng càng lúc càng nhanh, thân kiếm xẹt qua không khí, phát ra vụ vụ tiếng xé gió. Nửa tháng sau, Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên rút ra trường kiếm. Bá! Một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, phía trước một khối cao cỡ nửa người màu xanh núi đá, trong nháy mắt bị chém thành khối vụn. Điệp ra ba lần bản kiếm thuật, rốt cục đã luyện thành. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nửa tháng này khổ tu không có uổng phí, thực lực của hắn so trước đó tăng lên quá nhiều. Có thể vừa nghĩ tới cái kia Hắc Lân Tê Yêu, Diệp Bất Phàm sắc mặt vừa trầm xuống dưới. Luyện khí tứ giai tu vi, tăng thêm bản kiếm thuật cùng phần thiên quyết có lẽ có thể cùng Hắc Lân Tê Yêu chống lại, nhưng mong muốn chém giết nó vẫn còn có chút độ khó, dù sao cái kia Hắc Lân Tê Yêu không chỉ có phòng ngự cường hãn, còn có thể phóng thích lôi điện, tỷ lệ sai số quá thấp. Hắn trong sơn động đi qua đi lại, khổ tư lối sách. Đương nhiên, hắn nhớ tới trước đó tại trong khe núi, bị Lý Dã truy sát lúc tình cảnh, lúc ấy hắn lâm vào tuyệt cảnh, trong mắt đương nhiên bộc phát ra một cỗ tử mang, trong nháy mắt định trụ Lý Dã, mới lấy phản sát. Kia cỗ tử mang đến cùng là cái gì? Vì cái gì con mắt của ta có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy? Chẳng lẽ là thể chất của ta có chỗ đặc thù? Diệp Bất Phàm cau mày, ngồi dưới đất, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, đem tâm thần toàn bộ tập trung ở hai con ngươi ở giữa, cẩn thận cảm thụ được. Ngay từ đầu, không có bất kỳ cái gì phản ứng, có thể theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần cảm giác được, hai con ngươi chỗ sâu dường như cất giấu một cỗ năng lượng kỳ dị. Hắn thử nghiệm điều động cỗ năng lượng kia, mí mắt dần dần biến nóng bỏng, giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt. Làm nhiệt ý đạt đến đỉnh điểm lúc, Diệp Bất Phàm mở tròn mắt. Một cỗ tử sắc quang mang, theo trong mắt của hắn nổ bắn ra, bao phủ lại phía trước một mảnh ngay tại theo gió phất phới lá cây. Một giây sau, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Kia phiến lá cây vậy mà trong nháy mắt đứng im tại không trung, liền không khí xung quanh lưu động, đều tựa hồ đình chỉ. Thời gian tĩnh chỉ. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cỗ này tử mang vậy mà có thể đông kết thời gian, quả thực là vương nổ cấp bậc đón sát thủ. Có năng lực này, liền xem như cái kia Hắc Lân Tê Yêu, hắn cũng có lòng tin chém giết. Hắn cho cỗ này năng lực một cái tên, gọi thời gian tĩnh chỉ mà có thể phóng thích tử mang ánh mắt, liền gọi tử ma đồng. Diệp Bất Phàm đứng người lên, nắm chặt trong tay hàn thiết kiếm, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến, lần này, hắn muốn đi chiếu cố cái kia Hắc Lân Tê Yêu, còn muốn đi nhìn xem đảo hoa viên chỗ sâu trong nhà gỗ, đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào. Chương 9, Độc Cô Bại Thiên chương 9, Độc Cô Bại Thiên Diệp Bất Phàm điều chỉnh tốt khí tức, lần nữa bước vào đảo hoa viên. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cây đảo khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh, trong không khí còn lưu lại hoa đảo mùi thơm ngát. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng phía đảo hoa viên chỗ sâu nhà gỗ đi đến, bước chân trầm ổn, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, hắn biết, cái kia Hắc Lân Tê Yêu khẳng định còn tại phụ cận. Quả nhiên, mới vừa đi không đến trăm bước, phía trước trong rừng cây bỗng nhiên chuyển đến một hồi răng rắc cây cối bẻ gãy âm thanh. Ngay sau đó, một đạo màu đen thân ảnh to lớn theo trong rừng cây vọt mạnh đi ra, chính là cái kia Hắc Lân Tê Yêu. Tê Yêu trong mắt tràn đầy hung quang, thẳng đến Diệp Bất Phàm mà đến, mặt đất bị nó móng dâm đến khẽ chấn động. Diệp Bất Phàm cũng không lui lại, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra chuôi này hàn thiết kiếm, dựa theo phần thiên quyết pháp môn, đem thể nội hỏa hệ huyền lực rót vào thân kiếm. Rất nhanh, trên thân kiếm quanh quẩn lên một tầng ngọn lửa nóng bỏng, tản mát ra nhàn nhạt sóng nhiệt, liền không khí chung quanh đều tựa hồ nóng rực lên. Đúng. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải cầm kiếm, đột nhiên hướng phía bọn tới Hắc Lân Tê Yêu chém tới. Một kiếm này, hắn dùng tới điệp ra ba lần bản kiếm thuật kiếm nhanh nhanh đến cực hạn, một đạo kiếm mang màu xanh gạo thét mà ra, thẳng chạm Tê Yêu sừng châu. Ầm bang, kiếm mang cùng sừng châu mạnh mẽ đụng vào nhau, phát ra một hồi chói hai kim loại tiếng va chạm. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo thân kiếm truyền đến, Diệp Bất Phàm bị chấn động đến lui về phía sau mấy trượng, mới đứng vững thân hình. Mà Hắc Lân Tê Yêu cũng bị một kiếm này lực lượng chấn động đến dừng bước, lui về phía sau hai bước. Hắc Lân Tê Yêu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nó không nghĩ tới, cái này vài ngày trước còn bị chính mình đuổi theo chạy nhân loại tu sĩ, vậy mà biến mạnh như vậy. Nhưng kinh ngạc rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế, nó thật là nhất giai đỉnh phong yêu thú, lúc nào thời điểm nhận qua dạng này khiêu khích. Nó lung lay đầu, trên thân bắt đầu quanh quẩn lên tử sắc thiểm điện lốt bốp rung động, tản mát ra khí tức kinh khủng. Mấy đạo thiểm điện theo nó sừng châu bên trên bay ra, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Diệp Bất Phàm chém tới, tốc độ cực nhanh. Diệp Bất Phàm ánh mắt biến lạnh lùng, hắn không có đón đỡ, mà là thi triển Tiên Huyễn Lôi Ảnh thân pháp, thân hình giống như quỷ mị tại trong rừng đảo nhảy nhót. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể tinh chuẩn tránh đi thiểm điện công kích, đồng thời không ngừng hướng phía Hắc Lân Tê Yêu tới gần. Hắn biết, chỉ có dựa vào gần Tê Yêu mới có thể sử dụng ra Tử Ma Đồng năng lực. Hắc Lân Tê Yêu đã nhận ra Diệp Bất Phàm ý đồ, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Nó làm bộ không có phát hiện Diệp Bất Phàm tiểu động tác, tiếp tục phóng thích thiểm điện, dẫn dụ Diệp Bất Phàm tới gần. Nó đang chờ Diệp Bất Phàm tiến vào công kích của mình phạm vi, sau đó dùng sừng châu phát động tất sát nhất kích, một kích giải quyết cái này đáng ghét nhân loại. Diệp Bất Phàm tự nhiên biết Tê Yêu tâm tư, nhưng hắn không do dự. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên tăng thêm tốc độ, thân hình như là tên rời cung giống như, trong nháy mắt tới gần tới Hắc Lân Tê Yêu trước người hơn một trượng chi địa. Hắc Lân Tê Yêu trong mắt tinh quang lóe lên, thời cơ đã đến. Nó đột nhiên cúi đầu xuống, một cái tuyết trắng sừng tê giác đống nhiên rời khỏi thân thể, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Diệp Bất Phàm lực đánh tới. Cái này va chạm lực lượng cực kỳ khủng bố, không khí đều phát ra trận trận nổ đùng, không gian tựa hồ cũng tại kịch liệt chấn động. Đối mặt một kích chí mạng này, Diệp Bất Phàm trên mặt lại không có mảy may ý sợ hãi. Hai con mắt của hắn có hơi hơi ngưng, một cỗ nồng đậm tử mang, trong nháy mắt theo trong mắt nổ bắn ra mà ra, bao phủ lại Hắc Lân Tê Yêu cùng cái kia bay vụt mà đến sừng tê giác. Một giây sau, một màn quỷ dị đã xảy ra, Hắc Lân Tê Yêu thân thể cao lớn, tính cả cái kia cao tốc phi hành sừng tê giác, trong nháy mắt bị đông cứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tê Yêu trong mắt tràn đầy sợ hãi, nó có thể cảm giác được thân thể của mình không cách nào động đậy, liền tư duy đều biến chậm chạp. Diệp Bất Phàm không có lãng phí cơ hội này, thân hình hắn nhảy lên, đi vào Hắc Lân Tê Yêu khía cạnh, tay phải cầm kiếm, trở tay một kiếm chém ra. Xoẹt xẹt. Điệp ra ba lần bản kiếm thuật lần nữa thi triển, kiếm mang màu xanh trong nháy mắt xuyên thủng Hắc Lân Tê Yêu lồng ngực. Dòng máu đỏ sẫm theo miệng vết thương mãnh liệt bắn mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất, nhuộm đỏ trùng quanh hoa đào cánh. Hắc Lân Tê Yêu trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nó thân thể cao lớn lung lay, sau đó ầm vang ngã xuống, hoàn toàn không có khí tức. Diệp Bất Phàm thu hồi trường kiếm, đi đến Hắc Lân Tê Yêu bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, đưa tay, theo nó ngực móc ra một quả lớn chừng cái trứng gà yêu đan. Yêu đan hiện lên từ sắc, phía trên còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt lôi quang, tản ra nồng đậm năng lượng ba động, đây là nhất giai đỉnh phong yêu thú yêu đan, ở bên ngoài có thể bán không ít linh tinh. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tiện tay đem yêu đan ném vào chữ vật giới chỉ, khóe miệng giơ lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Chém giết Hắc Lân Tê Yêu, không chỉ có giải quyết một cái phiền phải lớn, còn chiếm được một quả chân quý yêu đan, lần này mạo hiểm đáng giá. Hắn đứng người lên, đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa màu đen nhà gỗ. Trước đó bởi vì Hắc Lân Tê Yêu ngăn cản, hắn không thể dựa vào gần nhà gỗ, hiện tại rốt cục có thể tìm tòi hư thực, cái này thần bí đào hoa viên bên trong, vì sao lại có một gian nhà gỗ? Thật chẳng lẽ có người ở chỗ này ở lại qua? Diệp Bất Phàm chậm rãi đi đến nhà gỗ trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Nhà gỗ cửa trục phát ra kẹt kẹt tiếng vang, cảnh tượng bên trong đập vào mi mắt, trong nhà gỗ rất sạch sẽ, chính giữa đặt vào một trường chất gỗ bàn đọc sách, trên bàn sách chỉnh tề trưng bày hai quyển màu lam trang bìa bí tịch, trừ cái đó ra, không hề có bất kỳ thứ gì khác. Hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy trong đó một bản bí tịch, bìa viết Hoang Vu Trần Kinh bốn chữ lớn. Một quyển khác bí tịch địa, thì viết phần tiên kỹ. Diệp Bất Phàm trước lật ra phần tiên kỹ cẩn thận đọc. Trong sách quý ghi chép bốn loại võ kỹ, theo thứ tự là Dung Lâu Kiếm, Dung Bi Chỉ, Phần Tinh Yêu Liên cùng Cửu Dương Thiên Nộ. Cái này bốn loại võ kỹ đều thuộc về hỏa hệ, uy lực cực kỳ bá đạo, nhất là Cửu Dương Thiên Nộ nghe nói có thể triệu hồi ra 9 vầng mặt trời, thiêu hủy tất cả địch nhân. Tiếp lấy, hắn lại lật mở Hoang Vu Chân Kinh. Đây là một loại công pháp đặc thù, có thể hấp thu đại địa chi lực tới tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể điều khiển đại địa, uy lực cực kỳ khủng bố. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tu luyện Hoang Vu Chân Kinh sau, còn có thể nắm giữ thổ độn chi thuật, gặp phải đánh không lại địch nhân lúc, có thể mượn nhờ thổ độn chi thuật chạy trốn. Cái này không nghi ngờ gì nhiều một đầu thủ đoạn bảo mệnh. Ngay tại hắn sắp lật hết Hoang Vu Chân Kinh lúc, một chương màu vàng tờ giấy theo trong sách quý rơi ra. Diệp Bất Phàm nhặt lên tờ giấy, phía trên dùng màu đen mực nước viết mấy dòng chữ: "Ta 3 tuổi tu hành, 5 tuổi tấn thăng trúc cơ, 10 tuổi thành tựu kim đan, 20 tuổi vô địch tại Thương Minh đại lục, cuối cùng phá toái hư không rời đi." Cái này hai quyển công pháp bí tịch là ta cuộc đời đắc ý nhất võ học, chuyển cho người hữu duyên. Đào Hoa Viên là ta mở tiểu thế giới, tu luyện Hoang Vu Chân Kinh sau, có thể đem đặt vào thể nội, tự hành trở lại đại lục. Độc Cô Bại Thiên Diệp Bất Phàm xem hết trên tờ giấy nội dung, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Cái này gọi Độc Cô Bại Thiên người, khẩu khí cũng quá lớn a. 3 tuổi tu hành, 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kim đan, 20 tuổi vô địch tại đại lục, cuối cùng còn phá toái hư không, đây quả thực là trong truyền thuyết thiên tài. Nếu như hắn nói là sự thật, đây tuyệt đối là Thương Minh đại lục trong lịch sử đứng đầu nhất cường giả. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, chỉ cần tu luyện Hoang Vu Chân Kinh là có thể đem cái này Đào Hoa Viên tiểu thế giới đặt vào thể nội, sau đó rời đi nơi này, trở lại Hỏa Lân Điện chỗ đại lục. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, hắn rốt cục có thể đi trở về thấy Phượng Linh Tịch. Bất quá, Hoang Vu Chân Kinh cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Độc Cô Bại Thiên tại bí tịch trang cuối đặc biệt ghi chú rõ, đây là một loại cấm kỵ công pháp, toàn bộ Thương Minh đại lục chỉ có 1/1000 tỷ tu sĩ có thể cảm ngộ tới đại địa chi lực, mà có thể chân chính tu luyện thành công, càng là chỉ có ước vạn vạn phần có một. Nhưng Diệp Bất Phàm không có bị dọa lùi. Hắn kinh nghiệm nhiều như vậy, theo tạp dịch đệ tử tới ngoại môn đệ tử, lại rơi vào vách núi tuyệt cảnh phù sinh, đã sớm không phải lúc trước cái kia mặc cho người khi dễ phế vật. Hắn hít sâu một hơi, ngồi trước bàn sách, đem đắm chìm tâm thần tới Hoang Vu Chân Kinh nội dung bên trong, bắt đầu chăm chú lĩnh hội. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một cỗ nặng nề lực lượng theo bốn phương tám hướng mà tới, cỗ lực lượng này mang theo mùi đất, chính là đại địa chi lực. Đại địa chi lực điên cuồng mà tràn vào kinh mạch của hắn cùng đan điền bị chống phình lên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc như thế. A! Diệp Bất Phàm nhịn không được gầm thét lên tiếng, hắn đột nhiên đứng người lên, một quyền hướng phía bên cạnh vách tường đánh tới. Một cỗ vô cùng kinh khủng đại địa chi lực, theo quyền của hắn phong gào thét mà ra, trong nháy mắt đánh vào trên vách tường. Phanh! Vách tường không có bị đánh nát, nhưng phía trước cách đó không xa một khối màu xanh cự thạch lại ầm vang vỡ vụn, biến thành một đống đá vụn. Diệp Bất Phàm nhìn xem trên đất đá vụn, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Một quyền này lực lượng, vậy mà có thể so với trúc cơ tứ giai cường giả. Hoang Vu Chân Kinh uy lực, thực sự quá kinh người, không hổ là cấm kỵ võ học. Hắn đè xuống trong lòng rung động, lại cầm lấy phần thiên kỹ bắt đầu lĩnh hội. Phần thiên kỹ cùng hắn đang tu luyện phần thiên quyết có rất nhiều chỗ tương đồng, đều là hỏa hệ công pháp, cho nên hắn bắt đầu tìm hiểu đến rất thuận lợi. Tiếp xuống một tháng, Diệp Bất Phàm mỗi ngày đều tại trong nhà gỗ tu luyện. Hắn một bên tu luyện Hoang Vu Chân Kinh củng cố đối đại địa chi lực trường khống, một bên lĩnh hội phần tiền kỹ bốn loại võ kỹ. Thời gian dần qua, hắn không chỉ có hoàn toàn nắm giữ thổ độn chi thuật, còn đem Dung Lâu kiếm cùng Dung Bi chỉ luyện được lô hỏa thuần thành, phần tinh yêu liên cũng nhập môn. Tu luyện hoàn thành sau, Diệp Bất Phàm dựa theo Hoang Vu Chân Kinh pháp môn, tâm niệm vừa động. Chỉ thấy toàn bộ đào hoa viên bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đạo lưu quang, chui vào trong đan điền của hắn, đào hoa viên tiểu thế giới thành công bị hắn đặt vào thể nội. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong. Trong rừng rậm cây cối cao vút trong mây, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, còn có thể nghe được nơi xa truyền đến thú giống thanh âm. Đây là nơi nào? Diệp Bất Phàm tự lẩm bẩm, nhìn nơi này nồng độ linh khí, hẳn là còn ở Linh Võ Hoàng Triều trong phạm vi thế lực a. Hắn không biết rõ vị trí cụ thể, nhưng hắn biết, chính mình rốt cục rời đi cái kia phong bế huyền nhai bí cảnh. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, mở ra bộ pháp, hướng phía rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu đi đến, hắn phải nhanh một chút tìm tới đường trở về, trở lại Hỏa Lân Điện, trở lại Phượng Linh Tịch bên người. Chương 10, trong rừng chém giết, 1, chương 10, trong rừng chém giết, 1, Diệp Bất Phàm có giản dị bọc hành lý, tại che khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy bên trong một mình tiến lên. Dưới chân lá mục giải tích, đạp lên phát ra nhỏ vụn sản sản âm thanh, bốn phía cổ thụ chọc trời thân cảnh giao thoa tung hành, liền dương quang đều chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở tung xuống lẻ tẻ của sáng. Đi không bao xa, hắn khỏe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn phía bên phải chỗ rừng sâu, mấy đạo thân ảnh màu đen như ẩn như hiện, hiển nhiên là bắt hắn cho để mắt tới. Giống hắn dạng này lẻ loi một mình xâm nhập hiểm địa, trên thân lại nhìn không ra quá mạnh khí tức tu sĩ, vốn là trong cánh rừng rậm này bắt mắt nhất mục tiêu. Những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó loài săn mồi, am hiểu nhất chọn loại này nhìn như dễ khi dễ ra tay. Diệp Bất Phàm trong lòng môn thành, lại không tại chỗ đâm thủng, chỉ là bất động thanh sắc tăng nhanh dưới chân bộ pháp, đầu ngón tay lặng lẽ giữ lại đoạn kiếm bên hông. Có thể hắn bên này tốc độ vừa nhấc lên, sau lưng kia mấy đạo theo dõi thân ảnh cũng lập tức theo sau, tiếng bước chân tại yên tĩnh rừng tử lộ ra đến phá lệ rõ ràng, hiển nhiên là không có ý định chừa cho hắn bất kỳ thoát thân chỗ trống. Xuyên qua một chỗ hai bên đều là dốc đứng vách núi khe núi lúc, Diệp Bất Phàm bước chân bỗng nhiên dừng lại, mượn vách núi phía sau rậm rạp lùn cây làm yểm hộ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại vài miếng bị gió thổi động lá cây chậm rãi bay xuống. Một giây sau, ba đạo thân ảnh màu đen liền theo trong rừng chui ra, lúc rơi xuống đất mang theo một hồi kinh phong. Cầm đầu độc nhãn nam tử trên trán nằm ngang một đạo dữ tợn vết sẹo, còn sót lại mắt phải quét mắt phía trước trống rỗng đường, ánh mắt che lấp đến có thể chảy ra nước. Hai người khác cũng nghiêm túc, một cái là đầu bóng lượng quang đầu bên trên còn khắc lấy nhàn nhạt màu đen đường vân. Một cái khác thì là má trái theo khỏe mắt kéo dài đến cầm đao ba mặt, trong tay mang theo đại phủ trên mũi dao còn dính lấy khô cạn vết máu. "Ghê tởm, vậy mà trốn đi, tìm kiếm cho ta." Độc nhãn nam tử cắn răng quát lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Ngón tay hắn hướng hai bên rừng rậm, mặt khác hai cái nam tử áo đen lập tức ứng thành, một trái một phải hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến, bước chân trầm ổn, hiển nhiên là thường xuyên tại loại hoàn cảnh này bên trong tìm người. Ba người này trên thân đều lộ ra một cỗ hung hãn khí tức, đi đường lúc cái eo thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác nhưng lại mang theo vài phần ngạo mạn, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện, tám thành là lâu dài tại vùng này làm cướp bóc hoạt động, trên tay không biết rõ dính máu của bao nhiêu người. Hơn nữa bọn hắn đều là luyện khí cao giai tu vi, khí tức ổn mà không nóng nảy, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Bất Phàm loại này cảnh giới không cao tu sĩ, coi như trốn đi cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước, căn bản không lo lắng sẽ bị tập kích bất ngờ. Quang đầu nam tử dẫn đầu đi đến rừng cây phía tây chỗ tối tăm, nơi này cây cối càng dày đặc, tia sáng cũng càng ám, trên mặt đất còn chất đống không ít cành khô lá heo bữa. Hắn vừa xoay người muốn đẩy ra lùm cây xem xét, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến hưu một tiếng vang nhỏ, một quả to bằng móng tay đá vụn đang hướng phía sau gáy của hắn bay tới. Quang đầu nam tử phản ứng cực nhanh, dù sao cũng là luyện khí cao giai tu sĩ, đối quanh mình động tĩnh dị thường mẫn cảm. Hắn cơ hồ là nghe tiếng mà động, thân hình giống như quỷ mị phía bên trái bên cạnh lướt ngang hai bước, khó khăn lắm tránh đi viên kia đá vụn. Đá vụn nện ở bên cạnh trên cành cây, phát ra xoạt một tiếng vang trầm, lưu lại một cái nho nhỏ vết lõm. Tránh thoát công kích, quang đầu nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng dữ tợn, hắn đột nhiên xoay người, hai tay nắm chặt phía sau khảm đao, hướng phía đá vụn bay tới phương hướng gầm thét: "Các minh đệ, tặc tử ở chỗ này, mau tới trợ giúp!" Lời còn chưa dứt, hắn liền giơ lên trong tay khảm đao, hướng phía trước lùm cây mạnh mẽ chém tới. Một đao kia lực đạo mười phần, mang theo luyện khí cao giai linh lực, bá một tiếng, liên miên cây trúc ứng thanh đứt gãy bước bước, vẩy ra trúc mảnh bốn phía tàn mát. Có thể chờ hắn định nhãn nhìn kỹ lúc, lùm cây bên trong lại giống tuyết, liền Diệp Bất Phàm góc áo cũng không thấy. Ngay tại quang đầu nam tử ngây người trong nháy mắt, một đạo âm thanh phá không bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền đến, thanh âm bén nhọn, hiển nhiên là có cái gì đang hướng phía sau gáy của hắn đánh tới. Quang đầu nam tử trong lòng căng thẳng, không dám có chút do dự, cấp tốc quay người, đồng thời trở tay một đao hướng phía sau lưng chém tới, muốn mượn khảm đao lực đạo ngăn lại công kích. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền đến, quang đầu trong tay nam tử khảm đao trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy, cắt thành hai đoạn thân đao rơi trên mặt đất, phát ra len ken tiếng vang. Mà một đạo kiếm mang màu đỏ rực lại không chút nào nhận trở ngại, dư thế không giảm hướng lấy bộ ngực của hắn đâm tới, trong nháy mắt liền đâm vào lồng ngực của hắn. Phần thiết kỹ, Dung Lâu kiếm. Diệp Bất Phàm thanh âm theo quang đầu phía sau nam tử truyền đến, bình tĩnh lại mang theo vài phần lãnh ý, quang đầu nam tử túi đầu nhìn về phía mình lồng ngực, kiếm mang màu đỏ rực còn tại trong cơ thể của hắn tiêu đốt, ngực quần áo trong nháy mắt bị thiêu đến cháy đen, ngay cả miệng vết thương chảy ra huyết dịch, cũng tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt bị hong khô, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt. Mặt mũi hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, miệng ngập ngừng, dường như muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra yếu ớt ôi ôi âm thanh. Ngươi đây là cái gì kiếm? Cuối cùng, hắn dùng hết lực khí toàn thân gạt ra một câu, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Vừa dứt lời, quang đầu nam tử thân hình cao lớn liền ầm vang ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh lá mục. Máu tươi từ bộ ngực hắn miệng vết thương tuôn ra, rất nhanh liền trên mặt đất đọng lại thành một bãi, nhuộm đỏ chung quanh cảnh khô lá heo bữa. Xa xa độc nhãn nam tử cùng đao ba mặt nghe được động tĩnh, lập tức hướng phía bên này chạy đến, hai đạo âm thanh phá không trong rừng vang lên. Bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất quang đầu thi thể lúc, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt che lấp nhìn về phía đứng tại bên cạnh thi thể Diệp Bất Phàm, ngữ khí băng lạnh đến không có một tia nhiệt độ. Ngươi giết quang đầu, ta muốn ngươi đền mạng. Độc nhãn nam tử cắn răng nói rằng, tay phải cầm bên hông anh thiên truy, chú ý thân bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Vừa dứt lời, độc nhãn nam tử cùng đao ba mặt liền một trái một phải hướng phía Diệp Bất Phàm lướt đến, tốc độ cực nhanh, mang theo kình phong đem chúng quanh lá cây thổi đến mạn thiên phi vũ. Độc nhãn nam tử xuất thủ trước, trong tay anh thiên truy mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Diệp Bất Phàm đầu lâu mạnh mẽ đập tới. Một truy này nếu là đập chúng, chỉ sợ Diệp Bất Phàm đầu sẽ làm trận bị anh thành mảnh vỡ. Chương 10, trong rừng chém giết 2. Chương 10, trong rừng chém giết 2. Ngay sau đó, đao ba mặt đại phủ trong tay cũng theo sát phía sau, lưỡi búa hàn quang lấp lóe, hướng phía Diệp Bất Phàm bên hông bổ tới, hiện nhiên là muốn một chiêu liền đem hắn trọng thương. Ngay tại anh thiên truy sắp đụng phải Diệp Bất Phàm đầu lâu trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ, giống như là bị gió thổi động cái bóng, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền tránh đi công kích. Độc nhãn nam tử anh thiên truy đập xuống đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to, đá vụn cùng bùn đất văng từ phía. Đao ba mặt đại phủ cũng rơi vào khoảng không, lưỡi búa chém vào bên cạnh trên cành cây, răng rắc một tiếng đem thân cây chặn ngang chặt đứt, đứt gãy thân cây trùng điệp ngã xuống, phát ra tiếng vang trầm nặng. Không đợi độc nhãn nam tử cùng đao ba mặt kịp phản ứng, một đạo kiếm mang màu xanh bỗng nhiên theo độc nhãn nam tử sau lưng nổ bắn ra mà đến, tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy quy tích. Độc nhãn nam tử trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ, tê cả da đầu, hắn không hề nghĩ ngợi, thân hình lập tức cực tốc lướt ngang vài thước, đồng thời trong tay anh thiên truy dùng sức vung mạnh ra, muốn mượn truy trọng lượng ngăn lại sau lưng công kích. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu tím nhạt bỗng nhiên theo Diệp Bất Phàm trong mắt tỏa ra, quang mang nhu hòa lại mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, trong nháy mắt bao phủ độc nhãn nam tử. Một giây sau, độc nhãn nam tử động tác bỗng nhiên cứng đờ, trong tay anh thiên truy dừng ở giữa không trung, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bị dừng lại tại nguyên chỗ, giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, không nhúc nhích. Từ ma đồng thiên phú võ kỹ, thời gian tĩnh chỉ. Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm tràn ngập trường kiếm theo độc nhãn nam tử ngực thấu ngực mà vào, trên thân kiếm hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra, đem hắn quần áo nhóm lửa. Độc nhãn nam tử ánh mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía mình lồng ngực, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà liền chết như vậy. Bọn hắn hoang mạc dòng binh đoàn tại trong cánh rừng rậm này hoành hành nhiều năm, xưa nay cẩn thận, mỗi lần ra tay trước đều sẽ thăm dò mục tiêu nội tình. Lần này bọn hắn thấy Diệp Bất Phàm lẻ loi một mình, khí tức lại không mạnh, còn tưởng rằng gặp được một cái lớn dê béo có thể nhẹ nhõm kiếm bọn, không nghĩ tới vậy mà đá vào tấm sắt, hơn nữa còn là một khối có thể đem bọn hắn nghiền nát tấm sắt. Tử, Tử Quang, ngươi là quái vật. Độc nhãn nam tử dùng hết chút sức lực cuối cùng gạt ra một câu, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Vừa dứt tiếng, độc nhãn nam tử thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống, cùng quang đầu nam tử như thế, đập ầm ầm trên mặt đất, máu tươi từ ngực miệng vết thương chảy ra, rất nhanh liền cùng quang đầu nam tử vết máu xen lẫn trong cùng một chỗ. Một bên khác đao ba mặt nhìn thấy độc nhãn nam tử cũng bị giết, trong lòng trong nháy mắt luống cuống, hắn vốn là không bằng độc nhãn nam tử cùng quang đầu nam tử cường hãn, hiện tại hai người đều đã chết, hắn nơi nào còn dám tiếp tục cùng Diệp Bất Phàm giằng co. Hắn mới từ nơi xa cực tốc chạy đến, còn không có tới gần chiến trường, đã cảm thấy tình thế không đúng, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía rừng rậm phương hướng lối ra bỏ chạy, bước chân bối rối, liền trong tay đại phủ đều kém chút rơi trên mặt đất. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, đương nhiên sẽ không nhường hắn cứ như vậy chạy trốn. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển thể nội hoang vu chân kinh rất nhanh, một cỗ nặng nề khí tức từ trên người hắn phun trào đi ra, chung quanh mặt đất tựa hồ cũng khe chấn động một chút, hiển nhiên là điều động thể nội đại địa chi lực. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm thi triển lên Thiên Huyễn Lôi Ảnh, bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo màu lam nhạt lôi đỉnh, tốc độ nhanh đến lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn liền đuổi kịp đao ba mặt, vững vàng ngăn khuất đao ba mặt trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Đao ba mặt nhìn thấy Diệp Bất Phàm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, sợ xanh mặt lại mà hỏi thăm, "Ngươi đây là cái gì tốc độ?" Hắn thực sự không nghĩ ra, Diệp Bất Phàm tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, rõ ràng vừa rồi nhìn còn không có mạnh như vậy. Diệp Bất Phàm nhìn xem hắn, ngữ khí âm trầm nói, "Bớt nói nhiều lời, xuống dưới cùng ngươi huynh đệ a." Nghe nói như thế, Đao ba mặt sắc mặt lập tức biến vô cùng dữ tợn, hắn biết mình trốn không thoát, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người nổ bắn ra mà lên, hai tay nắm chặt trong tay dịu to bản, đem thể nội còn sót lại linh lực toàn bộ quán chú tới lưỡi búa bên trên, hướng phía Diệp Bất Phàm đột nhiên chém xuống, gầm thét một tiếng, "Tiểu quỷ, an ta một búa." Diệp Bất Phàm vẻ mặt không thay đổi, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, quanh thân trong nháy mắt quanh quẩn lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, cả người dường như hóa thân thành một tòa thiêu đốt lò luyện. Ngay sau đó, một thanh hỏa diễm quanh quẩn trường kiếm theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra, mang theo nóng dực khí tức, hướng phía đao ba mặt dịu to bản nên đón tiếp lấy. Dung lâu kiếm, giang giác, thanh thúy đứt gãy âm thanh vang lên lần nữa, đao ba mặt trong tay dịu to bản trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy, cắt thành hai đoạn lưỡi búa rơi trên mặt đất. Mà xích hồng sắc trường kiếm lại dư thế không giảm, trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực, máu tươi từ miệng vết thương tiêu xạ mà ra, rơi xuống nước ở trùng quanh trên lá cây, nhuộm đỏ một mảnh. Đao ba mặt thân thể dừng tại giữ không trung bên trong, trên mặt còn lưu lại biểu tình dữ tợn, có thể ánh mắt nhưng dần dần đã mất đi hào quang. Một giây sau, hắn thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, trước khi chết hắn như cũ mở to hai mắt nhìn, dường như còn không có tiếp nhận chính mình cứ như vậy chết đi sự thật, chết không nhắm mắt. Diệp Bất Phàm mặt không thay đổi đi qua, xoay người nhặt lên đao ba mặt trên ngón tay chữ vật giới chỉ, đây là tu sĩ dùng để cất giữ vật phẩm thường dùng pháp khí, bên trong bình thường sẽ có không ít đồ tốt. Sau đó, hắn lại hướng phía độc nhãn nam tử cùng quang đầu nam tử thi thể đi đến, giống nhau nhặt lên trên tay bọn họ chữ vật giới chỉ, thu nhập trong ngực của mình. Làm xong những này về sau, Diệp Bất Phàm phủi bụi trên người một cái, nhìn thoáng qua trên mặt đất ba bộ thi thể lạnh băng, không có chút nào lưu luyến, quay người tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Trong rừng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại gió thổi qua lá cây sàn sạt âm thanh, dường như vừa rồi chém giết chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Chương 11, Ma thú sơn mạch chương 11, Ma thú sơn mạch Diệp Bất Phàm độc thân đi xuyên qua khu rừng rậm rạp bên trong, dưới chân thật dày lá mục đạp lên phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Hắn một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía xa lạ thảm thực vật, một bên trong đầu trải vớt lúc đến con đường, muốn về Hỏa Lân Điện, đầu tiên đến hiểu rõ mảnh này Liên Miên Lâm Hải đến tuột cùng là địa phương nào. Xuyên qua cuối cùng một mảnh che khuất bầu trời cổ thụ rừng, ánh mắt rộng mở trong sáng. Phía trước thình lình bắt ngang lấy một hàng nguy nga dãy núi, ngọn núi bao trùm lấy màu xanh lá cây đậm thảm thực vật, mơ hồ có thể nghe thấy trong núi truyền đến vài tiếng không rõ thú giống. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh theo đường núi góc rẽ đâm đầu đi tới, hai nam một nữ, bộ pháp trầm ổn, trên thân đều mang mấy phần lịch luyện người hùng hà khí. Ba người kia trông thấy Diệp Bất Phàm, trên mặt trong nháy mắt lướt qua một tia khó có thể tin kinh ngạc. Nhất là cầm đầu nam tử trung niên, ánh mắt cực nhanh tại Diệp Bất Phàm trên thân quét một vòng, lại bất động thanh sắc cho hai người khác đưa cái ánh mắt, sau đó ba người trực tiếp thẳng hướng lấy Diệp Bất Phàm phương hướng đi tới. Vị tiểu ca này, nhìn ngươi lẻ loi một mình, cũng là đến Ma Thú Sơn mạch lịch luyện a. Nam tử trung niên trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần không sợ lạ nhiệt tình. Ngay sau đó, hắn vừa cười nói bổ sung, đã đủ phải, không bằng gia nhập chúng ta Sơn Dược Dòng binh tổ chức. Có các vị đại ca đại tỷ tại, đảm bảo có thể bảo kê ngươi, so ngươi một mình hành động an toàn nhiều. Nam tử trung niên lúc nói chuyện, bên cạnh hắn cô gái mặc áo đỏ kia cũng đi theo cười lên, vòng eo nhẹ nhàng lắc lư, một đôi mỹ nhãn thẳng hướng Diệp Bất Phàm trên thân nghiêng mắt nhìn, trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào dò xét. Diệp Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ phiền toái, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thăm dò lộ tuyến, không muốn phức tạp. Nhưng đối phương ba người rõ ràng là tổ đội trạng thái, chính mình độc thân nếu là cự tuyệt, khó tránh khỏi sẽ lên xung đột. Cân nhắc một lát, hắn vẫn gật đầu, đồng ý ta là Hồ Dã, Sơn Dược Dòng binh đoàn tạm thời đội trưởng. Nam tử trung niên dẫn đầu báo ra danh tự, giọng nói mang vẻ mấy phần lĩnh đội lực lượng. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hồ Dã lại nghiêng người chỉ bên người cái kia dáng người hơi gầy, ánh mắt sắc bén thanh niên, giới thiệu nói, vị này là Tạ Phong, luyện khí lục giai thực lực, tại trong đoàn đội phụ trách chủ công. Diệp Bất Phàm lần nữa hướng phía Tạ Phong gật đầu thăm hỏi, có thể Tạ Phong lại giống như là không nhìn thấy như thế, cái cằm có chút giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, còn cố ý theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, thái độ kiêu căng thật sự. Hồ Gia thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đội vàng hòa giải dường như chuyển hướng bên người hồng y nữ tử, chỉ về phía nàng đối Diệp Bất Phàm nói, vị này là Hồng Dược, luyện khí ngũ giai, am hiểu cách truy tung cùng nhận ra thảo dược, có nàng tại, chúng ta tìm củ khoai có thể tiết kiệm không ít công phu. Hồng Dược nghe xong lời này, cười càng vui vẻ hơn, vòng eo rung động đến lợi hại hơn, còn cố ý hướng phía trước tiếp cận hai bước, cơ hồ muốn áp vào Diệp Bất Phàm bên người. Đệ nhìn xem lạ mặt, là lần đầu tiên đến Ma Thú Sơn mạch a. Đừng sợ, có tỷ tỷ tại, đảm bảo không ai dám ức hiếp ngươi. Vừa dứt lời, Hồng Dược tay bỗng nhiên đưa qua đến, vỗ nhẹ Diệp Bất Phàm bờ ngông, động tác mang theo vài phần nặng lớn. Diệp Bất Phàm lông mày trong nháy mắt nhíu lại, dưới thân thể ý thức lui về sau nửa bước, cái này Hồng Dược cử chỉ lỗ mãng, trong ánh mắt còn cất giấu một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình toán, nhường trong lòng của hắn rất là không thích. Một bên khác, Tạ Phong thấy Hồng Dược đối Diệp Bất Phàm như vậy thân cận, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đáy mắt lướt qua một tia hung ác nham hiểm, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt cười lạnh, không biết rõ đang có ý đồ gì. Hồng Dược thấy Diệp Bất Phàm lui về sau, không những không biến mất, ngược lại lại đi trước đụng, miệng bên trong còn cười phóng đang nói, đệ thế nào còn tránh đâu? Tỷ tỷ lại không ăn thịt người, chẳng lẽ lại còn có thể ăn người phải không? Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng mập mờ tại Diệp Bất Phàm trên thân quét tới quét lui, mang theo vài phần tận lực dẫn dụ. Diệp Bất Phàm lần này là thật có chút cảnh giác, hắn dứt khoát hướng Hồ Dã bên người xê dịch, kéo ra cùng Hồng Dược khoảng cách, ngựa khí cứng nhắc báo lên đã sớm nghĩ kỹ dùng tên giả, ta gọi Diệp Phàm, rất hân hạnh được biết chư vị. Hắn không dám bại lộ Diệp Bất Phàm cái này tên thật, dù sao Hỏa Lân Điện thân phận ở bên ngoài có nhiều bất tiện, dùng bình thường danh tự ngược lại an toàn hơn. Hồ Gia thấy thế, tranh thủ thời gian pha trò dường như đổi chủ đề, đã tất cả mọi người quen biết, cũng đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian hướng Ma Thú Sơn mạch chỗ sâu đi. Chúng ta lính đánh thuê này đoàn gọi Sơn Dược Dòng binh đoàn, lần này tới chủ yếu là ngắt lấy cao dài củ khoai, dù sao thứ này trong thành rất quý hiếm, có thể bán không ít tiền. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, đương nhiên, trên đường nếu là gặp gỡ ma thú, săn giết thu hoạch yêu đan, cũng là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu, yêu đan mặc kệ là chính mình dùng vẫn là cầm lấy đi bán, đều rất có lời. Nói xong, Hồ Giá lại nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ngữ khí giống như là tại trưng cầu ý kiến, lần lịch lắm này, mặc kệ là hái được củ khoai, vẫn là săn giết ma thú đạt được yêu đan, gia thú, chúng ta bốn người chia đều, ngươi nhìn không có vấn đề chứ? Diệp Bất Phàm còn chưa kịp mở miệng, Tạ Phong trước hết một bước hừ lạnh lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy niềm ai, ta không đồng ý. Hắn mới luyện khí tứ giai, chính là không có tác dụng gì sâu kiến, ba người chúng ta thấp nhất đều là luyện khí ngũ giai, ta đều đã luyện khí lục giai, dựa vào cái gì muốn đem vất vả có được tài nguyên cùng hắn chia đều? Đây cũng quá không hợp lý. Diệp Bất Phàm dương mắt quét Tạ Phong một cái, ánh mắt bình tĩnh, lư khí lại mang theo vài phần đạm mạc, đã ngươi cảm thấy không hợp lý, vậy cũng đơn giản. Các ngươi săn giết ma thú, hái được củ khoai, ta một phần không cần. Chúng ta săn giết hoặc là tìm đến đồ vật, liền về chúng ta, dạng này tổng không thành vấn đề a. Tạ Phong nghe xong, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười, ngươi dạng này bừng nhíu, còn muốn chính mình săn giết ma thú. Ta nhìn ngươi tối đa cũng liền cùng ở phía sau, nhặt điểm khác người còn lại chiến lợi phẩm mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân. Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đáy mắt lướt qua một tia lanh ý, cái này Tạ Phong rõ ràng là cố ý kiếm chuyện, ỷ vào chính mình tu vi cao một chút, liền khắp nơi nhà bảo. Hồ Giá sợ hai người thật tầm ý lên, mau tới trước hòa giải, tốt tốt, đều là đồng đội, chớ tổn thương hòa khí. Đã Diệp huynh đệ đều nói như vậy, không cần chúng ta đổ vật, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian hướng chỗ sâu đi, tranh thủ trước khi trời tối tìm tới một chỗ an toàn doanh địa. Nói đến nước này, Tạ Phong coi như trong lòng lại không đầy, cũng không tốt phản bác nữa, chỉ có thể nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không nói thêm gì nữa. Mấy người không lại trì hoãn, dọc theo đường núi hướng Ma Thú Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể gặp được mấy cái nhất giai sơ cấp yêu thú, giống như là Liêu Nha thú, Thanh Văn xà loại hình, thực lực cũng không tính là mạnh, mỗi lần đều bị Tạ Phong cùng Hồ Giã nhẹ nhõm chém giết. Diệp Bất Phàm muốn là muốn thừa dịp cơ hội ra tay, đã có thể làm quen một chút nơi này yêu thú tập tính, cũng có thể sống động hoạt động gần cốt. Có thể mỗi lần hắn vừa định tiến lên, Tạ Phong liền sẽ vượt lên trước một bước xông đi lên, động tác vừa nhanh vừa độc, còn cố ý dùng khiêu khích ánh mắt liếc nhìn Diệp Bất Phàm, giống như là đang khoe khoang thực lực của mình. Diệp Bất Phàm nhìn xem Tạ Phong cái này ngây thơ tiểu động tác, nhịn không được lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút im lặng. Bất quá nghĩ lại, đã Tạ Phong muốn cướp ra tay, chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn, vừa vặn có thể tiết kiệm điểm linh lực, còn có thể thừa cơ quan sát một chút Ma Thú Sơn mạch hoàn cảnh. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chờ lần này Ma Thú Sơn mạch lịch luyện kết thúc, mặc kệ có thể hay không tìm tới về Hỏa Lân Điện manh mối, đều muốn lập tức rời đi cái này sơn dược dòng binh đoàn, cùng Tạ Phong loại người này ở cùng một chỗ, chỉ có thể không duyên cớ bị khinh bỉ, còn không bằng chính mình đơn độc hành động tự tại. Chương 12, vạch mặt chương 12, vạch mặt Diệp Bất Phàm đi theo sơn dược dòng binh đoàn sau lưng, từng bước một xâm nhập Ma Thú Sơn mạch nội địa. Dọc đường có cây càng ngày càng rậm rạp, trong không khí tràn ngập yêu thú mùi tanh cũng càng phát ra nồng đậm. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ mấy cái nhất giai sơ kỳ thanh văn thỏ, lưng sắt chuột. Có thể càng đi vào trong, gặp gỡ yêu thú không chỉ có số lượng tăng gấp bội, đẳng cấp cũng nước lên thì thuyền lên. Ngẫu nhiên thoát ra nhất giai trung kỳ hắc phong báo, đã cần 2-3 tên đoàn viên liên thủ khả năng giải quyết. Thậm chí vừa rồi còn xa xa thoáng nhìn một đầu nhất giai đỉnh phong xích diễm gia trư, kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm lông mờm, làm cho cả dòng binh đoàn đều vô ý thức thả chậm bước chân. Đoạn đường này đi tới, dòng binh đoàn mục tiêu chủ yếu, củ khoai, cũng là hái không ít. Các đoàn viên có giỏ trúc bên trong, từng cây cánh tay thô màu nâu xám củ khoai trồng đến bước lên nhọn, có thể Diệp Bất Phàm trước người giỏ trúc nhưng thủy chung lộ ra vấn vẻ. Cũng không phải hắn ánh mắt trên lệch tìm không thấy, thật sự là Tạ Phong tên kia, một đôi mắt cùng dính tại trên người hắn dường như. Chỉ cần Diệp Bất Phàm tay vừa đụng phải mọc khả quan củ khoai, hoặc là phát hiện nơi nào đó cất giấu sen lẫn thảo dược, Tạ Phong luôn có thể trùng hợp xuất hiện ở bên cạnh. Hoặc là một cước đạp nát thuốc gốc, hoặc là trực tiếp đưa tay đem bảo bối đoạt lấy đi, miệng bên trong còn lẩm bẩm luyện khí tứ giai phế vật, nào hiểu vật gì tốt, đừng trả đạp dữ liệu. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, nhiều lần, Diệp Bất Phàm cũng lười lại đi ngắt lấy củ khoai. Hắn đi theo đội ngũ cuối cùng, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, chờ ra cái này ma thú sơn mạch, lập tức cùng sơn dược dòng binh đoàn mỗi người đi một ngả. Nói đến, lúc trước gia nhập dòng binh đoàn cũng là nhất thời hồ đồ, nghĩ đến có thể đáp người bạn lên núi tìm chút tài nguyên tu luyện. Thật không nghĩ đến không chỉ có nửa phần thu hoạch không có, còn hàng ngày chịu Tạ Phong khí, nhẫn nhịn một bụng mất tức lửa. Sớm biết dạng này, còn không bằng chính mình đơn độc hành động. Làm đội ngũ đi đến một chỗ che kín ám tử sắc dây leo miệng sơn cốc lúc, đoàn trưởng Hồ Giã đột nhiên dừng bước. Hắn đưa tay ra hiệu đám người dừng bước, ánh mắt đảo qua phía trước sương mù lượn lờ sơn cốc, lông mày chăm chú nhăn lại, nơi này là ma thú xâm lâm vòng thứ 2 bên dưới, lại hướng phía trước liền có khả năng gặp gỡ nhị giai yêu thú, đây chính là có thể sánh vai trúc cơ cảnh tồn tại, chúng ta chút thực lực ấy, đụng tới đến liền là chịu chết, không thể đi nữa. Nói xong, hắn xoay người, ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, trên mặt lộ ra mấy phần ôn hòa ý cười, Diệp huynh đệ, đoạn đường này nhờ có ngươi hỗ trợ, nhiều lần chúng ta gặp gỡ yêu thú tập kích, đều là ngươi kịp thời nhắc nhở mới không có ra chuyện lớn. Nơi này có 10 khỏa nhất giai yêu thú yêu đan, là cho ngươi thủ lao, ngươi thủ cất đi. Lời còn chưa dứt, Hồ Giã từ trong ngực lấy ra một cái màu xám túi chứa vật, đưa tay liền hướng Diệp Bất Phàm đã đánh qua. Diệp Bất Phàm thấy thế, vô ý thức đưa tay chuẩn bị đi đón, nhưng lại tại túi chứa vật sắp rơi xuống trong tay hắn trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu xanh bỗng nhiên theo bên cạnh chui ra, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Không chờ đám người kịp phản ứng, đạo thân ảnh kia đã bắt lại túi chứa vật, vững vàng nắm ở trong tay. Đám người tập trung nhìn vào, không phải Tạ Phong là ai? Hắn luốt luốt trong tay túi chứa vật, ánh mắt khinh miệt đảo qua Diệp Bất Phàm, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, ta nói qua bao nhiêu lần, luyện khí tứ giai phế vật, không có tư cách cầm yêu đan. Những này yêu đan đều là lão tử đi theo đội ngũ xuất sinh nhập tử đánh xuống, dựa vào cái gì phân cho ngươi cái này ăn không ngồi rồi? Tạ Phong, ngươi quá mức. Một bên Hồng Dược nhịn không được nghiêm nghị trách móc lên. Nàng lông mày đứng đấy, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, Hồ đoàn trưởng đều nói đây là cho Diệp huynh đệ thù lao, ngươi dựa vào cái gì đoạn? Vì mấy quả yêu đan, liền cơ bản nhất tiết tháo cũng không cần sao? Tạ Phong vốn là nhìn Diệp Bất Phàm không vừa mắt, lúc này thấy Hồng Dược thế mà giúp đỡ Diệp Bất Phàm nói chuyện, lửa giận trong lòng bừng hơn. Hắn quay đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Hồng Dược, trong giọng nói tràn đầy miệt mài, "Hồng Dược, ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi an tâm tư gì. Không phải liền là coi trọng tên tiểu Bạch Kiểm này dáng rất tuấn, mới khắp nơi bảo vệ cho hắn sao? Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non, ban đêm cùng hắn ngủ một khối?" Thốt ra lời này đi ra, Hồng Dược sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm. Nàng tính tình là cởi mở, nói chuyện cũng ngay thẳng, bình thường cùng các đoàn viên mở chút trò đùa cũng không cái gì, có thể Tạ Phong lời này quả thực là đang vũ nhục nhân cách của nàng, xem nàng như thành không biết liêm sỉ nữ nhân, cái này khiến nàng làm sao nhịn được. Ngay tại Hồng Dược chuẩn bị phát tác thời điểm, Diệp Bất Phàm đột nhiên mở miệng. Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hồ Giả cùng Hồng Dược, ngữ khí lại mang theo một tia không thể nghi ngờ nghiêm nghị, "Tạ Phong khắp nơi nhằm vào ta, lúc trước cướp ta dược liệu, trào phúng ta tu vi, ta đều nhịn, nhưng bây giờ hắn ngay cả ta thủ lao đều đoạn, còn ra miệng đả thương người. Nếu là ta lại một mặt ngừng nhịn, cũng có vẻ ta thật sợ hắn. Ta liền muốn hỏi Hồ đại ca cùng Hồng Dược tỷ tỷ một câu, nếu như ta cùng Tạ Phong một trận sinh tử, các ngươi sẽ duy trì ai?" Nghe được một trận sinh tử bốn chữ, Tạ Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được bật cười. Hắn ôm cánh tay, khóe miệng có chút nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy có chút hăng hái vẻ mặt, cười như không cười nhìn về phía Hồ Giả cùng Hồng Dược, biểu tình kia phảng phất tại nói, "Các ngươi nhìn, phế vật này còn muốn động thủ với ta, quả thực là không biết lượng sức." Mà Hồ Giả cùng Hồng Dược, sắc mặt đều biến có chút khó khăn. Trong lòng bọn họ kỳ thật đều đúng Diệp Bất Phàm rất có hảo cảm, cảm thấy người trẻ tuổi kia mặc dù tu vi không cao, nhưng tâm tư kỳ náo, làm người cũng trầm ổn, nhiều lần đều giúp Dung binh đoàn bật dịu. Có thể Tạ Phong dù sao cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh liều nhiều năm bạn lối cố, cùng một chỗ trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, muốn nói vì mới quen không có mấy ngày Diệp Bất Phàm, liền dồn bỏ nhiều năm lão huynh đệ, bọn hắn thực sự làm không được. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ có gió thổi qua lá cây sàn sạt âm thanh. Tạ Phong thấy hai người không nói lời nào, cười đến đắc ý hơn, hắn nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong giọng nói trào phúng càng đậm, "Thế nào? Không ai ủng hộ ngươi a? Phế vật chính là phế vật, cho dù có người giúp ngươi nói chuyện, cũng không người dám thật đứng tại ngươi bên này." Diệp Bất Phàm nhìn xem Hồ Giả cùng Hồng Dược thần sắc khó khăn, trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn cười một cái tự giễu, đối với Hồ Giả chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt, "Hồ đại ca, ta minh bạch ngươi khó xử, cũng không trách ngươi cùng Hồng Dược tỉ tỉ. Đã rằng này, ta cũng không ở nơi này để các ngươi làm khó. Cảm tạ ngươi bằng lòng cho ta thủ lao, bất quá cái này yêu đàn ta cũng không muốn rồi, tựa như Tạ Phong nói, ta một cái luyện khí tứ giai tu sĩ, xác thực không có tư cách cầm. Xin từ biệt, sau này còn gặp lại." Nói xong câu đó, Diệp Bất Phàm không tiếp tục nhìn đám người một cái, xoay người, nhấc chân liền hướng về nơi đến đường đi đi. Hồ Giả cùng Hồng Dược nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần không đành lòng. Hồng Dược há to miệng, muốn gọi ở Diệp Bất Phàm, có thể lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nàng biết, coi như gọi lại Diệp Bất Phàm, cũng không biện pháp điều hòa hắn cùng Tạ Phong mâu thuẫn, sẽ chỉ làm cục diện lúng túng hơn. Hồ Giả cũng khẽ khẽ thở dài, lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng lại tại Diệp Bất Phàm đi ra không có mấy bước thời điểm, một hồi thê lương sói tru bỗng nhiên theo bốn phía vang lên. Ngao, ô. Tiếng sói tru liên tục không ngừng, càng ngày càng gần, phảng phất có vô số đầu lang đang theo lấy bên này xuống lại tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong rừng cây, từng đạo màu xám đen thân ảnh đang nhanh chóng hướng phía bên này vọt tới, lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy chục con. Mỗi một đầu đều dài lấy cao cỡ nửa người hình thể, màu nâu xanh da lông bên trên dính đầy bụi đất cùng vết máu, răng nanh sắc bén lóe hàn quang, chính là hoang dã thương lang. Những này hoang dã thương lang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới phụ cận, hình thành một cái vòng vây to lớn, đem Hồ Giả, Tạ Phong, Hồng Dược, còn có vừa đi chưa được mấy bước Diệp Bất Phàm, tất cả đều vây vào giữa. Diệp Bất Phàm dừng bước lại, mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà không thể né tránh tràn nguy cơ này. Hồ Giả sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, hắn ánh mắt sắc bén đảo qua chúng quanh hoang dã thương lang, dưới ngón tay ý thức nắm chặt bên hông trường đao, những này hoang dã thương lang tất cả đều là nhất giai trở lên tu vi, số lượng còn như thế nhiều, tình huống không thích hợp, khẳng định có thương lang vương trong bóng tối chỉ huy. Hắn vừa nói, một bên nhìn xung quanh, mong muốn tìm ra dấu ở trong bầy sói thương lang vương, cũng thấy nửa ngày, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ có lít nha lít nhít hoang dã thương lang tại vòng vây bên ngoài bồi hồi, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Hồ Giả hít sâu một hơi, đối với đám người trầm giọng nói, những này hoang dã thương lang cực kỳ hung hãn, đơn độc một đầu còn tốt đối phó, có thể nhiều như vậy đầu cùng tiến lên, chúng ta chỉ có chung sức hợp tác mới có cơ hội giết ra khỏi chúng đây. Đều đem vũ khí lấy ra, chuẩn bị chiến đấu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tạ Phong trên mặt trào phúng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn đầy nghiêm trọng. Hắn biết, bây giờ không phải là cùng Diệp Bất Phàm đưa khí thời điểm, nếu là ứng phó không được những này hoang dã thương lang, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Chỉ thấy hắn thủ đoạn khẽ đảo, một thanh trường kiếm màu xanh trong nháy mắt xuất hiện trong tay, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là một cái pháp khí không tồi. Hai tay của hắn cầm kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh đàn sói, liền không dám thở mạnh một cái. Hồng Dược cũng theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh màu đỏ đoản chùy, nắm thật chặt trong tay, con mắt chăm chú tập trung vào cách mình gần nhất một đầu hoang dã thương lang, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Diệp Bất Phàm cũng chậm rãi nắm chặt dấu ở trong tay áo đoản đao, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem chung quanh đàn sói, xem ra trận này giá muốn tránh cũng không trốn mất. Chương 13, Tạ Phong cái chết. Chương 13, Tạ Phong cái chết. Hoang dã thương lang tiếng gào thét đâm rách sơn lâm hoàng hôn, bảy tám đạo bóng xám lôi cuốn lấy gió tanh lao thẳng tới sơn dược dòng binh đoàn đám người. Bất quá trong chớp mắt, mấy người liền bị đàn sói làm thành một vòng, nguyên bản coi như ổn định cục diện trong nháy mắt sụp đổ, cảm giác nguy cơ giống băng lánh dây leo cuốn lên trái tim của mỗi người. Tạ Phong sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy che lấp. Hắn bị ba cái to con hoang dã thương lang để mắt tới, đỡ trái hở phải ở giữa, cánh tay bị vớt sói mạnh mẽ xé mở một đạo dài ba tấc miệng máu, đỏ sậm máu tươi theo cánh tay hướng xuống trôi, rất nhanh thấm ướt ống tay áo, môi động một cái, vết thương liền chuyển đến toàn tâm đau. Một bên khác, lại có ba cái hoang dã thương lang để mắt tới Diệp Bất Phàm, bọn chúng cong lưng, trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét, một giây sau đột nhiên đập ra, sắc bén nhanh vớt thẳng đến Diệp Bất Phàm cái cổ, tư thế kia giống như là muốn cắn một cái đoạn cổ họng của hắn. Ngay tại vớt sói sắp đụng phải cổ áo lúc, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên biến mở đi, giống như là dung nhập không khí xung quanh, nhẹ nhàng lùi về phía sau nửa thước, vừa lúc tránh đi ba cái lang đồng thời cắn xé. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm không còn lưu thủ, toàn lực vận chuyển Hoàng Vu chân kinh. Chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất có chút rung động, một cỗ mang theo khô bại khí tức kinh khủng đại địa chi lực, theo bàn chân của hắn đi lên vân ra, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong hoa cỏ cây cối giống như là bị rút đi tất cả sinh cơ, xanh biết phiến lá cấp tốc ố vàng, khô héo, liền bên cạnh thấp bụi cây đều điệu xỉu xuống dưới, chỉ còn lại một mảnh tử khí. Ba cái hoang dã thương lang không ngờ tới một kích thất bại, dừng một chút sau, lần nữa đè thấp thân thể, hướng phía Diệp Bất Phàm cực tốc lướt đến, đuôi sói trong bóng chiều hiện ra ánh sáng lạnh. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, giơ tay chính là một kiếm chém ra. Một đạo cô động kiếm mang màu xám phá không mà đi, mang theo tiếng rít xẹt qua trong đó một cái hoang dã thương lang thân thể. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, cái kia lang thân thể trực tiếp vỡ ra, máu tươi cùng thịt nát gắn một chỗ, mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra. Còn lại hai cái hoang dã thương lang không chút nào chịu đồng bạn chết thảm ảnh hưởng, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết cả thần, móng đuôi sắc bén lần nữa hướng phía Diệp Bất Phàm cái cổ chụp tới, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần. Diệp Bất Phàm khỏe miệng có chút nhếch lên một vệt lạnh ý, lần này hắn không có né tránh, cổ tay đảo ngược, trường kiếm thuận thế chém ra. Cùng lúc đó, hắn toàn thân đông nhiên tràn ngập lên một tầng kinh khủng hỏa diễm, màu vỏ quýt ánh lửa chiếu sáng lên trùng quanh khu vực, trường kiếm bọc lấy hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm chi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu trong đó một cái hoang dã thương lang lồng ngực. Phanh một tiếng, lại một cái hoang dã thương lang thân thể vỡ ra, máu tươi ở tại hỏa diễm bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, rất nhanh bị đốt thành đèn xám. Lúc này, cuối cùng một cái hoang dã thương lang đã gần ngay trước mắt, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sâm bạch răng nanh, hướng phía Diệp Bất Phàm cái cổ tát tới, miệng bên trong mùi tanh đập vào mặt. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, tay trái đột nhiên đánh ra, một đạo mang theo tịch diệt cùng khí tức tử vong màu xám trường ấn ngưng tụ tại lòng bàn tay, mạnh mẽ đập vào cái kia hoang dã thương lang đầu lâu phía trên. Đúng là hắn sợ trường võ kỹ, thôi tâm trưởng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hoang dã thương lang cả viên đầu lâu trong nháy mắt vỡ ra, đỏ trắng chi vật hỗn hợp có máu tươi gắn một chỗ, thi thể nặng nề mà ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Giải quyết xong phía bên mình ba cái lang, Diệp Bất Phàm quay đầu nhìn về phía sơn dược dòng binh đoàn ba người, chỉ thấy bọn hắn đã nguy cơ sớm tối. Hồng dược trên thân hiện đầy vết thương, cánh tay, trên bàn chân đều có thật sâu vết chảo, máu tươi nhuộm đỏ nàng trên người báo vằn bánh ngắn, nguyên bản tinh xảo khắp khuôn mặt là tái nhợt, cầm dao găm tay đều tại có chút phát run. Diệp Phàm, cứu mạng! Hồng dược rốt cuộc chống đỡ không được trước người ba cái hoang dã thương lang công kích, dao găm lưới đao đã cuốn bên cạnh, mắt thấy một cái lang móng đuốt liền phải đập tới lồng ngực của nàng, nàng vội vàng lớn tiếng la lên lên, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng theo nàng bên cạnh nhanh chóng lướt đi, chính là Diệp Bất Phàm. Hắn thủ đoạn dương lên, một đạo hỏa diễm chi kiếm lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt xuyên thấu trong đó một cái hoang dã thương lang thân thể. Hồng Dược lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều, nàng lảo đảo lùi lại một bước, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Diệp Bất Phàm không có dừng lại, quanh thân bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt lôi quang, cả người hóa thân thành một tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời, hắn toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm, trong tay dung lâu kiếm không ngừng chém ra, kiếm quang cùng ánh lửa đan vào một chỗ, mỗi một lần huy kiếm, đều có một cái hoang dã thương lang ngã xuống đất. Thi thể rất nhanh chồng chất lên, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân hắn thổ địa. Bất quá một lát, vây quanh Hồng Dược mấy cái hoang dã thương lang liền bị chém giết hầu như không còn. Giải quyết xong Hồng Dược nguy cơ, Diệp Bất Phàm lại hướng phía hồ dã bên kia phóng đi. Hắn giờ phút này giống như là một đài không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc, kiếm ảnh tung bay ở giữa, vây cuốn tại hồ dã bên người mấy cái hoang dã thương lang rất nhanh liền ngã xuống trong vũng máu, không một tiếng động. Toàn bộ dãy núi phiến khu vực này cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Bất Phàm đứng tại trong thi thể ở giữa, quanh thân hỏa diễm cùng lôi quang còn chưa tan đi. Kia cố khí thế cường đại nhường còn lại hoang dã thương lang không dám tới gần, chỉ là xa xa đứng đấy, trong cổ họng phát ra kiêng kỵ gào thét. Duy chỉ có Tạ Phong vẫn như cũng bị bốn cái hoang dã thương lang vây công. Thương thế của hắn so trước đó nặng hơn, cánh tay cùng trên đùi thịt bị vớt sói móc giống mấy khối, lộ ra bên trong bạch cốt. Máu tươi theo vết thương cốt cốt chảy ra, cả người nhìn chật vật không chịu nổi, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, chết bởi miệng sói. Hắn dư quang thoáng nhìn Diệp Bất Phàm bên kia độc tĩnh, nhìn thấy Diệp Bất Phàm nhẹ nhõm chém giết đàn sói, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Kinh hãi sau khi, một cỗ mãnh liệt hối hận xông lên đầu, nếu không phải lúc trước hắn khắp nơi xa lánh Diệp Bất Phàm, thậm chí muốn âm thầm tính toán Diệp Bất Phàm, hiện tại cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy, nói không chừng có thể được Diệp Bất Phàm cứu viện. Tạ Phong đem hết toàn lực, một quyền đánh lui trước người một cái hoang dã thương lang, chịu đựng kịch liệt đau nhức, đối với Diệp Bất Phàm cùng Hồ Dã Phương hướng lớn tiếng la lên lên: "Diệp huynh đệ, Hồ đại ca, ta sai rồi. Ta trước đó không nên xa lánh Diệp huynh đệ, lại càng không nên có tâm tư. Ta hiện tại sắp không chịu được nữa, van cầu các ngươi, mau cứu ta có thể chứ?" Hồ Dã nhìn xem Tạ Phong thảm trạng, trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Phàm, thấy Diệp Bất Phàm chỉ là mắt lại nhìn, không có muốn xuất thủ ý tứ, liền nắm chặt trong tay đại đao, hướng phía Tạ Phong phương hướng đi đến, dự định giúp hắn một chút. Nhưng lại tại hắn phóng ra bước chân trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm chi kiếm bỗng nhiên theo phía sau hắn chém ra, tốc độ nhanh đến nhường hắn căn bản không kịp phản ứng. Phốc phốc một tiếng, Hồ Dã cánh tay phải sóng vai mà đứt, máu tươi phun ra ngoài, tay cụt rơi trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hồ Dã đau đến toàn thân run lên, dùng tay trái chăm chú che tay phải chỗ của tay, máu tươi từ giữa kẽ tay không ngừng chảy ra. Mặt mũi hắn tràn đầy không hiểu quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, thanh âm mang theo một tia thống khổ: "Diệp huynh đệ, đây là vì sao? Ta chỉ là muốn cứu Tạ Phong một mạng a." Diệp Bất Phàm ngữ khí lạnh lùng, không có chút nào gợn sóng: "Mệnh của ngươi là ta trước đó cứu, không có ta đồng ý, nhưng ngươi muốn đi cứu ta tiểu nhân. Ta hiện tại chỉ lấy ngươi một cánh tay, rất quá đáng a." Hắn dừng một chút, trong ánh mắt lanh ý càng lớn: "Ngươi nếu là lại hướng phía trước một bước, lần tiếp theo rơi xuống chính là của ngươi đầu." Hồ Giang nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch Diệp Bất Phàm ý tứ. Diệp Bất Phàm cùng Tạ Phong ở giữa ân oán cực sâu, hắn ngay trước Diệp Bất Phàm mặt đi cứu Tạ Phong, không thể nghi ngờ là chạm Diệp Bất Phàm bại ngược. Hắn há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, thu chân về bước, yên lặng đứng tại Diệp Bất Phàm bên người, không còn dám động, chỉ là nhìn xem Tạ Phong tình huống bên kia. Không có Hồ Giã cứu viện, Tạ Phong tình cảnh càng thêm gian nan. Rất nhanh, hắn liền bị bốn cái hoang dã thương lang lần nữa vây quanh, đuôi sói không ngừng rơi vào trên người hắn, cắn xé da thịt của hắn. "Diệp Phàm, ngươi thật là ác độc tâm, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "A." Tạ Phong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thanh âm tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Nhưng cái này kêu thảm rất nhanh liền bị lang tiếng gào thét bao phủ, hắn cuối cùng bị đàn sói ngã nhào xuống đất, cắn xé thành mảnh vỡ, dòng máu đỏ sẫm theo mặt đất chảy xuôi, nhuộm đỏ trùng quanh cỏ khô. Cắn chết Tạ Phong sau, còn lại hoang dã thương lang kiêng kỵ hướng phía Diệp Bất Phàm nhìn lướt qua, gặp hắn không có muốn truy sát ý tứ, liền cụp đôi, quay người dần dần hướng phía xa xa sơn lâm đi đến, rất nhanh biến mất trong bóng chiều, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Hồ Giá chịu đựng tay cụt đau đớn, xoay người nhặt lên Tạ Phong rơi trên mặt đất chứa vật giới chỉ, đi đến Diệp Bất Phàm trước mặt, đưa tới, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái: "Không nghĩ tới Diệp huynh đệ vậy mà thâm tàng bất lộ, thực lực mạnh như vậy. Cái này Tạ Phong cũng là chúng đích nên có kiếp nạn này, chẳng trách người khác." Hắn trong chứa vật giới chỉ yêu đan, liền cho Diệp huynh đệ ngươi đi, cũng coi là ngươi chém giết đàn sói thù lao. Diệp Bất Phàm tiếp nhận chứa vật giới chỉ, tiện tay nhét vào trong ngực, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Đi ước chừng vài chục bước, hắn dừng bước lại, đưa lưng về phía Hồ Giá cùng Hồng Dược, âm thanh lạnh lùng nói: "Trước đó ta cùng Tạ Phong xảy ra tranh chấp lúc, các ngươi không có kiên định đứng tại ta bên này, điểm này ta có thể hiểu được, cũng không trách các ngươi. Chỉ là, đã bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta cuối cùng không phải người một đường. Hôm nay ngay ở chỗ này sau khi từ biệt ta." Nói xong câu đó, Diệp Bất Phàm không còn lưu lại, trực tiếp hướng phía dãy núi biên giới phương hướng đi đến, thân ảnh màu trắng rất nhanh dung nhập càng ngày càng đậm trong hoàng hôn. Hồ Giác cùng Hồng Dược đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem Diệp Bất Phàm dần dần đi xa bóng lưng, khắp khuôn mặt là cảm khái. Hồ Giác che lấy tay cụt, Hồng Dược xoa xoa máu trên mặt dấu vết, hai người đều không nói gì, chỉ có trong núi gió thổi qua đầy đất bừa bộn, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, dần dần đi xa. Chương 14, Dương Dậm Chợ Đen. Chương 14, Dương Dậm Chợ Đen. Diệp Bất Phàm đứng tại Ma Thú Sơn mạch bên dưới, lạnh thấu xương, gió núi vòng quanh có cây mảnh vụn lướt qua vào áo. Phía trước rừng rậm thấp thoáng ở giữa mơ hồ lộ ra tiếng người, đẩy ra cao cỡ nửa người cây bụi, một tòa tạm thời dựng thị trường thình lình xuất hiện. Thị trường nhập khẩu dùng thô mộc dựng lên khung cửa, phai màu miếng vải đen màn trong gió lắc lư, trên đầu cửa treo một khối màu nâu đen biển gỗ. Sâm Lâm Vạn Bảo bốn cái mạ vàng chữ lớn tuy có chút pha tạp, nhưng như cũng lộ ra mấy phần mời chào ý vị. Đầu ngón tay hắn vuốt ve bên hông túi chữ vật, trầm ngâm một lát, chuyến này vốn là vì tìm kiếm đột phá luyện khí trung hậu kỳ linh tài, cái này chợ đen dấu ở dãy núi bên dưới, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Hạ quyết tâm, Diệp Bất Phàm cất bước đi hướng nhập khẩu. Canh giữ ở cổng tráng hán mặt không biểu tình, chỉ bên cạnh bàn gỗ, nhập môn phí, nam viên sơ cấp linh tinh. Muốn đi bảo, còn phải mua mặt nạ. Trên bàn bày biện một đống chế thức giống nhau mặt nạ màu bạc, biên giới rèn luyện được không tính bóng loáng, lại có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Diệp Bất Phàm không nói nhiều, theo trong túi chứa vật đổ ra nam viên tản ra yêu ớt linh khí sơ cấp linh tinh, lại ngoài định mức thanh toán một quả, cầm lấy mặt nạ chụp tại trên mặt, lạnh buốt kim loại xúc cảm dán làn da, vừa lúc chặn hắn đấy mắt ngẫu nhiên lóe lên từ mang. Xốc lên miếng vải đen màn bước vào thị trường, tiếng huyên náo trong nháy mắt vọt tới. Nơi này không có hợp quy tắc quầy hàng, phần lớn là tu sĩ ngay tại chỗ trải rộng ra một khối gia thú, phía trên bày biện các loại vật phẩm, có dính lấy bùn đất thảo dược, có hiện ra hàng quang tàn phá binh khí, còn có chút nhìn không ra công dụng kỳ dị khoáng thạch. Mỗi cái trước gian hàng đều treo một khối tấm bảng gỗ, phía trên dùng bút than viết đổi tam giai thú hoạch đổi ngưng thần thảo loại hình chữ. Qua lại người cũng đều mang theo nhiều loại mặt nạ, giữa lẫn nhau rất ít trò chuyện, chỉ ở nhìn chúng hàng hóa lúc mới có thể thấp giọng mà cả, trong không khí tràn ngập một loại bí ẩn vừa khẩn trương bầu không khí. Diệp Bất Phàm thả chậm bước chân, ánh mắt đảo qua quầy hàng, đồng thời lặng lẽ vận chuyển từ ma đồng. Cái này đồng thuật không chỉ có thể xem thấu linh tài phẩm chất, còn có thể cảm giác được ẩn chứa đặc thù năng lượng vật phẩm, là lá bài tẩy của hắn. Cùng nhau đi tới, Những thảo dược kia, binh khí tại Tử Ma Đồng hạ đều chỉ là món hàng tầm thường, thẳng đến hắn đi ngang qua một cái góc quán nhỏ, đáy mắt đột nhiên chuyển đến một hồi nhói nhói, giống như là bị một loại nào đó mịt mờ năng lượng phản vệ. Hắn lập tức dừng bước lại, định nhãn nhìn lại. Kia trước gian hàng ngồi một người mặc áo đỏ tiểu nữ hài, ước chừng 7-8 tuổi, rím hai cái bím tóc sừng dê, trên mặt không có mang mặt nạ, một đôi mắt to sáng lấp lánh, đang nhút nhát nhìn xem quá khứ người. Nàng ra thu quầy hàng bên trên đồ vật không nhiều, chỉ có một đống nhỏ đỏ dược tử nhĩ quả, vài quặng mang theo giọt xương chỉ huyết thảo, còn có một khối lớn chừng bàn tay thanh đồng phiến. Thanh đồng phiến mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp, nhan sắc cám trầm, nhìn tựa như khối bình thường đồng nát, lại chính là vừa rồi dẫn phát Tử Ma Đồng dị động đầu nguồn. Chẳng lẽ khối này thanh đồng phiến là bà bối? Diệp Bất Phàm trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chậm rãi đi đến tiểu nữ hài trước mặt, tận lực để cho mình thanh âm nghe ôn hòa chút, thử nhĩ quả, chỉ huyết thảo bán thế nào? Tiểu nữ hài thấy có người hỏi giá, ánh mắt lập tức phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy mong đợi ngẩng đầu lên, hết thảy 30 quả hạ phẩm linh tinh. Diệp Bất Phàm ra vẻ kinh ngạc, thanh âm đề cao mấy phần, mắt như vậy. Thử nhi quả cùng chỉ huyết thảo đều là bình thường nhất đê giai thảo dược, bình thường trong chợ, 10 khỏa hạ phẩm linh tinh liền có thể mua lấy một lớn phần. Hắn dư quang thoáng nhìn chung quanh có người nhìn qua, lại lời nói xoay chuyển, bất quá thảo dược này nhìn coi như mới mẻ, ta mua. Chỉ là ngươi cái này bày ra thanh đồng phiến, có thể hay không cùng một chỗ đưa cho ta? Coi như là thêm đầu. Tiểu nữ hải cúi đầu nhìn một chút khối kia thanh đồng phiến, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên đường vân, lắc đầu, đây là gia gia để lại cho ta, hắn nói đây là bảo bối, không thể tùy tiện đưa. Ngươi nếu là mong muốn, đến lại thêm 50 khỏa sơ cấp linh tinh. Nàng nói đến chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy cố chấp, ra ra qua đời trước lặp đi lặp lại căn dặn, cái này thanh đồng phiến không thể mất, coi như không biết rõ tác dụng, cũng không thể tiện nghi bán. Diệp Bất Phàm mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng như cũ mang theo do dự, một lát sau mới sảng khoái nói, đi, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không dễ dàng. Ta cho ngươi 100 khỏa hạ phẩm linh tinh, ngươi những vật này ta muốn hết. Nói, hắn theo trong túi trữ vật móc ra một cái nhỏ hơn túi trữ vật, đưa tới tiểu nữ hài trước mặt, cái này túi trữ vật là hắn chuyên môn dùng để trang giải rác linh tinh, bên trong vừa vặn có 100 khỏa hạ phẩm linh tinh. Tiểu nữ hài tiếp nhận túi chứa vật, ngón tay méo méo miệng túi, có thể cảm giác được bên trong linh tinh số lượng, lập tức nở nụ cười, lộ ra hai viên răng mèo. Tay nàng chân nhanh nhẹn đem thử nhi quả cùng chỉ huyết thảo cất vào một cái khác cũ nát túi chứa vật, lại cẩn thận nghiêm túc cầm lấy thanh đồng phiến bỏ vào, cùng một chỗ nhét vào Diệp Bất Phàm trong tay, giòn tan nói câu, cảm ơn đại ca ca. Nói xong, nàng thu thập xong chính mình ra thú, lanh lợi xuyên qua đám người, rất nhanh liền biến mất tại thị trường xuất khẩu phương hướng. Diệp Bất Phàm cầm chứa thanh đồng phiến túi chứa vật, tâm tình thật tốt, cái này thanh đồng phiến có thể khiến cho Tử Ma Đồng sinh ra phản ứng, tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng là thượng cổ di vật loại hình bảo bối, 100 quả hạ phẩm linh tinh quả thực là nhặt được cái đại tiện nghi. Hắn không có chú ý tới, tại thị trường chỗ sâu hai cây lập trụ sau, hai cái mặc màu đen trang phục người áo đen đang theo dõi bóng lưng của hắn, một người trong đó thấp giọng nói, tiểu tử này ra tay cũng là xa xỉ, mua trồng phá thảo dược đều hoa 100 quả linh tinh, xem xét chính là không có kinh nghiệm con nhà giàu, là tốt mục tiêu. Một người khác gật gật đầu, trong mắt lóe lên tham lam, chờ hắn ra thị trường, ngay tại phía ngoài rừng trúc độc thủ, đến lúc đó hắn túi chứa vật chính là của chúng ta. Hai người trao đổi một ánh mắt, lặng lẽ đi theo. Diệp Bất Phàm cũng không biết mình bị để mắt tới, hắn thu hồi túi chứa vật, cảm thấy mục đích chuyến đi này đã đạt tới, liền không còn lưu lại, trực tiếp hướng phía thị trường xuất khẩu đi đến. Xốc lên miếng vải đen màn đi ra thị trường, bên ngoài là một mảnh đất trống trải, đứng thẳng một khối làm bằng gỗ biển báo giao thông, phía trên khắc lấy hai cái phương hướng, một ngón tay hướng Ma Thú Sơn mạch chỗ sâu một cái khác chỉ hướng Phong Linh Thành. Nhìn thấy Phong Linh Thành ba chữ, Diệp Bất Phàm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt lộ ra khó mà che giấu thích thú, nhịn không được tự lẩm bẩm, rốt cục về tới Linh Võ Hoàng Triều. Lúc trước hắn bởi vì bị một đầu yêu mãng truy sát, không cẩn thận ngộ nhập thần bí không gian, tràn trọc một tháng mới tìm được trở về đường. Phong Linh Thành hắn trước kia đi qua, cách hắn chỗ Ly Hỏa Thành bất quá 200 dặm lộ trình, đến nơi này, liền mang ý nghĩa hắn hoàn toàn thoát ly lạc đường của cảnh. Đè xuống kích động trong lòng, Diệp Bất Phàm hướng phía chỉ hướng Phong Linh Thành chỗ ngã ba đi đến. Con đường này hai bên mọc đầy xanh tươi cây trúc, dương quang xuyên thấu qua lá trúc khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, gió thổi qua rừng trúc, phát ra sàn sạt tiếng vang, cũng là thanh tịnh. Nhưng lại tại hắn đi đến trong rừng trúc lúc, hai đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên theo bên cạnh trong rừng trúc thoát ra, một trước một sau chặn đường đi của hắn lại. Hai người đều che mặt, chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt, trên thân tản ra luyện khí cao giai sóng linh khí, hiển nhiên là sớm có dự mưu. "Tiểu tử, đem ngươi túi chứa vật giao ra." Gần phía trước người áo đen ngữ khí băng lãnh, trong tay đã cầm một thanh đoản đao, "Thức thời một chút, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là dám phản kháng, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi." Một người khác cũng hướng phía trước tới gần một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm bên hông túi chứa vật, tựa như nhìn chằm chằm một tảng mỡ dày, "Đừng nghĩ lấy chạy trốn, cái này rừng trúc trước sau đều bị chúng ta phá hỏng, ngươi chạy không thoát." Diệp Bất Phàm dừng bước lại, ngẩng đầu quét hai người một cái, cảm nhận được trên người bọn họ sóng linh khí, không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại nhịn cười không được, luyện khí cao giai. Hắn bây giờ đã là luyện khí tứ giai, lại có hoang vu chân kinh, Tử Ma Đồng cùng nhiều loại thuật pháp bản thân, đối phó hai cái luyện khí cao giai tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi bỏ ra 100 khỏa linh tinh, hiện tại liền có người chủ động đưa tới cửa, cái này mua bán cũng là có lời. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, mong muốn ta túi chứa vật, không ngại tự mình động thủ tới bắt ta. Hai cái người áo đen nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn hắn vốn cho rằng đó là cái dễ ước hiếp quả hờ mềm, không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám phản kháng. Gần phía trước người áo đen cười lạnh một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Đã ngươi không biết điều, vậy chúng ta liền tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đoạn đao liền hướng phía Diệp Bất Phàm lực đâm tới, thân đao bọc lấy nhàn nhạt linh khí, tốc độ cực nhanh. Chương 15, độn không một kiếm, 1, chương 15, độn không một kiếm, 1, hai đạo bóng đen giống như quỷ mị theo hai bên lướt đi, mục tiêu trực chỉ giữa sân Diệp Bất Phàm. Bên trái người áo đen hai tay nắm chặt quát bối lại đao, thân đao hiện ra lạnh lẽo hàn quang, mượn thế xông từ trên xuống dưới bộ ra, lưỡi đao vạch phá không khí phát ra chói tai hưu âm thanh. Phía bên phải người kia thì khiêng một thanh hậu trọng bản phủ, lưỡi búa bên trên còn lưu lại khô cạn vết máu, đồng dạng là không lưu tình chút nào chém vào chiêu thức. Hai người động tác lưu loát, mỗi một cái phát lực điểm đều tinh chuẩn tàn nhẫn, hiển nhiên là lâu dài đi tại bên bờ sinh tử tay chuyên nghiệp, chiêu thức bên trong không có nửa phần dư thừa động tác. "Tiểu quỷ, dám cản con đường của chúng ta, hôm nay liền để ngươi đi địa ngục sám hối." Cầm búa người áo đen mặt nạ dưới nết miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong, thanh âm khàn khàn như là giấy ráp ma sát, trong tay dịu to bản mang theo tiếng gió gào thét. Mắt thấy là phải rơi vào Diệp Bất Phàm đầu lâu bên trên, lưỡi búa nhấc lên kình phong đã gợi lên hắn trên trán sợi tóc. Ngay tại đại đao cùng dịu to bản sắp đồng thời rơi vào trên người, đem hắn chém thành bốn cánh sát na, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên động. Hắn cũng không lui lại, mà là như là tơ liễu giống như hướng bên cạnh lướt ngang mấy trượng, động tác nhanh đến lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, hai đạo công kích phanh một tiếng rơi vào hắn nguyên bản đứng thẳng mặt đất, đá vụn bay ra, mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra hai đạo rãnh sâu. Không chờ hai tên người áo đen kịp phản ứng, một đạo kiếm mang màu xanh bỗng nhiên sáng lên, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ quy tích. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, cầm búa người bịt mặt đầu lâu liền bay lên cao cao, cần cổ phun ra máu tươi như là suối phun giống như gắn một chỗ, thân thể không đầu còn hướng về phía trước lảo đảo hai bước mới ầm vang ngã xuống đất. Điệp ra ba lần bản kiếm thuật. Một cái khắc cầm đao người áo đen thấy thế, con người bỗng nhiên co bảo, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn không còn dám có nửa phần dừng lại, thân hình cực tốc hướng về sau nhanh lùi lại, bàn chân trên mặt đất đạp ra hai đạo thật sâu vết tích, mắt thấy là phải thối lui đến bên cạnh rừng cây. Hắn đột nhiên quay người, thân hình lóe lên liền chui tiến vào rừng cây, hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn, chỉ hy vọng có thể mượn nhờ rừng cây che lấp thoát khỏi truy sát. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân trong nháy mắt thi triển Thiên Huyễn Lôi Ảnh bộ, quanh thân nổi lên nhàn nhạt lôi quang. Cả người hóa thành một đạo mơ hồ lôi ảnh, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, cơ hồ là trong chớp mắt liền đuổi kịp chạy trốn che mặt nam tử, vững vàng ngăn khuất phía trước hắn. Che mặt nam tử thấy đường đi bị cản, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn không còn chạy trốn, thân hình giống như quỷ mị hướng Diệp Bất Phàm lao đi, trong tay đại đao lần nữa giơ lên, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Diệp Bất Phàm lực đột nhiên đánh xuống, ý đồ liều ra một con đường sống. Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ không động, đôi mắt bên trong đột nhiên toát ra một vệt thâm thúy tử quang, kia tử quang như là cột như thực chất bao phủ lại che mặt nam tử. Một giây sau, che mặt nam tử thân thể liền trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, duy trì vung đao tư thế, liền trong mắt ngoan lệ đều đông lại, dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Từ ma đồng thiên phú võ kỹ, thời gian tĩnh chỉ. Thừa dịp đối phương không cách nào động đậy khoảng cách, Diệp Bất Phàm trường kiếm trong tay khẽ nhúc đích, một đạo màu xanh kiếm quang theo che mặt nam tử lồng ngực xuyên qua, dòng máu đỏ sẫm trong nháy mắt vẩy ra ra, rơi trên mặt đất choáng mở một mảnh nhỏ vết máu. Che mặt nam tử trên mặt ngoan lệ trong nháy mắt gặp khó lấy tin thay thế, hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thân hình cao lớn lung lay, ầm vang ngã xuống đất, hoàn toàn không có khí tức. Diệp Bất Phàm mặt không thay đổi đi lên trước, xoay người lấy xuống người chết trên ngón tay chữ vật giới chỉ, cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không có bỏ sót sau, lại quay người trở lại trước đó chiến trường. Đem một cái khác bộ thi thể bên trên chữ vật giới chỉ cũng lấy xuống, lúc này mới thu hồi trường kiếm, tiếp tục hướng phía Phong Linh thành phương hướng tiến đến. Đi ước chừng nửa canh giờ, ven đường một chỗ ẩn nấp sơn động đưa tới chú ý của hắn. Hang núi kia nhập khẩu bị dây leo che lấp, nếu không phải hắn ánh mắt nhạy cảm, cơ hội khó mà phát giác. Diệp Bất Phàm trong lòng hơi động, một cái lắc mình sau trực tiếp thẳng hướng lấy sơn động lao đi, thân hình thoát một cái liền chui tiến vào trong sơn động. Sơn động nội bộ cũng không phải là trong tưởng tượng đen nhánh, ngược lại mơ hồ hiện ra ánh sáng nhạt. Đây là một cái điển hình dung nham động, đỉnh động cùng trên vách động treo không ít ngũ thải tân phân thạch đũ nham, có giống treo ngược băng truy, có giống mọc thành bụi san hô, tại ánh sáng yếu ớt chiếu rọi hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Diệp Bất Phàm dọc theo sơn động chậm chạp tiến lên, đường dưới chân mặt dần dần biến bằng phẳng, trước mắt ánh mắt cũng dần dần trống trải. Tiếp tục hướng bên trong tiềm hành vài trăm mét, một đầu thanh tịnh địa hạ hà bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nước sông trong suốt thấy đáy, có thể rõ ràng nhìn thấy đáy nước đá cuội, ngẫu nhiên còn có mấy đầu màu bạc cá bơi ở trong nước xuyên thẳng qua, linh động dị thường. Diệp Bất Phàm tại nhìn thấy địa hạ hà trong nháy mắt, trong mắt lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, mấy ngày liền đi đường mỏi mệt dường như đều tiêu tán hơn phân nửa. Hắn không còn bận tâm hình tượng, đưa tay giải khai trên người quần áo, lộ ra đường cong trôi chạy cơ bắp, căng đầy cánh tay cùng rõ ràng có thể thấy được tám khối cơ bụng, hiển thị rõ lực lượng cảm giác. Một giây sau, hắn phủ một tiếng nhảy vào trong sông, lạnh buốt nước sông trong nháy mắt bao trùm thân thể, nhường hắn thoải mái mà than thở một tiếng. Hắn tại trong sông tùy ý du động, khi thì bơi hết, hai tay mở ra mặt nước tóe lên trận trận bọt nước. Khi thì bơi ngửa, nằm tại trên mặt nước nhìn xem đỉnh động thạch đũ nham. Khi thì lại đổi thành bơi tự do, thân hình như du ngư ở trong nước xuyên thẳng qua. Du ước chừng thời gian một nén nhang, hắn cảm giác có chút mệt mỏi, liền hít sâu một hơi, một đầu đâm vào trong nước, hai tay linh hoạt bắt lấy mấy đầu to mọng cá mẹ hoa. Hắn xách theo cá, cười ha ha lấy lên bờ, đem cá đặt ở bên bờ một khối bằng phẳng màu xanh phiến đá bên trên. Tiếp lấy, Diệp Bất Phàm trong sơn động bốn phía tìm kiếm, tìm tới một chút lớn nhỏ đều cục gạch, thuần thục dựng lên một cái giản dị lửa hầm lò, lại đi phụ cận nhặt được chút khô ráo củi lửa, đem củi lửa nhét vào hầm trú ẩn bên trong, lấy ra cây châm lửa điểm một mùi lửa. Ngọn lửa rất nhanh nhảy lên lên, đốt nốt rung động, ấm áp ánh lửa đem chung quanh khu vực chiếu sáng. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một bộ sạch sẽ nồi chén bầu buồn, trước hướng trong nồi tăng thêm chút địa hạ hà nước, gác ở lửa hầm lò bên trên đốt. Đợi đến nước sôi dọn sau, hắn cầm lấy bên cạnh cá mẹ hoa, dùng tiểu đao cẩn thận phá đi vảy cá, mở ngực mổ bụng khứ trừ nội tạng, lại đem thịt cá cắt thành lớn nhỏ đều khối trạng, một mạch ném vào sôi trào trong nồi. Chương 15, độn không một kiếm, 2, chương 15, độn không một kiếm, 2, sau đó, Diệp Bất Phàm lại từ trong chữ vật giới chỉ móc ra mấy cái tinh xảo bình sứ nhỏ, đây đều là hắn chân tàng nhiều năm phối liệu. Đợi đến trong nồi canh cá lần nữa sôi trào, toát ra màu trắng nhiệt khí lúc, hắn mở ra bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí gắn một chút gia vị đi vào, lại đắp lên nắp nồi, kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá một lát, nồng đậm thịt cá mùi thơm liền theo trong nồi phiêu tán ra, tràn ngập tại toàn bộ trong sân động, câu dẫn người ta muốn ăn đại động. Diệp Bất Phàm rốt cuộc kìm nén không được, không kịp chờ đợi xốc lên nắp nồi, dùng thìa đới thêm một chén nữa thịt cá, cũng không để ý bỏng, từng ngụm bắt đầu ăn. Thịt cá nhập khẩu hương sốt giòn, bên trong lại dị thường tươi non, không có chút nào mùi tanh, ngon vô cùng. Ăn xong thịt cá, hắn lại đới thêm một chén nữa canh cá, ấm áp canh cá trượt vào yết hầu, mang theo nhàn nhạt tươi hương, toàn thân mọi mệt đều bị đuổi tàng ra. Ăn uống no đủ sau, hắn ứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, hai tay gối lên sau đầu, nhàm chán nhìn chung quanh lên, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn nhã. Cái này xem xét, lại làm cho hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trái tim đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Chỉ thấy cách đó không xa phía dưới vách đá, đặt vào một khối to bằng đầu nắm tay mũ thải thạch đầu, tảng đá mặt ngoài hiện ra hoa mỹ bảo quang, quang mang kia ôn nhuận mà thuần túy, nhìn lại cùng trong truyền thuyết cực phẩm linh tinh cực kỳ tương tự. Diệp Bất Phàm trong nháy mắt từ dưới đất bắn lên, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía khối kia phát sáng bảo thạch lao đi. Đến gần xem xét, hô hấp của hắn đều biến dồn dập lên, kia đúng là cực phẩm linh tinh. Hắn nhịn không được cười lên ha ha, trong mắt tràn đầy kích động, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái sơn động, lại còn có thể có dạng này thu hoạch. Hắn không có dừng lại, bắt đầu ở toàn bộ trong sơn động cẩn thận tìm kiếm, ngay cả địa hạ hà đáy sông đều không bỏ qua, hai tay dưới đáy nước đá cuội bên trong lặp đi lặp lại tìm đòi. Một phen dày vò xuống tới, hắn vậy mà chọn vẹn tìm kiếm ra 300 khối cực phẩm linh tinh, mỗi một khối đều tản ra linh khí nồng nặc, nắm ở trong tay có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí chấn động. 300 khối cực phẩm linh tinh, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Phải biết, tu sĩ tầm thường vất vả tu luyện mấy tháng, cũng chưa chắc có thể để giành được một khối cực phẩm linh tinh, bây giờ hắn duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy, đủ để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên trên diện rộng. Diệp Bất Phàm khẽ miệng có chút nhếch lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có những ngày linh tinh, hắn liền có thể đi phường thị mua sắm một chút tăng cao tu vi đang dược, để cho mình tu vi có thể cấp tốc đột phá, không cần giống như trước kia như thế chậm chạp tích lũy. Làm hơn 10 năm tạp dịch, nhận hết bạch nhãn cùng nước hiếp, xem ra lần này rốt cục muốn xoay người. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra một tia trầm âm, hắn cảm thụ được trong sơn động linh khí nồng nặc, thầm nghĩ trong lòng, cái sơn động này mặc dù không có sinh ra linh mạch, lại ẩn chứa mấy chục khỏa cực phẩm linh tinh, có thể thấy được nơi đây linh khí xa so với ngoại giới sung túc, là một cái cực kỳ khó được tu luyện bảo động. Đã như vậy, không bằng ngay ở chỗ này tu luyện một phen, tranh thủ một lần hành động đột phá tới luyện khí ngũ giai. Hạ quyết tâm sau, hắn tìm một khối linh khí nồng nặc nhất địa phương, ngồi xếp bằng, đem mấy khối cực phẩm linh tinh đặt ở trước người, hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt 10 ngày liền đi qua. Ngày này, trong sơn động linh khí bỗng nhiên bắt đầu bạo động, lấy Diệp Bất Phàm làm trung tâm hình thành một cô mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy, linh khí chung quanh điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, quanh người hắn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Một khắc đồng hồ về sau, linh khí vòng xoáy dần dần tiêu tán, Diệp Bất Phàm từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ, hắn rốt cục thành công bước vào luyện khí ngũ giai. Cảm thụ được thể nội so trước đó hùng hậu mấy lần linh lực, hắn nhịn không được nắm chặt lại quyền, trong lòng tràn đầy lực lượng cảm giác. Sau khi đột phá, Diệp Bất Phàm không có lập tức rời đi, mà là theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một khối lớn chừng bàn tay thần bí thanh đồng phiến. Cái này thanh đồng phiến là hắn hồi trước ngẫu nhiên được đến, mặt ngoài khắc lấy một chút mơ hồ đường vân, hắn nghiên cứu hồi lâu cũng không phát hiện dị thường. Giờ phút này trong lúc rảnh rỗi, hắn lần nữa đem thanh đồng phiến nắm trong tay, nghiêm túc bắt đầu đánh giá, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân. Hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũ không có phát hiện thanh đồng phiến có cái gì đặc biệt chỗ, thế là dứt khoát dùng tiểu đao mở ra ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống tại thanh đồng phiến bên trên. Nhưng mà, thanh đồng phiến vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, đã không có phát sáng, cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Diệp Bất Phàm có chút nhục trí, cau mày nhìn chằm chằm thanh đồng phiến, không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa mở ra tử ma đồng, thâm thúy tử quang bao phủ lại thanh đồng phiến. Cẩn thận quét nhìn mỗi một tấc đường vân. Lần này, hắn rốt cục có phát hiện, tại tử ma đồng thời không thuộc tính gia trì hạ, thanh đồng phiến mặt ngoài đường vân dường như sống lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ẩn chứa một bộ phức tạp kiếm kỹ đồ phổ, hơn nữa nhìn chấn động, lại còn là cực kỳ hiếm thấy không gian kiếm kỹ. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, lập tức hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần bắt đầu tìm hiểu đến. Hắn đắm chìm trong kiếm kỹ đồ phổ bên trong, từng lần một cắt tỉa trong đó áo nghĩa, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Mấy ngày về sau, hắn rốt cục hoàn toàn hiểu được bộ này kiếm kỹ tinh túy. Hắn từ từ mở mắt, nhếch miệng lên một vệt ý cười, thân hình đột nhiên biến mất đi, dường như cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, một giây sau liền biến mất ở nguyên địa. Diệp Bất Phàm trong hư không hành động, bước chân nhẹ nhàng đến không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn lặng lẽ đi đến sơn động chỗ sâu một cái đang đánh chập mắt hầu yêu sau lưng, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo ẩn chứa không gian chi lực toái không kiếm mang đột nhiên chém ra, trong không khí thậm chí nổi lên nhỏ xíu gợn sóng không gian. Không gian kiếm kỹ, độn không nhất kiếm. Hầu Yêu đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mong muốn tránh né cũng đã không kịp. Phốc phốc một tiếng, kiếm mang tinh chuẩn rơi vào Hầu Yêu trên thân, nó liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị Diệp Bất Phàm một kiếm chém giết. Diệp Bất Phàm cười ha ha lấy đi đến Hầu Yêu trước người, thuần thục móc ra trong cơ thể nó ẩn chứa linh lực yêu đan, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới hài lòng thu thập xong đồ vật, quay người rời đi sơn động, tiếp tục hướng phía Phong Linh Thành phương hướng tiến đến. Lần này, hắn không chỉ có đột phá tu vi, còn chiếm được không gian kiếm kỹ, thu hoạch tràn đầy, trong lòng đối tương lai cũng tràn đầy chờ mong. Chương 16, Phong Thành phố đánh cược đá chương 16, Phong Thành phố đánh cược đá Phong Linh Thành, Linh Võ Hoàng triều cảnh nội gần với hoàng thành Cự Phách chi thành. Tường thành lấy màu xanh linh nham xây liền, cao đến hơn 30 trượng, trên cửa thành phương Phong Linh Thành ba chữ to điêu khắc ở màu đen huyền thiết bài biển bên trên, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Thành này không chỉ có trấn giữ hoàng triều phía tây yếu đạo, tiếp giáp lửa thành Ly Hòa thành, càng bởi vì thất đại siêu cấp thế lực một trong Huyền Thiên Tông ở chỗ này. Phong Linh Thành lâu dài hội tụ đến từ tứ phương tu sĩ, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được gánh vác đao kiếm, khí tức khác nhau người tu luyện, vô cùng náo nhiệt. Một đầu rộng chừng 10 trượng đá xanh trên đường cái, một gã thân mang xanh nhạt trưởng sam thanh niên đang chậm rãi mà đi. Thanh niên mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần mới vào trần thế ngây thơ. Hắn chính là Diệp Bất Phàm, từ nhỏ ở Hỏa Lân Điện tu hành, ngoại trừ trong điện phạm vi, cực ít bước ra nửa bước, giờ phút này nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hai bên đường, quán rượu ngụy trang tung bay theo gió, hỏa kế đứng tại cổng cao giọng gào to, mời chào lấy quá khứ khách nhân. Khách sạn trước cửa, Khuôn Bắc đang đem khách nhân hành lý chuyển nhập trong tiệm, thỉnh thoảng truyền đến điếm tiểu nhị nhiệt tình tiếng chào hỏi. Đan dược phô sau quầy, trưởng quỹ cầm bình ngọc hướng tu sĩ giới thiệu đan dược phẩm cấp, mùi thuốc theo khe cửa bay ra, dẫn tới người qua đường ngừng chân. Cửa hàng binh khí bên trong, thợ rèn cơ thiết truy gõ đồ sắt, tia lửa tung tóe, đinh đinh đương đương tiếng vang bên tai không dứt. Tiệm bán quần áo tủ kính bên trong, treo các loại lăng la chủ đoạn chế thành quần áo, sát thái diễm lệ. Phố đánh cược đá cùng kỹ viện cổng càng là người người nhốn náo, cái trước truyền ra trận trận hưng phấn tiếng nghị luận, cái sau thì có cách ăn mặc xinh đẹp nữ tử tựa tại cạnh cửa, đối với người qua đường liếc mắt đưa tình. Diệp Bất Phàm dọc theo đường đi đi dạo gần một canh giờ, đầu tiên là tại đan dược phô mua vài quặp luyện chế chữa thương đan dược liệu, lại tại cửa hàng binh khí bên ngoài nhìn một lát các thức binh khí. Cuối cùng tại một nhà tiệm bán quần áo mua hai kiện thay giặt quần áo, đang chuẩn bị trở về Hỏa Lân Điện tại Phong Linh Thành cứ điểm, ánh mắt lại bị phía trước một nhà cửa hàng hấp dẫn. Cửa hàng này chiếm diện tích cực lớn, khoảng chừng hơn vạn bình phương. Gạch xanh lông mày ngói lối kiến trúc lộ ra 10 phần khí phái, cổng vây quanh hơn 10 người, phần lớn là tu sĩ cách ăn mặc. Trên mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn, miệng bên trong không ngừng hét lớn mở. Lại mở khối tốt liệu. Vận khí này cũng quá tốt đi. Không khí náo nhiệt cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Lối vào cửa hàng treo một khối mạ vàng bảng hiệu, phía trên phong thành đổ thạch phường 5 cái chữ lớn bút lực hùng hồn, xem xét liền biết xuất từ danh gia chi thủ. Nguyên lai đây chính là phố đánh cược đá. Diệp Bất Phàm trong lòng dâng lên một cô hiếu kỳ, trước đó tại Hỏa Lân Điện lúc, từng nghe những người khác nhắc qua đổ thạch, nói có người có thể theo nhìn như đá bình thường bên trong mở ra pháp bảo, đang lượng, chỉ là hắn một mực chưa từng thấy tận mắt. Lập tức liền thay đổi chủ ý, quay người hướng phía phố đánh cược đá đi đến. Vừa bước vào phố đánh cược đá đại môn, một cỗ hôn tạp linh khí cùng mảnh đá khí tức đập vào mặt, trong tiệm trưng bày từng dãy kệ hàng, phía trên chất đầy lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau tảng đá, chính là dùng để đổ thạch nguyên thạch. Không chờ Diệp Bất Phàm cẩn thận quan sát, một đạo mềm mại thanh âm liền truyền tới, công tử lại là lần đầu tiên đến. Diệp Bất Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc màu đỏ váy ngắn nữ tử đang bước nhanh đi tới. Nữ tử thân mang gợi cảm áo ngực, phát họa ra linh lung thích thú dáng người, da thịt trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo, một cặp mắt đào hoa ngậm lấy ý cười, nhìn về phía Diệp Bất Phàm lúc, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần mị hoặc. Tiểu nữ tử Tô Giao, là cái này Phong Thành Đổ Thạch Phường chủ sự một trong, hoan nên công tử đến đây. Tô Giao đi đến Diệp Bất Phàm trước người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bay vào Diệp Bất Phàm trong mũi, nàng thanh âm mềm mại đáng yêu, có ý riêng nói, công tử cần gì phục vụ, bất luận là tuyển thạch vẫn là giải thạch, tiểu nữ tử đều có thể hài lòng công tử a. Nói, Tô Giao tay liền muốn hướng Diệp Bất Phàm trên cánh tay đáp. Diệp Bất Phàm thấy thế, vội vàng nghiêng người tránh đi, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, nhẹ nói, ta chính là tùy tiện nhìn xem, nếu là có thích hợp, lại mua mấy khối nguyên thạch thử nghiệm. Tô Giao thấy Diệp Bất Phàm như vậy phản ứng, nhịn không được che miệng cười khẽ. Nàng đang đánh cược thạch phường chờ đợi nhiều năm, hạng người gì chưa thấy qua. Diệp Bất Phàm mặc dù sạch sẽ, nhưng hai đầu lông mày ngây ngô cùng đối cảnh vật chung quanh hiếu kỳ, xem xét chính là lần đầu tiếp xúc đồ thạch sơ ca. Phải biết, nơi này nguyên thạch tất cả đều thu từ thần ma chiến trường, ẩn chứa bảo vật sát suất cao hơn nhiều bình thường nguyên thạch, giá cả tự nhiên cũng cao đến kinh người. Rẻ nhất bính cấp nguyên thạch đều muốn 50 khỏa cực phẩm linh tinh, giáp đẳng nguyên thạch càng là bán được 300 khỏa cực phẩm linh tinh một khối. Liền xem như một chút đại tông môn tiên kiêu đệ tử, cũng phải ước lượng lấy mua sắm, trước mắt thanh niên này sợ là liền nguyên thạch giá cả đều không rõ ràng. Bất quá Tô Giao cũng không có vẻ trần, dù sao người đến đều là khách, nàng vẫn như cũ duy trì nhiệt tình thái độ, làm dẫn đường thủ thế, cung kính nói rằng, công tử đi theo ta. Ta cho ngài giới thiệu một chút chúng ta phố đánh cược đá nguyên thạch, cũng tốt nhường công tử có cái chọn lựa phương hướng. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, đi theo Tô Giao hướng phía trong tiệm chỗ sâu đi đến. Hai người xuyên qua đám người, đi vào một chỗ trang trí càng tinh xảo hơn khu vực, nơi này trưng bày nguyên thạch nhan sắc lấy tự sắc làm chủ, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt quang trạch, cùng cái khác khu vực nguyên thạch rõ ràng khác biệt. Tô Giao chỉ vào những này tự sắc nguyên thạch, chậm rãi mở miệng giới thiệu nói, công tử, những này là chúng ta phố đánh cược đá giáp đẳng nguyên thạch, tất cả đều khai thác tự thần ma chiến trường khu vực trung tâm. Thời kỳ thượng cổ, thần ma đại chiến một phát, vô số thần ma cùng đỉnh tiêm tu sĩ trên chiến trường vẫn lạc, bọn hắn sinh tiền pháp bảo sử dụng, chân tàng bảo dược, phần lớn tản mát tại chiến trường chỗ sâu. Trải qua hơn vạn năm lắng đọng, những cường giả kia tiêu tán linh khí cùng chiến trường đất đá dung hợp, liền tạo thành những ngày nguyên thạch, bên trong rất có thể cất giấu thời kỳ thượng cổ bảo vật. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, những này giáp đẳng nguyên thạch, mỗi một khối giá bán 300 khỏa cực phẩm linh tinh. Trước đó có vị tu sĩ, chính là theo chúng ta nơi này giáp đẳng nguyên thạch bên trong mở ra một cái huyền giai trung cấp pháp bảo, trực tiếp kiếm lời gấp bội. Diệp Bất Phàm nghe vậy, trong lòng lập tức âm thầm liễu lưới. 300 khỏa cực phẩm linh tinh một khối. Hắn trong chữ vật giới chỉ cực phẩm linh tinh, bao quát những năm này tại Hỏa Lân Điện hoàn thành nhiệm vụ để giành được tới, cùng tại Sâm Lâm tập thị trong sơn động tìm được, cộng lại tổng cộng cũng liền hơn 100 khỏa, miễn cưỡng đủ mua mấy khối giáp đẳng nguyên thạch. Hắn vô ý thức vận chuyển từ ma đồng, ánh mắt đảo qua trước mặt giáp đẳng nguyên thạch. Tại tử ma đồng đặc thù dưới góc nhìn, nguyên thạch nội bộ cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn, có nguyên thạch bên trong cất giấu một thanh lóe ra hàn quang thần binh, có thì là một bộ cung tên hình pháp bảo, tiện thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí. Còn có một khối nguyên thạch bên trong, lại tàng lấy một thanh bảo kiếm, thân kiếm tràn ngập hồng sắc quang vượng, sóng linh khí 10 phần mạnh mẽ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Diệp Bất Phàm trong lòng lập tức có chút tâm động, trôi này màu đỏ bảo kiếm, nhìn sóng linh khí, ít nhất là linh giai cao cấp pháp bảo, nếu là có thể mở ra, tuyệt đối có thể đáng không ít cực phẩm linh tinh. Nhưng hắn rất nhanh lại nhẫn nhịn lại phần này tâm động. Đến một lần hắn không muốn bại lộ tử ma đồng bí mật, nếu là bị người phát hiện hắn có thể xem thấu nguyên thạch nội bộ, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái. Thứ hai hắn cũng nghĩ nhìn lại một chút khu vực khác nguyên thạch, nói không chừng có thể đãi tới thích hợp hơn bảo vật. Thế là, Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra mấy phần khó xử, ngữ khí lúng túng nói rằng, những này giáp đẳng nguyên thạch giá cả, quả thật có chút vượt qua dự tính của ta, không biết rõ còn có hay không cái khác giá vị nguyên thạch. Tô Dao sớm coi đó trước, nghe vậy trên mặt vẫn như cũ treo ý cười, nói rằng, công tử nếu là cảm thấy giáp đẳng nguyên thạch quá đắt, vậy ta lại mang ngài đi xem một chút bính cấp nguyên thạch khu, nơi đó nguyên thạch giá cả đối lập hơi rẻ. Nói xong, liền dẫn Diệp Bất Phàm hướng phía một chỗ khác khu vực đi đến. Bính cấp nguyên thạch khu ở vào phố đánh cược đá nơi nhỏ lẻnh, nơi này nguyên thạch nhan sắc rõ ràng ảm đạm rất nhiều, phần lớn là màu xám hoặc màu nâu, mặt ngoài cũng không bằng giáp đẳng nguyên thạch như vậy bóng loáng, lớn nhỏ cũng cao thấp không đều. Tô Dao chỉ vào những này nguyên thạch, giới thiệu nói, công tử, nơi này chính là bính cấp nguyên thạch khu, những này nguyên thạch thu từ thần ma chiến trường khu vực bên ngoài, giá cả đối lập thân dân, mỗi một khối chỉ cần 50 khỏa cực phẩm linh tinh. Mặc dù bên trong mở ra cao giai bảo vật sát suất không bằng giáp đẳng nguyên thạch, nhưng cũng có tu sĩ ở chỗ này mở ra qua không tệ đan dược và đê giai pháp bảo. Diệp Bất Phàm lần nữa vận chuyển từ ma đồng, cẩn thận quan sát lấy những này bính cấp nguyên thạch. Cái này xem xét, hắn liền lắc đầu, những này bính cấp nguyên thạch bên trong bảo vật, so giáp đẳng nguyên thạch kém không chỉ một cái cấp bậc. Đại đa số nguyên thạch bên trong, hoặc là thử nhi quả, chỉ huyết thảo cái này bình thường thảo dược, hoặc là chính là phàm giai bảo kiếm, hỗ hoàn, cơ hồ không có giá trị gì. Còn có không ít nguyên thạch nội bộ giống tuyết, liền một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. Xem ra vẫn là đến mua khối kia giáp đẳng nguyên thạch. Diệp Bất Phàm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trôi này màu đỏ bảo kiếm giá trị, xa không chỉ 300 khỏa cực phẩm linh tinh, mua lại tuyệt đối không lỗ. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi bính cấp nguyên thạch khu, đi mua khối kia giáp đẳng nguyên thạch lúc, hai mắt đột nhiên chuyển đến một hồi nhói nhói, từ ma đồng vận chuyển lại xuất hiện một tia hỗn loạn. Diệp Bất Phàm trong lòng giật mình, vội vàng ổn định tâm thần, theo nhói nhói chuyển đến phương hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào bính cấp nguyên thạch khu biên giới một khối nguyên thạch bên trên. Kia là một khối hình thể to lớn nguyên thạch, chừng một người cao, nhan sắc hiện lên màu đen đặc, mặt ngoài hiện đầy vết rạn. Nhìn mười phần không đáng chú ý, cùng chung quanh phế thạch không có gì khác biệt, thậm chí liền một tia sóng linh khí đều không có. Nhưng ở tử ma đồng nhìn soi mói, Diệp Bất Phàm lại mơ hồ nhìn được, khối này nguyên thạch nội bộ dường như cất giấu một loại nào đó cực kỳ đặc thù đồ vật, vật kia tản ra một loại khó mà hình dung khí tức, lại nhường tử ma đồng đều sinh ra phản ứng. Khối này nguyên thạch bán thế nào? Diệp Bất Phàm đè xuống trong lòng hiếu kỳ, chỉ vào khối kia màu đen nguyên thạch, nhẹ giọng dò hỏi. Tô Dao theo Diệp Bất Phàm ngón tay nhìn sang, khi thấy khối kia màu đen nguyên thạch lúc, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, lập tức giải thích nói, công tử, ngài nói khối này à, nó chính là một khối phế thạch. Trước đó chúng ta giám định sư đã kiểm tra qua, bên trong không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, cũng không có bất kỳ bảo vật dấu hiệu, lưu tại nơi này chỉ là bởi vì nó thể tích lớn, có thể làm bài trí. Nàng dừng một chút, thấy Diệp Bất Phàm dường như thật cảm thấy hứng thú, liền thuận miệng báo giá cả, ngài nếu là thật muốn mua, ta cho ngài theo cần tính, 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch là được. Dù sao cũng là khối phế thạch, cũng đáng không được mấy đồng tiền. Phải biết, cực phẩm linh tinh cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ là 1:100, 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch tương đương với 10 khỏa cực phẩm linh thạch, xác thực tiện nghi thật sự. Diệp Bất Phàm nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng may mắn, trên mặt lại ung dung thản nhiên, khẽ gật đầu một cái, theo trong chữ vật giới chỉ móc ra 10 khỏa cực phẩm linh tinh, đưa cho Tô Dao, không cần tìm, còn lại coi như là tiền chuyên trở, làm phiền ngươi sắp xếp người đem khối này nguyên thạch đánh cho ta bọc lại. Tô Dao tiếp nhận cực phẩm linh tinh, nụ cười trên mặt càng đậm. 10 khỏa cực phẩm linh tinh, đầy đủ mua 1/5 khối giáp đẳng nguyên thạch, trước mắt thanh niên này vậy mà dùng để mua một khối phế thạch, còn nhiều cho nhiều như vậy, xem ra là không thiếu tiền chủ. Nàng đội bằng đáp, công tử yên tâm, ta cái này sắp xếp người cho ngươi đóng gói, cam đoan sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Nói xong, liền lập tức gọi tới hai cái hỏa kế, phân phó bọn hắn cẩn thận đem khối kia màu đen nguyên thạch rời lên đến, cất vào túi chứa vật bên trong, đưa cho Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm tiếp nhận túi chứa vật, trong lòng hết sức hài lòng, hắn không tiếp tục dừng lại thêm, quay người rời đi phố đánh cược đá. Đi ra phố đánh cược đá đại môn, Diệp Bất Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn có loại dự cảm, khối này nhìn như bình thường phế trong đá, cất giấu đồ vật, có lẽ so trôi này màu đỏ bảo kiếm còn muốn trân quý. Chương 17, Tạo hóa đan lô chương 17, Tạo hóa đan lô theo phố đánh cược đá kia nguyên náo trong đám người thoát thân, Diệp Bất Phàm không có chút nào dừng lại. Hắn đem thân hình ép tới cực thấp, bước chân thả nhẹ, như là con báo giống như tại Ly Hỏa Thành rắc rối phức tạp trong đường phố trầm trọng. Mỗi chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đều sẽ vô ý thức quay đầu quét mắt một vòng sau lưng phố dài, xác nhận những khả năng kia tồn tại nhìn trộm ánh mắt hoàn toàn biến mất sau, mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi hướng thành tây chuồng ngựa. Móc ra một quả sơ cấp linh thạch, Diệp Bất Phàm trực tiếp mua một thất thần tuấn phi phàm Hãn Huyết Long Mã. Cái này ngựa toàn thân đỏ thẫm, bốn vó đạp đất lúc mơ hồ mang theo phong lôi chi thế, xem xét liền biết là ngày đi nghìn dặm lương câu. Xoay người nhảy lên lưng ngựa, hắn nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, thấp giọng nói, "Đi, đi Hỏa Diễm Sơn." Hãn Huyết Long Mã dường như thông nhân tính, khí dài một tiếng sau vung ra bốn vó, hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo. Gió theo bên thai gào thét mà qua, cuốn lên Diệp Bất Phàm áo bào, cũng thổi loạn hắn suy nghĩ. Rời đi Hỏa Lân Điện đã có hơn một tháng, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra Phượng Linh Tịch thân ảnh, kia xóa áo đỏ, cặp kia khi thì thanh lãnh khi thì dịu dàng đôi mắt, nhường trong lòng hắn nổi lên một tia lo lắng, nàng có thể hay không lo lắng cho mình. Một đường phi nhanh, ngày đêm không ngừng. Hãn Huyết Long Mã tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng gánh không được liên tục 3 ngày bu tập, đến Hỏa Diễm Sơn dưới chân lúc, thân ngựa đã bị ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Diệp Bất Phàm tung người xuống ngựa, vỗ vỗ cổ ngựa, đưa nó dắt tới chân núi trong chuồng ngựa, lại cho chuồng ngựa thêm đầy đủ cỏ khô cùng nước sạch, lúc này mới sửa sang lại một chút áo bào, dọc theo quen thuộc đường núi đi bộ lên núi. Hỏa Diễm Sơn đường núi gập ghềnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nóng rực khí tức, có thể Diệp Bất Phàm bước chân lại rất nhẹ nhàng. Mới vừa đi tới Hỏa Lân Điện ngoại môn đệ tử khu sinh hoạt lối vào, mấy đạo ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Hắn khẽ mắt liếc qua quét qua, rất nhanh phân biệt ra được những ánh mắt kia chủ nhân, có mấy cái là ngày bình thường cùng hắn không hợp nhau ngoại môn đệ tử. Trong đôi mắt mang theo mấy phần địch ý mà càng xa xôi, một đạo hồng sắc thân ảnh đang đứng tại dưới hiên, con mắt chăm chú khóa lại hắn, ánh mắt kia bên trong tràn đầy không che giấu được đội vàng cùng lo lắng, chính là Phượng Linh Tịch. Diệp Bất Phàm trong lòng ấm áp, tăng tốc bước chân trở lại chỗ ở của mình. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền cấp tốc đóng cửa lại, lại từ trong túi trữ vật móc ra khối kia nặng đến ngàn cân phế phẩm linh thạch. Linh thạch này bụi bẩn, mặt ngoài tràn đầy vết rạn, nhìn cùng bình thường bức bỏ nguyên thạch không có gì khác biệt, có thể Diệp Bất Phàm lại biết, bên trong cất giấu thứ không tầm thường. Hắn lại lấy ra một thanh đặc chế tiểu đao, lưỡi đao sắc bén lại không chừa dương, cẩn thận từng ly từng tí tại nguyên thạch mặt ngoài trà sát lên. Mảnh đá một chút xíu rơi xuống, rơi trên mặt đất phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Diệp Bất Phàm động tác rất nhẹ, sợ không cẩn thận hư hại đồ vật bên trong. Theo cạo ra đá càng ngày càng nhiều, nguyên thạch nội bộ dần dần lộ ra một tia yếu ớt tự sắc quang choáng. Tinh thần hắn chấn động, thủ hạ động tác nhanh hơn chút, lại trà sát một lát, một cái to bằng vại nước đan lô cuối cùng từ nguyên thạch bên trong hiện lộ ra. Lò luyện đan này toàn thân hiện lên màu tím sậm, thân lò bên trên điêu khắc phức tạp đường vân ở giữa mơ hồ có lưu quang chuyển động, lô trên miệng phương còn khắc lấy bốn cái cổ phát chữ triện, tạo hóa đan lô. Đan lô vừa mới lộ diện, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc liền tràn ngập ra, quanh quẩn tại chóp mũi, để cho người ta mừng rỡ. Diệp Bất Phàm nhìn chằm chằm đan lô, trong lòng dâng lên trực giác mãnh liệt, đây tuyệt đối là một cái khó lường bảo vật, nói không chừng so trong tông môn những trưởng lão kia dùng đan lô còn muốn chân quý. Ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu đan lô lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến đông 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 tiếng đập cửa, tiết tấu gấp rút, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Diệp Bất Phàm trong lòng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, một bà nhấc lên đan lô, đưa nó đưa vào chính mình thể nội thế giới, lại cấp tốc đem trên mặt đất mảnh đá quét đến một bên, lúc này mới sửa sang lại một chút áo bào, đi lên trước kéo cửa phòng ra. Cửa vừa mở ra, một đạo thân ảnh màu đỏ tựa như cùng như gió lốc chui đi vào, không chờ Diệp Bất Phàm phản ứng, một đôi mềm mại lại có lực tay liền đặt tại hắn trên lồng ngực, ngay sau đó một cỗ linh lực vào tới, ý đồ đem hắn áp chế. Diệp Bất Phàm sửng sở, lập tức nhận ra người tới chính là Phượng Linh Tịch, có thể hắn cũng không ngờ tới đối phương lại đột nhiên động thủ, lập tức cũng không yếu thế, thể nội hoang vu chân kinh trong nháy mắt vận chuyển lại, một cỗ hùng hồn linh lực theo đan điền tuôn ra. Thân thể hơi chấn động một chút, chính là tu sĩ thường dùng hộ khu nhất trấn phương pháp, trong nháy mắt liền đem Phượng Linh Tịch linh lực tách ra, còn thuận thế đưa nàng đè lại tại dưới thân. Hai người cùng nhau ngã xuống giường, Diệp Bất Phàm đặt ở Phượng Linh Tịch trên thân, nhìn xem nàng gần trong gang tấc khuôn mặt, nhịn không được đưa tay, tại nàng ngạo nghễ ưỡn lên trên mông vỗ nhẹ. Ba một tiếng vang nhỏ, tại trong căn phòng an tĩnh phá lệ rõ ràng. Phượng Linh Tịch đầu tiên là sửng sở, lập tức gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại bị Diệp Bất Phàm gắt gao đè lại. "Ngươi, ngươi dám động thủ với ta?" Nàng cắn môi, ngữ khí vừa tức vừa gấp. Diệp Bất Phàm nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn cười không được, ngữ khí trêu tức, thật sự là cuồng vọng, lâu như vậy không thấy, còn dám đối ngươi nam nhân xuất thủ. Ngươi, cái này cửa hàng, ra tay không nặng không nhẹ, nhanh lên đem ta buông ra. Phượng Linh Tịch nhìn hắn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy tức giận, có thể đáy mắt chỗ sâu lại không có mảy may chân chính tức giận, ngược lại mang theo vài phần ủy khuất. Nàng thân làm trúc cơ đỉnh phong cường giả, nếu là thật sự muốn tránh thoát Diệp Bất Phàm trói buộc, bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng từ vừa rồi động thủ đến bây giờ, nàng vẫn luôn đang áp chế linh lực của mình. Căn bản không có bỏ được đối Diệp Bất Phàm hạ nặng tay, nàng chỉ là muốn nhìn xem, cái này hơn một tháng không thấy, thực lực của hắn có hay không tiến bộ, càng muốn mượn hơn cơ phát tiết một chút cái này hơn một tháng qua lo âu và tưởng niệm. Diệp Bất Phàm tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư của nàng, lực đạo trên tay buông lỏng. Phượng Linh Tịch lập tức từ trên giường đứng lên, sửa sang lại bỗng chốc bị làm loạn áo bào, vừa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia bên trong xấu hổ dần dần rút đi, thay vào đó là nồng đậm ai oán. Dòng dã hơn một tháng không có trở về, ngươi đến cùng chạy đi chỗ nào chết? Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà rót chén trà, lại không uống, chỉ là nhìn chằm chằm cái chén, trong giọng nói tràn đầy bị uất, ta hỏi nhiều lần quản sự, đều nói không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Diệp Bất Phàm nghe nàng, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đi đến Phượng Linh Tịch ngồi xuống bên người, đem chính mình cái này hơn một tháng kinh lịch một năm một mười nói ra, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta ngay từ đầu là đến Hậu Sơn lịch luyện, kết quả tại sườn núi phát hiện một cái tiểu nữ hài bị một đầu hồng sắc cự mãng đuổi theo, kia cự mãng có hai giai trung cấp thực lực, tiểu nữ hài mới luyện khí kỳ, căn bản không phải đối thủ, ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ cứu nàng. Có thể kia cự mãng mang thủ, một mực đuổi theo ta không thả, cuối cùng đem ta dồn đến một chỗ bên vách núi, ta không có né tránh, bị nó một cái đuôi quét xuống vách núi. Hắn nói đến rất kỹ càng, theo ngã xuống sườn núi sau gặp phải thần bí hang động, tới trong huyệt động chuyển thừa, lại đến sau đó ra sao theo trong huyệt động đi ra, lại đi phố đánh cược đá đãi tới khối này nguyên thạch, không rõ chi tiết. Từng cái cáo chi Phượng Linh Tịch. Phượng Linh Tịch ngồi ở một bên, nghe được ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Nghe được Diệp Bất Phàm bị cự mãng bức rơi vách núi lúc, nàng vô ý thức siết chặt nắm đấm, móng tay đều nhanh khảm tiến lòng bàn tay, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nghe được hắn trong huyệt động đạt được truyền thừa lúc, lại nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt mang theo mấy phần thích thú. Nghe được cuối cùng hắn bình an trở về, còn chiếm được bảo vật, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, chỉ là nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần oán trách, ngươi nhà, chính là quá lỗ mãng. Cô bé kia là lai lịch gì ngươi cũng không biết rõ, liền dám vì nàng cùng chúc cơ hậu kỳ cự mãng liều mạng. Vạn nhất ngươi thật ra chút chuyện, ta làm sao bây giờ?" Nàng nói, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy hàm tình mạnh mạnh, còn có một tia nghĩ mà sợ. Diệp Bất Phàm nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, trong lòng tình cảm kềm nén không được nữa. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt Phượng Linh Tịch tay, tay của nàng rất mềm, mang theo một tia hơi lạnh nhiệt độ. Hai người bốn mắt đối lập, tình thâm nghĩa nặng, Diệp Bất Phàm có chút túi người, hôn lên môi của nàng. Phượng Linh Tịch không có phản kháng, ngược lại chủ động đáp lại. Hai người khí tức đan vào một chỗ, thân thể cũng dần dần gần sát, theo bên cạnh bàn chuyển tới đất bên trên. Lại lăn đến trên giường, không khí trong phòng trong nháy mắt biến nóng bỏng lên. Bóng đêm dần dần sâu, Hỏa Lân Điện bên trong sớm đã không có ban ngày bên áo, chỉ còn lại ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang. Phượng Linh Tịch nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Bất Phàm cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường đứng lên, chỉnh lý tốt chính mình áo bào, lại cúi đầu nhìn thoáng qua ngủ say Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Sau đó rón rén kéo cửa phòng ra, hướng phía Thánh Nữ Phong phương hướng đi đến, nàng thân làm thánh nữ, theo quy củ nhất định phải ở tại Thánh Nữ Phong, nếu là cả đêm không về, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Nàng dọc theo dưới hiên bóng ma bước nhanh tiến lên, lại không chú ý tới, tại cách đó không xa trong rừng rậm, một thân ảnh đang đứng tại phía sau cây, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng oán độc. Thân ảnh này mặc một thân áo xanh, thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, chính là Hỏa Lân Điện nội môn đệ tử bên trong thứ nhất Thiên Tiêu Long Nạo Thiên. Hắn không chỉ có thiên phú xuất chúng, gia thế cũng không bình thường, cho tới nay đều là Hỏa Lân Điện bên trong được chú ý nhất đệ tử một trong, cũng là Phượng Linh Tịch trung thành nhất người theo đuổi. Trước kia, Phượng Linh Tịch cùng Linh Võ Hoàng Triều thất hoàng tử có hôn ước, Long Nạo Thiên mặc dù trong lòng ái mộ Phượng Linh Tịch, nhưng cũng biết thân phận của mình không kịp thất hoàng tử, chỉ có thể đem phần này ái mộ giấu ở đáy lòng, yên lặng bảo hộ tại bên người nàng. Nhưng hôm nay, hắn lại tận mắt thấy trong lòng mình nữ thần, vậy mà vụng trộm chạy đến một cái ngoại môn đệ tử nơi ở, còn cả đêm không về, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Ghen tị hỏa diễm trong lòng hắn cháy hừng hực, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn thôn phệ. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, răng cắn đến khanh khách rung động, thấp giọng quát tầm lên, Diệp Bất Phàm, ngươi bất quá là bình thường ngoại môn đệ tử, dám đụng Phượng Linh Tịch, ngươi đây là xúc động trong lòng ta vậy ngược. Rồng có vậy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm chỗ ở phương hướng, trong giọng nói tràn đầy sát ý, ngươi chờ, lần này ngươi nhất định phải chết, liền xem như trưởng lão ra mặt, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 18, kiếm khí hẻm núi chương 18, kiếm khí hẻm núi Phượng Linh Tịch quay người bóng lưng rời đi, giống một mảnh nhẹ nhàng lại chịu nặng lông vũ, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Bất Phàm đáy lòng. Nàng chạy đáy mắt kia xóa không giấu được sầu lo, giống tinh mịn kim châm, từng cái đâm vào tinh thần của hắn. Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ, nhìn qua trống rỗng con đường phía trước, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, trong lòng tràn đầy bất lực, hắn tin tưởng Phượng Linh Tịch đầu vai đè ép sự tình, lại ngay cả thay nàng chia sẻ nửa phần năng lực đều không có. Nhất định phải càng nhanh mạnh lên. Hắn ở trong lòng mạnh mẽ lập xuống lời thề, chỉ có tu vi đi lên, khả năng chân chính bảo vệ người bên cạnh, khả năng tại nàng lúc cần phải, ngăn khuất trước người nàng. Phần này bức thiết suy nghĩ, để hắn làm thiên liền thẳng đến kiếm khí hạp cốc. Kiếm khí hạp cốc tại Hỏa Lân Điện phía bắc, là phiến nổi danh hiểm địa. Xa xa nhìn lại, làm nói hẻm núi giống như là bị một vị nào đó vô thượng kiếm tu một kiếm bổ ra tới. Hai bên vách đá còn giữ nhàn nhạt vết kiếm, quanh năm quanh quẩn lấy một cỗ nhường cấp thấp tu sĩ tim đập nhanh kinh khủng kiếm ý trong tông môn đều truyền. Ở chỗ này luyện kiếm, có cực nhỏ tỷ lệ có thể cảm ngộ tới kiếm ý, không ít kiếm tu đều bằng lòng đến thử thời vận. Nhưng ai đều biết, kiếm ý là kiếm đạo ý chí cô đọng, trăm vạn kiếm tu bên trong chưa hẳn có thể có một người linh ngộ, có thể sờ đến kiếm ý ngưỡng cửa, không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo kỳ tài. Diệp Bất Phàm không muốn lấy chính mình nhất định có thể thành, nhưng cũng muốn thử xem, dù là chỉ có một phần bạn cơ hội, hắn cũng không muốn buông tha. Vừa bước vào hẻm núi phàm uy, một cỗ băng lanh thấu xương khí tức liền đập vào mặt, kia là ngưng tụ đến như là thực chất sát lục kiếm ý, phá tại trên da, đều mang nhỏ xíu cảm giác nhói nhói. Diệp Bất Phàm không dám chủ quan, tìm khối đối lập bằng phẳng màu xanh phiến đá, ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, đem tâm thần chạy không, một chút xíu đi cảm giác chung quanh kiếm ý thời gian từng giờ trôi qua, theo lúc đầu tối nghĩa khó hiểu, càng về sau dần dần có chút sợi sát lục khí tức dung nhập khí tức của hắn bên trong, quanh người hắn chậm rãi quanh quẩn lên một tầng nhàn nhạt sát lục kiếm ý, liên ý bảy đều đi theo rung động nhẹ nhẹ. Mà tại hẻm núi phía trên một chỗ hướng ra phía ngoài đổ xuất trên núi đá, đang có hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Bên trái là nam tử mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức quanh người trầm ổn, tu vi đã đạt trúc cơ thất giai, chính là Ly Hỏa Cung thiên tài đệ tử Vương Đẳng. Hắn không gần như chỉ ở nội môn đệ tử bên trong sắp xếp 10 vị trí đầu, vẫn là Hỏa Lân Điện thứ nhất tổ chức lớn chính khí minh phó minh chủ. Càng mấu chốt chính là, hắn sớm đã lĩnh ngộ lượng trọng thiên hủy diệt kiếm ý, tại đồng bậc kiếm tu bên trong được cho đỉnh tiêm. Bên phải nữ tử thì mặc vào kiện tử sắc hà áo, da thịt trắng như tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, chính là Phần Thiên Cung Lam Ngọc Ảnh. Nàng tại nội môn đệ tử bên trong xếp hạng thứ 3, tu vi so Vương Đẳng còn cao, đã đến trúc cơ đỉnh phong. Đồng dạng là kiếm tu, lại lĩnh ngộ là tam trọng thiên thủ hộ kiếm ý, thực lực sâu không lường được. Hai người nguyên bản đang thấp giọng trò chuyện, nhưng khi Diệp Bất Phàm trên người sát lục kiếm ý dần dần hiện hiện lúc, ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi xuống, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần như có điều suy nghĩ. Nhất là Lam Ngọc Ảnh, nhìn phía dưới cái kia đạo áo trắng thân ảnh, đáy mắt lặng lẽ lướt qua một tia quen thuộc, hơn một tháng trước, Phần Thiên Cung tiểu sư muội tại tông môn phía sau núi bị một đầu huyết sắc cự mãng đuổi theo, cuối cùng chính là bị trước mắt nam tử mặc áo trắng này cứu lại. Khi đó nàng còn cảm thấy đệ tử này rất lớn, không nghĩ tới bây giờ có thể tại kiếm khí hạp cốc cảm ngộ tới sát lục kiếm ý, ngược lại thật sự là đáng làm chi tài. So sánh dưới, Vương Đẳng vẻ mặt muốn phức tạp hơn nhiều. Hôm qua, Hỏa Lân Điện đệ nhất thiên tài, chính khí minh minh chủ Long Ngạo Thiên, cố ý đi tìm hắn, nhường hắn nhiều chiếu cố một chút cái này theo tạp dịch phong đi lên ngoại môn đệ tử, nếu là có cơ hội, liền trực tiếp đem người trừ bỏ. Lời này lúc ấy liền để Vương Đẳng trong lòng kinh ngạc một chút, Long Ngạo Thiên là ai? Hỏa Lân Điện công nhận thiên chi tiêu tử, bình thường mắt cao hơn đầu, liền nội môn 10 vị trí đầu đệ tử đều chưa hẳn có thể vào mắt của hắn. Bây giờ lại cố ý nhằm vào một cái tạp dịch phong đi lên ngoại môn đệ tử, thậm chí trong giọng nói còn mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ghen ghét. Một cái luyện khí kỳ đệ tử có thể khiến cho Long Ngạo Thiên sinh ra tâm tư đố kỵ. Vương Đẳng đến nay không nghĩ ra, có thể minh chủ mệnh lệnh, hắn lại không thể không theo. Ngay tại hai người đều mang tâm tư lúc, phía dưới Diệp Bất Phàm quanh thân sát lục kiếm ý càng ngày càng đậm, mắt thấy là phải sờ đến mấu chốt cánh cửa, một đạo phách lối lệ a âm thanh bỗng nhiên phá vỡ hẻm núi yên tĩnh. Ở đâu ra sâu kiến? Luyện khí ngũ giai cũng dám đến kiếm khí hạp cốc chiếm chỗ. Tranh thủ thời gian cho ta lăn đi, không phải đừng trách ta động thủ đánh ngươi. Một đạo thân ảnh màu xanh bước nhanh đi đến Diệp Bất Phàm trước người, hai tay ôm ngực, cái cằm nhấc lên cao. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm trên mặt đất ngồi xếp bằng Diệp Bất Phàm. Người đến là Thái Khôn, ngoại môn đệ tử bên trong người nổi bật, tu vi đã đến luyện khí đỉnh phong, ở bên ngoài từ trước đến nay đi ngang, cái nào để ý một cái luyện khí ngũ giai đệ tử. Hắn cũng là thụ Vương Đẳng phân phó, cố ý tới đây tìm Diệp Bất Phàm phiền toái, nguyên bản vẫn còn muốn tìm lý do, không nghĩ tới đối phương trực tiếp chiếm khối nơi tốt luyện kiếm, ngựa bất đi hắn không ý chuyện. Diệp Bất Phàm đang toàn thân tâm đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, bị bất thình lình thanh âm đánh đoạn, thể nội vừa ngưng tụ kiếm ý trong nháy mắt hỗn loạn. Tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, nhuộm đỏ trước người đá xanh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, trong ánh mắt che kín che lấp, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thái Khôn. Người muốn chết. Thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng, cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên giấy lên một cỗ so trước đó càng đậm giết chóc kiếm khí, cỗ khí tức kia sắc bén vô cùng, lại trực tiếp đột phá đến sát lục kiếm ý nhất trọng thiên. Hẻm núi phía trên Vương Đẳng cùng Lam Ngọc Ảnh lần nữa nhìn sang. Lam Ngọc Ảnh nhíu mày, đáy mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, đệ tử này không chỉ có thể cảm ngộ kiếm ý, còn có thể bị đánh gãy sau trực tiếp đột phá. Tâm tính cùng thiên phú cũng là so với nàng nghĩ còn tốt hơn. Vương Đẳng thì nhíu nhíu mày, nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, xem ra Long Ngạo Thiên sẽ đen ghét, không phải là không có nguyên nhân, một cái luyện khí ngũ giai liền có thể lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, này thiên phú xác thực đáng sợ. Phía dưới Thái Khôn cũng sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên một vệt trào phúng, a, thật đúng là lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, cũng tính là kiếm đạo kỳ tài. Hắn dừng một chút, trên dưới quét Diệp Bất Phàm một cái, trong giọng nói khinh thường càng đậm, bất quá đi, cũng liền như vậy. Luyện khí ngũ giai phế vật, coi như lĩnh ngộ kiếm ý, còn không phải làm theo đánh không lại ta. Diệp Bất Phàm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh đến giống băng, đã ngươi cảm thấy có thể đánh thắng, vậy thì động thủ đi. Ta ngược lại muốn xem luyện khí cựu giai cường giả đến cùng ghê gớm cỡ nào. Thanh âm của hắn không phập phồng chút nào, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Quanh thân sát lục kiếm ý còn đang không ngừng kéo lên, liền không khí chung quanh đều dường như bị đông lại đồng dạng. Chương 19, chém giết Thái Khôn chương 19, chém giết Thái Khôn. Thái Khôn năm ngón tay khấu chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chuôi này hiện ra lạnh thấu xương thanh quang trường kiếm vừa mới vào tay, liền có từng tia hàn khí theo lòng bàn tay hướng toàn thân bên trong chui. Hắn thủ đoạn khẽ run, kiếm tích vụ vụ rung động, giữa không trung trong nháy mắt nổ tung lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh, mỗi một đạo đều mang cắt liệt không khí duệ hiếu, như là như mưa to hướng phía Diệp Bất Phàm bao phủ tới. Thân là ngoại môn đệ tử bên trong công nhận đệ nhất cường giả, Thái Khôn chiêu này xác thực không có khiến người ta thất vọng, vừa ra tay liền mang theo luyện khí đỉnh phong uy áp, bình thường ngoại môn đệ tử gặp bỡ, chỉ sợ liền thời gian phản ứng đều không có. Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một đạo lanh mang. Hắn đã không có trốn tránh, cũng không kết ấn, quanh thân bỗng nhiên dâng lên màu vỏ quýt ánh lửa, ngọn lửa theo và táo bật lên, ngắn ngủi trong chớp mắt liền đem cả người hắn bao ở trong đó. Từ xa nhìn lại, lại giống một tôn theo liệt diễm bên trong đi ra tới lò luyện, nóng dực khí lãng làm cho chúng quanh vây xem đệ tử vô ý thức lui về sau hai bước. mà trong tay hắn hàn thiết kiếm càng nghiêm túc, mũi kiếm quanh quẩn lấy nhàn nhạt khí lưu màu đen, kia là sát lục kiếm ý ngưng tụ đến cực hạn dấu hiệu, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Một giây sau, Diệp Bất Phàm giơ tay một kiếm chém ra, không có dư thừa động tác, một đạo rưỡi trượng dài hỏa diễm chi kiếm theo mũi kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo nóng hổi sóng nhiệt đánh thẳng hướng kiếm khí đầy trời. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang dọn, hỏa diễm chi kiếm giống như là cắt đậu phụ cắt đứt dày đặc kiếm mang màu xanh, dư thế chưa tiêu hướng lấy Thái Khôn phóng đi. Dung lâu kiếm, ầm vang, sắt thép va chạm tiếng vang tại trong hạp cốc quanh quẩn, hỏa diễm chi kiếm cùng trường kiếm màu xanh mạnh mẽ đụng vào nhau. Thái Khôn cùng Diệp Bất Phàm đồng thời lui về sau mấy bước, dưới chân bàn đá xanh bị giẫm đến vỡ ra tế bàn. Có thể người sáng suốt đều thấy rõ ràng, Thái Khôn lui trọn vẹn 3 bước, mà Diệp Bất Phàm chỉ lui 1 bước, lập tức phân cao thấp. Thái Khôn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm trầm đến có thể chảy nước. Vừa rồi một lần kia giao thủ, hắn rõ ràng bạch bạch thua một nước. Chính mình là luyện khí đỉnh phong, là ngoại môn thứ nhất, bây giờ lại bị một cái theo tạp dịch phong bỏ lên ngoại môn đệ tử bước lui. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là ở trước mặt tất cả mọi người bị quạt một bạt hai, vô cùng nhục nhã cũng bất quá như thế. Ngươi, muốn chết? Thái Khôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy xấu hổ. Hắn đột nhiên thả người bật lên, thân thể ở giữa không trung có chút dừng lại, trong tay trường kiếm màu xanh liên tiếp vung ra, hai đạo so trước đó càng thô kiếm khí màu xanh giữa không trung giao nhau, hình thành một cái to lớn kim sắt thập tự, đây là hắn bản lĩnh cuối cùng, địa giai võ kỹ kim quang thập tự trảm. Hình chữ thập kiếm khí mang theo tiếng rít hướng Diệp Bất Phàm đầu lâu chém tới, những nơi đi qua, không khí phát ra trận trận nổ đùng, liền không gian chung quanh đều đi theo kịch liệt rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Ngay tại đạo này thập tự kiếm khí sắp rơi vào Diệp Bất Phàm đỉnh đầu lúc, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, liền một tia tàn ảnh đều không có lưu lại. Vâng. Kim sắc kiếm khí mạnh mẽ chạm tại Diệp Bất Phàm vừa rồi đặt chân địa phương, một khối ba thước vuông bàn đá xanh trong nháy mắt bị chém thành nát bấy, đá vụn bay ra, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đạt nửa thước hình chữ thập khe rãnh. Thái Khôn túi đầu mắt nhìn vỡ vụn phiến đá, sắc mặt trầm hơn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, kiếm khí màu xanh mang theo duệ khiếu bổ về phía hư không, có thể lưỡi kiếm rơi vào trong không khí, chỉ phát ra một hồi nổ đùng, liền Diệp Bất Phàm nửa điểm thân ảnh đều không có đủ phải. Thấy cảnh này, ngay cả đứng tại cách đó không xa Lam Ngọc Ảnh cùng Vương Đằng cũng thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Diệp Bất Phàm chiêu này, vậy mà dính đến không gian pháp tắc, đây cũng không phải là luyện khí kỳ đệ tử có thể chạm đến đồ vật. Trong tu chân giới một mực lưu truyền một câu, thời gian không già, không gian vi vương, vận mệnh cũng già, nhân quả sư hoàng. Cái này ngắn ngủi 12 cái chữ, thể hiện tất cả không gian pháp tắc tại rất nhiều pháp tắc bên trong trí cao địa vị. Bây giờ Diệp Bất Phàm bất quá luyện khí ngũ giai, lại có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dù chỉ là nông cạn nhất lĩnh ngộ, cũng đủ làm cho hắn tại đồng bậc trong hàng đệ tử đi ngang, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Vương Đằng trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hư không, ngón tay có chút giật giật, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn bắt được một tia cực kỳ nhạt không gian ba động, ngay tại phía trước ba chỗ chỗ. Giấu đầu lộ đuôi rất rươi, có dám hay không hiện thân một trận chiến. Thái Côn trên trán chảy ra mồ hôi mịn, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn tay nắm chuôi kiếm có chút phát run, tâm thần đều nhanh không kiểm được. Đối mặt Diệp Bất Phàm loại này có thể điều khiển không gian quỷ dị đối thủ, dù là đối phương tu vi không bằng chính mình, cũng làm cho trong lòng của hắn run rẩy, mỗi một giây cũng giống như tại trên mũi lao đi. Hắn chỉ có thể dựa vào lớn tiếng hô quát đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, che giấu đáy lòng bối rối. Trong hư không, Diệp Bất Phàm nghe được Thái Khôn chà phúng, khóe miệng có chút nhếch lên một vệt lạnh ý. Một giây sau, Thái Khôn sau lưng hư không đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, một đạo màu đen toái không kiếm khí không có dấu hiệu nào nổ bắn ra mà ra, giống như rắn độc mạnh mẽ cắm vào sau gáy của hắn. Phốc phốc một tiếng, một cỗ đỏ trắng hỗn hợp óc rơi xuống nước tại bàn đá xanh bên trên, mang theo gay mũi mùi máu tươi. Thái Khôn nửa bên sọ não bị kiếm khí chém vỡ, thân hình cao lớn lung lay, ầm vang ngã xuống đất, ánh mắt trừng đến căng tròn, bên trong tràn đầy khó có thể tin, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà lại chết tại một cái luyện khí ngũ giai sâu kiến trên tay. Chém giết Thái Khôn sau, Diệp Bất Phàm thân hình theo trong hư không hiện ra, trên mặt không có gì biểu lộ. Hắn cất bước hướng phía Thái Khôn thi thể đi đến, xoay người chuẩn bị nhặt lên bên hông đối phương chữ vật giới chỉ, ở trong đó nói không chừng có Thái Khôn để giành được linh thạch cùng công pháp. Nhưng lại tại ngón tay của hắn sắp đụng phải chữ vật giới chỉ lúc, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, như là cự thạch ngàn cân giống như đặt ở trên người hắn, nhường hắn trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, cả ngón tay đều không động được một chút. Ngươi dám trước mặt mọi người chém giết đồng môn, tâm địa ác độc, không thể để ngươi sống nữa. Một cái băng lanh thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cái bao trùm lấy màu xám linh quang che trời cự trưởng từ giữa không trung rơi xuống, trưởng phong mang theo nghiền ép tất cả khí thế, mắt thấy là phải đem Diệp Bất Phàm đập thành thịt nát. Vây xem các đệ tử đều nín thở, không ai dám lên tiếng, xuất thủ là Ly Hỏa cung đương đẳng. Hắn là trúc cơ cao cấp tu sĩ, Diệp Bất Phàm lần này sợ là không tránh khỏi. Nhưng lại tại cự trưởng sắp rơi vào Diệp Bất Phàm trên người trong nháy mắt, giữa không trung bỗng nhiên rũa ra một cái thon dài ngọc thủ bên trên quanh quẩn lấy màu tím nhạt linh quang, nhẹ nhàng chặn lại, liền cùng bàn tay lớn màu xám đụng vào nhau. Răng rắc một tiếng, bàn tay lớn màu xám trong nháy mắt vỡ vụn thành điểm điểm linh quang, bao phủ tại Diệp Bất Phàm trên người uy áp cũng theo đó tiêu tán. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía ngọc thủ chủ nhân, chính là Lam Ngọc Ảnh. Vương Đằng sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn chằm chằm Lam Ngọc Ảnh trầm giọng nói, "Lam Ngọc Ảnh, ngươi có ý tứ gì? Thái Khôn là chúng ta Ly Hỏa cung tam trưởng lão dự định đệ tử, bây giờ chết tại Diệp Bất Phàm trong tay, ta tìm hắn muốn lời giải thích, cùng ngươi Phần Tiên cung không sao cả." Diệp Bất Phàm cũng là chúng ta Phần Thiên Cung mới tuyển nhận tiểu sư đệ Lam Ngọc Ảnh hướng phía trước đứng một bước, đem Diệp Bất Phàm bảo hộ ở sau lưng, ngữ khí nghiêm nghị, các ngươi Ly Hỏa Cung người, còn không có tư cách động đến hắn. Ngươi? Vương Đẳng bị nện phải nói không ra lời nói, hắn không nghĩ tới Lam Ngọc Ảnh sẽ như vậy che chở Diệp Bất Phàm. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm cùng Lam Ngọc Ảnh nhìn mấy giây, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Lam Ngọc Ảnh, các ngươi Phần Thiên Cung bây giờ đã sớm mặt trời lặn tây sơn, năm nay niên kỷ cuối cùng thi đấu, chính là các ngươi Phần Thiên Cung mặt lộ, ngươi vẫn là trước cố tốt chính mình à? Nói xong, hắn lại chuyển hướng Diệp Bất Phàm, ánh mắt khinh miệt, về phần ngươi, Diệp Bất Phàm, đừng tưởng rằng có Lam Ngọc Ảnh che chở ngươi liền vạn sự đại cát. Nàng bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế. Trốn ở nữ nhân sau lưng, tính là gì nam nhân? Vừa dứt tiếng, Vương Đẳng cười ha ha lấy xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên không có đem Diệp Bất Phàm ý hiếp để vào mắt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Bất Phàm đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. Vương Đẳng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, khắp khuôn mặt là trêu tức, giống như là đang nhìn một cái không biết tự lượng sức mình tôm tép nhãi nhép, thế nào? Còn muốn động thủ với ta? Trong một năm, ta định trả ngươi. Diệp Bất Phàm nhìn chằm chằm Vương Đẳng bóng lưng, ngữ khí nghiêm nghị, từng chữ cũng giống như cái đinh như thế đập xuống đất. Vương Đẳng nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, giễu cợt nói, chỉ có thể mạnh miệng rất rươi, có thể hay không sống đến một năm sau, còn chưa nhất định đâu. Nói xong, hắn không còn lưu lại, nên ngang hướng lấy kiếm khí hạp cốc cửa ra vào đi đến, chỉ để lại Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ, nắm đấm siết thật chặt, đốt ngón tay trắng bệ, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng kiên định, hắn biết, sỉ nhục hôm nay, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình khả năng rửa sạch.